Chương 25, mèo lời nói chương 25, mèo lời nói dựa theo trước kia quy củ, tài quyết sở đối người mới xét duyệt, chủ yếu là theo 4 cái phương diện tiến hành khảo hạch: lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, lực khống chế. Trận này trong vòng 15 ngày đặc huấn, cũng liền vây quanh cái này 4 điểm triển khai tăng lên, Nam Cận phụ trách lực lượng, Trung Duy phụ trách tốc độ, La Sư Tỷ phụ trách tinh thần lực cùng lực khống chế, cái này vừa lúc cũng đối ứng 3 người siêu phép tính. Ta trở về đêm khuya, 11 giờ 30 phút. Kết thúc một ngày huấn luyện cố thận, trở lại nhà trọ, hữu khí vô lực đẩy cửa, dựa vào vết tường, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hôm nay đặc huấn thật sự là quá hung tàn. Kinh chập mộng cảnh kết thúc sau, Cố Thận liền bị Nam Cẩn kéo đến đài quyền anh bên trên, trên danh nghĩa là lực lượng huấn luyện, trên thực tế là bị đánh huấn luyện. Nam Cẩn là cận chiến vật lộn đỉnh cấp cao thủ, tinh thông yếu hại, đủ kiểu tra tấn. Cố Thận giống như là một cái đống cắt bị đánh đến hôn tiên hấp địa, hết lần này tới lần khác còn lại một ngụm có thể đứng lên khí. Tính toán thời gian một chút, cái này nữ nhân xấu chọn vẹn thao luyện chính mình 6 giờ, mà ở giữa đứt quãng nghỉ ngơi chỉ có không đến 20 phút. Cái này 6 giờ giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đến mức trên đường trở về, Cố Thận hai chân đều đang không ngừng đang run rẩy. Mèo. Nghe được Cố Thận thanh âm thứ thời khắc này, Quýt Mèo vui sướng kêu một tiếng, từ trong phòng hấp tấp chạy ra. Ê! Ăn. Cố Thận đã không tâm tư phản ứng cái này khờ mèo, hắn mở ra một túi lớn đồ ăn cho mèo, ném vào góc, vội vàng đi rửa mặt. Sau đó dị thường mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại giường. Toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Rất khó tưởng tượng, cái này tại Nam Cẩn trong miệng, chỉ là cái gọi là món ăn khai vị vận động nóng người. Ngày mai huấn luyện lại nên có nhiều đáng sợ. Kỳ thật Cố Thận cũng không có e ngại, khiết đảm, tương phản. Hôm nay tại đài quyền anh bên trên, mỗi một lần bị đánh bại, hắn đều sẽ lập tức đứng lên. Đứng lên, không phải khoe khoang, mà hắn không muốn cứ như vậy đổ xuống. Phun ra một hơi thật dài đến. Cố Thận không còn đi suy nghĩ nhiều, hắn duỗi ra hai tay, thỏa mãn nhìn xem lòng bàn tay cân ấn. Hôm nay huấn luyện vẫn rất có thành quả. Mình đã bắt đầu quen thuộc dùng kinh chập thay thế bình thường hô hấp, mà mỗi một lần hô hấp đều mang đi trên tinh thần 3 phần mỏi mệt. Nhiều khi, chỉ có tại cực độ an tĩnh có hạn không gian bên trong, Cố Thận mới cảm giác được chính mình là chân thật tồn tại. Thí dụ như, giờ phút này, trong gian phòng bị kín, không có một thanh âm nào, liền phong thanh đều không có. Cố Thận chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong mắt, mấy ngày nay kinh lịch trong đầu chớp tắt mà qua, chân thực mà mộng ảo. Chẳng biết lúc nào, chính mình đẩy ra siêu phàm thế giới đại môn. Đấy lòng không quá an ổn, dường như thiếu chút gì, Cố Thận duỗi ra một cái tay, tại dưới gối đầu vuốt ve, đụng chạm đến chân lý tri thức về sau, trong lòng an tâm rất nhiều. Ân, an tâm. Về sau ra ngoài, vẫn là đem chân lý tri thức mang lên tương đối tốt, để phòng có cái gì không hay xảy ra. Dù sao mình thật là ngồi lội đoàn tàu đều có thể gặp phải A009 hạnh vận nhi a, gặp phải cái gì đều không kỳ quái. Lĩnh ngộ kinh chập hô hấp pháp cảm giác. Thế nào? Lớn Quýt đẩy ra cửa phòng, điểm lấy mũi chân chậm rãi nhảy lên giường, trong mắt lóe ra huy quang. Trừ linh thượng tuyến. Cố Thận vuốt ve cái cằm, suy nghĩ một chút nói, môn này hô hấp pháp rất lợi hại, hiện tại toàn thân trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Đây chỉ là một bắt đầu, những ngày an nhàn của ngươi ở phía sau đâu. Trừ linh chậm rãi nói, bất quá ngươi gần nhất cần thiết phải chú ý một chút, khả năng đã có người để mắt tới ngươi. Cố Thận lập tức cảnh giác lên. Có người để mắt tới ta? Ân, người này gọi Hàn Dương. Quýt Mèo liếm liếm móng vuốt, nàng đi vào Cố Thận bên cạnh, nâng lên móng vuốt, phòng ngủ hình chiếu nghi tự động mở ra, một tờ lại một tờ hồ sơ tại trong làm quang biểu hiện. Không biết tại bao xa bên ngoài Trừ Linh thao túng bên này hệ thống, chiếu phim lấy Hàn Dương tư liệu. Cố Thận thấy nhíu mày. Hắn đã mơ hồ đoán được, tài quyết sở nội bộ có tranh đấu cùng khác nhau. Lần trước đối với mình thẩm phán lúc kết thúc, Thanh Hà chính án nghiêm thế thành, nâng lên một cái tên người, Chu Vọng. Khi đó hắn cũng cảm giác được, đến tiếp sau chuyện còn sẽ có chút khó khăn chắc trở. Hàn Dương là Chu Vọng môn sinh đắc ý, địa vị cùng thực lực cùng La Sư Tỷ tương đối, hắn cũng là tinh thần hệ siêu phàm giả. Tại biển sâu hồ sơ trong kho, Hàn Dương tư liệu bị Trừ Linh toàn bộ điều lấy ra, không rõ chi tiết, theo xuất sinh thời đại tới vinh dự văn chương. Thông lãm xem hết, Cố Thận chật chật cảm khái. Cái này gọi Hàn Dương nam nhân, thành tích nổi bật, đích thật là tài quyết sở bên trong quang huy chói mắt đại tân sinh. Không hổ là cùng La Sư Tỷ bình khởi bình tọa nhân vật. Mà nhìn thấy Hàn Dương mới nhất đầu kia hành động tin tức, Cố Thận thì là một nháy mắt đột nhiên rõ ràng. Tỉnh càng ngủ, hắn đi tới đại đàng thị, đồng thời trước tiên đi hỏa hoạn án lao lâu. Cố Thận ngồi dậy, trên thân thể dã rời quét sạch sành xanh, hắn nhanh chóng đọc qua phần này điện tử hồ sơ. Phương xa đám mây, một đoạn đóng gói video biểu hiện còn tại thượng truyền bên trong. Hắn biết rõ, tinh thần hệ siêu phàm giả thường thường đều có thể khai phá ra chắc tạ năng lực, mà trong đó siêu nhất lưu người như La Sư Tỷ, thậm chí có thể ở hỏa hoạn vụ án phát sinh sinh một ngày sau đó chắc tạ ra vụ án phát sinh hoàn cảnh. La Sư Tỷ trở lại như cũ chính mình siêu phàm thủ đoạn, còn suýt nữa khám phá chân lý tri thức. Cái này gọi Hàn Dương người, thật là cây tiên sinh đối thủ một mất một còn số một đệ tử, lần này tới lớn dây leo. Muốn làm gì, không cần nói cũng biết. Đây chính là tự mình hướng về tới. Hắn là đến điều tra hỏa hoạn án, cùng chính mình siêu phàm năng lực. Một đoạn này, là ta bắt được hành động video. Đám mây video download hoàn thành, lập tức bắn ra. Trong video, bụi mù văng khắp nơi, ánh mắt mơ hồ, Cố Thận thấy được máy bay trực thăng giá lâm hỏa hoạn án hiện trường hình tượng. Một màn kế tiếp thực sự rung động lòng người, Hàn Dương từ trên cao rơi xuống về sau. Tất cả cảnh giới nhân viên trước tiên chuẩn bị phản kích, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc dừng lại, như là như con rối từ bỏ vũ khí. Những người này là bị thôi miên sao? Cố Thận lòng còn sợ hãi, hồi tưởng lại buổi chiều tao nộ. Đối mặt La Sư Tỷ nhập động, hắn không có chút nào năng lực chống cự. Hỏa hoạn án nhân viên bảo an, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Hàn Đường siêu phàm lực lượng áp chế. Hắn đi lão lâu điều tra, bởi vì giám sát thiếu thốn, lão lâu nội bộ xảy ra chuyện gì, chúng ta không được biết. Trừ Linh vẫn như cũng là bình tĩnh trấn định giọng điệu, 15 phút sau, Hàn Đường xóa đi những người này ký ức. Cái này có chút quá đáng sợ, xem hết video, Cố Thận Kiên kỳ hỏi, Hàn Đường siêu phàm lực lượng, có thể dễ dàng như vậy đùa bỡn lòng người, ai còn là đối thủ của hắn? Hàn Đường hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Trừ Linh dừng lại một chút, nhưng có lẽ, hắn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Không hề nghi ngờ, chỉ có siêu phàm mới có thể đánh bại siêu phàm. Nhưng, không có người nào là hoàn mỹ. Mỗi người đều có nhược điểm, mà tại trong quyết đấu sinh tử, cái nhược điểm này chính là thiếu hụt chí mệnh. Cố Thận nhìn thấy, cái này chồng điều ra văn kiện bên trong, có cái cực kỳ bắt mắt màu đỏ văn kiện. Đây là liên quan tới Hàn Đường cơ mật hồ sơ. Cố Thận có chút hiếu kỳ, hắn điều khiển con trỏ, lơ lửng ở phía trên, rồi đắt một tiếng thanh thúy điểm kích, cái này văn kiện không có bị mở ra, mà là nhảy ra một đạo cường ngạnh thanh âm nhắc nhở. Tiếp theo là một chuỗi lại một chuỗi loạn mã. Cuối cùng màn hình bị một cái to lớn gạch đỏ, cùng bốn cái bắt mắt to thêm tiểu chữ chiếm đầy. Quyền hạn không đủ. Cố Thận chấn kinh. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Trừ Linh không gì làm không được. Kết nối biển sâu quyền hạn, cung cấp toàn năng giám sát, phân tích thời gian thực số liệu, chủ hoạch an bài chiến lược. Đây quả thực là mặt khác một đài nắm giữ quyền hạn tối cao biển sâu. Mà lần này, đụng tường. Ngươi dường như rất giật mình. Quýt mèo bình tĩnh liếm láp móng vuốt, ta hẳn là không nói qua, ta cái gì cũng có thể làm tới. Là Cố Thận vô ý thức mở miệng, nhưng đây chỉ là Hàn Đường hồ sơ mà thôi, ngươi đang suy nghĩ, đây chỉ là Hàn Đường hồ sơ, Hàn Đường mặt trên còn có Chu Vọng, lại mặt trên còn có Đông Châu nghị hội nghị viên, còn có tối cao tịch Quýt mèo quay đầu, ta cũng không phải bản năng, bây giờ còn có rất nhiều chuyện làm không được, có lẽ về sau có thể hoàn thành. Nàng đột nhiên hỏi, nếu như bây giờ năng điểm mở Ngũ Châu nghị trưởng hồ sơ, ngươi muốn nhìn một chút à? Muốn nhìn, nhưng là không dám a, có mấy cái đầu đều không đủ rơi a. Cố Thận nghe rõ phản ứng, hắn lập tức liền sợ, cục thì thầm nói, ta có phải hay không đã lên phải thuyền giặc? Thật sự là có chút trầm trọng. Rõ ràng ban đầu khuyên Trừ Linh không cần làm loại này phạm pháp chuyện chính là mình. Hiện tại xe nhẹ đường quen biểu thị thật là thơm cũng là chính mình. Đã sớm lên thuyền giặc, muốn đổi ý a? Quýt mèo nắm chặt lấy móng vuốt, chăm chú đề nghị, hiện tại đổi ý, phán vô hạn hẳn là được rồi. Về sau bị phát hiện lời nói hẳn là tự hình a. Phi phi phi, nói cái gì suối quẩy lời nói đâu. Cố Thận nghiêm trang giơ lên Quýt mèo, chúng ta thật là căn đang miêu hồng ba thanh niên tốt, xưa nay không làm trái với loạn kỷ chuyện xấu. Chỉ cần không bị phát hiện, ai biết được. Quýt mèo có chút không quá quen thuộc bị giơ lên. Dãy rủa lấy kháng nghị một chút, không có kết quả, liền mà từ bỏ. Nói tóm lại, ngươi phải biết có người đang ngó chừng chúng ta, nhất định phải thời điểm bảo trì cảnh giác. Trừ Linh thở dài, cái kia gọi Hàn Đường ra hỏa, cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn ngàn dặm xa xôi đến lớn dây leo, hẳn là vì làm hư ngươi xét duyệt, sau đó tốt mượn đặc xá lệnh nổi lên, tiến một bước lật đổ Chu Thế Nhân. Cố Thận lâm vào suy nghĩ, xấu nhất tình huống chính là hắn bên cạnh biết ra cây thước tồn tại, đồng thời đối ngươi siêu phàm năng lực sinh ra hoài nghi. Nếu như về sau có tiếp xúc, hắn nhất định sẽ đối ngươi tiến hành thăm dò. Ngươi cần nghĩ kỹ đối sách. Quýt mèo lắc lắc cái đuôi, trong mắt huy quang chậm rãi tiêu tán. Tốt, chấm mệt mỏi, vô sự bái triều. Một đạo mèo kêu, đem Cố Thận theo suy nghĩ sâu xa bên trong bừng tỉnh. An vào một nửa phát hiện mình bị nâng trên không trung lớn quýt, đầu tiên là cả kinh thất sắc, ngược lại mười phần phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, thuần thế ôm ở Cố Thận trên mặt, phốc 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 thả ra một đống màu vàng sương mù, tiếp lấy tức giận nên ngang rời đi. Chương 26, Thiên Phú chương 26, Thiên Phú không thể không nói, Cố Thận là rất có tính bền dẻo người. Mặc dù tìm hiểu hô hấp pháp, có thể tố chất thân thể cải thiện, vẫn là cần một chút thời gian mỗi ngày 15 cây số phụ trọng chạy cự ly dài, chưa bao giờ hô qua một tiếng mệt mỏi. Tại đài quyền anh bên trên bị đánh bại 100 lần, liền sẽ đứng lên 100 lần. Bị kiếm gỗ ném lăn, bị ngăn trở đánh bại, mặc kệ xảy ra cái gì, hắn vĩnh viễn có một lần nữa dũng khí. Tiểu tử này, còn thật là khiến người ta bội phục a. Ngày thứ 13. Cách Âm Thủy Tình, Trung Duy nhìn về phía trong sân huấn luyện, cái kia tại Nam Cẩn chỉ đạo hạng, song tay nắm chặt kiếm gỗ, đối người giả không ngừng chém vào thiếu niên. Hắn có chút bất đắc dĩ nói rằng, chỉ có điều, hắn siêu phàm năng lực đến cùng là cái gì? Thế nào một chút manh mối cũng nhìn không thấy đâu. La Nhị cách cửa sổ thủy tinh, trầm mặc nhìn chăm chú lên mồ hôi rầm rề thiếu niên, không nói gì. Thiếu niên kia một chút chém vào lấy một nhân cái cọc, không biết mệt mỏi, Nam Cẩn không ngừng dùng vỏ đao gõ đầu vai của hắn, cổ tay, bụng dưới, vô năn hắn giơ kiếm tư thế, thiếu niên đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cũng chỉ là nhe răng trợn mắt mà thôi, không có một câu lời oán giận, cũng tuyệt không dung tha. Hắn luôn có thể rất nhanh một lần nữa điều chỉnh, luôn có thể cắn răng kiên trì tới cuối cùng. Nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài Cố Thận cố gắng, La Nhị tâm tình có chút phức tạp. Nàng cùng Trung Duy đều là lão sư sớm nhất nhận lấy môn sinh đắc ý, tại tài quyết sở bên trong, đợi thời gian lâu nhất. Những trong năm này, bọn hắn gặp được rất nhiều người mới, có người kinh diễm như Lưu Tinh, có người ngắn ngủi như Hoa Quỳnh, nhưng không thể nghi ngờ, có thể bị đào móc, đồng thời đặc biệt chiêu tiến vào tài quyết sở, đều là dị bẩm thiên phú thiên tài. Có thể từ trước mắt biểu hiện đến xem, Cố Thận dường như cùng cái gọi là S cấp thiên tài không quá tương quan, thiếu niên này, càng giống là một gốc sinh trưởng tại hy hữu mạc bên trong cây xương rồng cảnh, giản dị tự nhiên tới cực điểm, toàn thân trên dưới tìm khắp, ngoại trừ cứng cỏi không có gì những đặc điểm khác. Bởi vì cứng cỏi, cho nên cho dù không mưa cũng có thể quật cường sống sót. Có thể sống sót thì thế nào? Cây xương rồng cảnh vĩnh viễn là không dễ nhìn, bất luận từ góc độ nào đi xem, rất khó coi. Ta biết, sư tỷ chắc tả chưa từng có sai lầm, nhưng Cố Thận hắn, không có hiện ra một tơ một hào tự nhiên hệ thiên phú. Trung Duy có chút hoang mang, ta dùng rất nhiều phương pháp dẫn đạo, nhưng hắn hoàn toàn không có ngự hỏa chi lực thể hiện, không cách nào cảm ứng rời rạc nguyên tố, cũng không cách nào khống chế thực chất hỏa diễm. Cái này thực sự quá không hợp sửa lại. Mắt nhìn sân huấn luyện, Trung Duy nhỏ giọng hỏi, rất hiển nhiên, hắn cũng sẽ không là cường công hệ, cho nên hắn chính là tinh thần hệ rồi. Ban đầu, bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong đi vào lớn dây leo, muốn nhìn một chút S cấp người mới phong thái. Có thể những ngày này đi qua, bọn hắn rất nhiều chờ mong đều thất bại, một ngựa tuyệt trần siêu phàm thiên phú cũng không hiện ra, cố thận cứng cỏi nghị lực ngược là tuyệt đối S cấp. Nước chảy đá mòn, có nghị lực là kiện rất chuyện không tầm thường. Nhưng lưu cho cố thận thời gian, hết thể cũng chỉ có 15 ngày mà thôi. Như thế đến xem, 2 ngày sau cuối cùng xét duyệt. Giống như không quá lạc quan. Đừng quên, chúng ta đối với siêu phàm lực lượng tìm tòi chỉ là một góc của băng sơn, hệ thống gia phả đồ còn tại đổi mới, hàng năm đều sẽ có mới siêu phàm lực lượng xuất hiện. La sư tỷ cuối cùng mở miệng, còn nhớ rõ không, 3 năm trước đây, Trung Châu bên kia xuất hiện không cách nào bị quy nạp tiến vào tam hệ bên trong đặc thù giác tỉnh giả. Người nói là đặc chất hệ. Trung Duy có chút giật mình, ngay sau đó thấp giọng nói, kia cũng là có thể giải thích, nhưng xác suất cũng quá thấp chút ta. Phải không, kia cùng S cấp xác suất so sánh đâu? La sư tỷ cười cười, kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, cũng là bởi vì xác suất quá thấp, mọi người thường thường không thể tin được. Tốt, cố thận tiềm lực như thế nào, là từ thẩm hạch tổ đến quyết định, cái này không phải chúng ta nên lo lắng vấn đề. Trọng yếu là, cố thận không hề từ bỏ, hắn còn tại kiên trì, chúng ta sao có thể đối với hắn mất đi lòng tin. La sư tỷ nhìn về phía Trung Duy, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, nếu như không phải gặp đến lão sư, như vậy người ta đều là bị vận mệnh vứt bỏ người, hiện tại đổi thành cố thận, chúng ta không thể để cho hắn với cái thế giới này mất đi hy vọng. Ít ra, muốn để hắn nỗ lực, đạt được vốn có hồi báo. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài bên kia truyền đến tiếng cười. Là cố thận. La sư tỷ nheo cặp mắt lại, chăm chú nhìn lại. Cố thận không có chút nào dáng vẻ sẵn ngồi, hai tay chống lấy thảm cỏ xanh mặt đất, thoải mái cười to, trước mặt là theo đầu vai bị bổ ra nghiêng lệch người gỗ, bổ ra nó dùng nhất thiên hạ vẫn là một vạn lần, giờ phút này đã không trọng yếu. Đó cũng không cao lớn nghiêng lệch người gỗ, đầu vai tới phần bụng bị xé ra một đường vết rách, khe bên trong khảm cái kia thanh mài mòn cũ nát kiếm gỗ, thoạt nhìn như là một cái con lật đật, lung la lung lay, cùng cố thận tiếng cười cùng nhau ngửa tới ngửa lui. Một bên, Nam Cần ôm vào đao, kính dâm che lấp lại, khuôn mặt lạnh lùng không lộ vẻ gì, nhưng khỏe môi lại không tự giác nhếch lên một vệt đường cong. Nàng lặng lẽ vươn tay, đối cửa sổ thủy tinh bên trong sư minh sư tỷ, chỉ cố thận. Nước chảy đá mòn là cần thời gian, nhưng tảng đá thủng cũng là theo vỡ ra một đường vết rách bắt đầu. Đây là 13 ngày đến, cố thận lần thứ nhất hoàn thành Nam Cận vượt mức phân phối lực lượng huấn luyện. Đối với một người mới, nhất là không phải cường công hệ siêu phàm năng lực giả, làm đến bước này rất không dễ dàng. Hắn tìm tới chém vào kỹ xảo, cũng lãnh hội tới tìm kiếm nhược điểm ý nghĩa. Cái này kỳ thật đã không tính là nghị lực cường đại liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù tại chính thức xét duyệt bên trong, loại trình độ này còn thiếu rất nhiều nhìn, nhưng cố thận có thể làm được, đã xem như một cái nho nhỏ kỳ tích. La Nhị cùng Trung Duy đi ra cách tấm phòng. Hô, sư tỷ, sư minh cố thận ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi tương ướt nhẹp, hắn cười đưa tay chỉ hướng lay động người gỗ, ta làm được, cũng không tệ lắm phải không? Ôm đao ở một bên Nam Cận lập tức rót một chậu nước lạnh, bất quá là ném lăn một cái một nhân mà thôi, có gì có thể cao hứng? Ngươi cho rằng người người đều là ngươi loại này lực nhanh song á quái lực nữa sao? Cố thận hình chữ đại nằm xuống đất, tức giận nói, ta nếu là có ngươi mạnh như vậy, ta còn về phần ở chỗ này chặt một nhân a, ta sớm sẽ tới phi trường đi chờ đợi cái gọi là thẩm hạch tổ. Chờ bọn hắn rơi xuống đất, tới một cái ta chặt một cái, đến một đôi ta chặt một đôi. Chém hắn hổ hổ sinh phong, chém hắn cái dám chó S cấp. Nếu như ngươi thật có thể đem thẩm hạch tổ đám người kia tất cả đều chém ngã lời nói, S cấp đích thật là cái dám chó. La sư tỷ cười cười, đêm nay thẩm hạch tổ người liền sẽ đến lớn dây leo, thế nào? Ngươi có muốn hay không suy tính một chút biến thành hành động? Trung Duy mỉm cười nói, lần này thẩm hạch tổ bên trong có rất nhiều đại nhân vật, phụ trách ban bố đặc xá lệnh vị đại nhân vật kia đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên nghị viên đến tự mình xét duyệt ta. Cố thận giật nảy mình, dây sợ, ta vừa mới nói đúng là nói, chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi cho sợ. Nam Cẩn cười, nghị viên nào có ở không tự mình thẩm ngươi, yên tâm đi, loại kia đại nhân vật có thể rất bận rộn. Là vị đại nhân vật kia trợ lý đi tới đại đàng thị, cùng thẩm hạch tổ cùng nhau xuất hành, nói là muốn tự mình nhìn một chút biểu hiện của ngươi. Ta cùng Trung Duy muốn đi một chuyến, gặp một lần vị này nghị viên trợ lý, thuận tiện ổn định thẩm hạch tổ. La sư tỷ chân thành nói, đặc huấn không sai biệt lắm có thể kết thúc. Hai ngày sau, hảo hảo buông lỏng một chút ta Nam Cẩn, ngươi phụ trách mang theo cố thận tránh xa một chút, không nên cùng thẩm hạch tổ sớm chạm mặt. Nam Cẩn nhẹ gật đầu. Cố thận thì là nghe được có chút mờ mịt. Sư minh sư tỷ muốn đi rồi sao? Ân. Thẩm hạch tổ bên trong có chút cũ người quen, ta đi chào hỏi, nhìn xem mặt mũi có tác dụng hay không. La Nhị nhớ tới một sự kiện, cố thận, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lão sư trong khoảng thời gian này đang bận chuyện, liền phải đã qua một đoạn thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, đang xét duyệt trước, hắn có thể chạy về lớn dây leo, gặp ngươi một lần cuối. Cố thận gãi đầu một cái, thấy một lần cuối, thế nào nghe là lạ. Nói tóm lại, mấy ngày nay, ăn được điểm, ngủ ngon điểm, liên quan tới xét duyệt sự tình, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trung Duy sư minh trước khi đi, rất chi kỷ dặn dò, tài quyết sở đưa cho ngươi trong thẻ còn có chút tiền, ngươi có thể đều tiêu hết. Bì bì bì. Càng nghe càng điểm xấu á, trận này xét duyệt, giống như không có người nhìn tốt chính mình a, bất quá. Giống như cũng nên là như thế. Cố Thận nhìn xem cái kia bị chặt một đao, ngửa tới ngửa lui cười nhạo mình người gỗ, cười nhạt cười. Hắn nhớ tới Trử Linh đối với mình lời nói, tin tưởng, so cái gì đều trọng yếu. Hắn nằm tại sân huấn luyện trên sàn nhà, xuề bàn tay ra, che khuất rực đèn ánh đèn. Sư tỷ bỗng nhiên nói rằng, uy, tiểu Cố. Cố Thận ngồi dậy, loạn thất bát tao chuyện, không cần để ở trong lòng. Đứng tại cửa ra vào, sư tỷ mỉm cười nói, đừng quá lo lắng, tất cả có chúng ta đâu. Chương 27, viện mồ côi chương 27, viện mồ côi mưa nhỏ. Tí tách mưa nhỏ. Rơi trong xe, bị Nhu Hòa thư giãn Khúc Dương cầm nơi bao bọc, mọi thứ đều rất yên tĩnh, chỉ có cửa sổ xe cần gạt nước chậm rãi thúc đẩy thanh âm. Cố Thận ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bàn tay cách tay áo hà hơi, lau sạch lấy bên cạnh thủy tinh, nhìn xem đảo lưu cao lầu, càng phát ra chống trải vành đai cách ly, xe chạy bên trên đường cao tốc, hướng về xa xôi hoang vu vùng ngoại thành tiến lên. Ngũ Lao Sơn, tại sao phải đi như vậy lệch địa phương? Nam cần áo khoác cởi ra điệt thả ở ghế sau, nàng cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tại áo khoác hạ mặc bộ kia cận chiến đấu phục, giống như là hôm nay loại này không nghi thức nhàn nhã trường hợp, nàng liền mặc một bộ tuyết áo sơ mi trắng phối hợp nước rửa quần jean, có lẽ là thân thể đoàn chính nguyên nhân, áo sơ mi căng thẳng vô cùng, mái tóc màu đỏ bàn búi tóc, nhìn cùng bạo lực cũng không liên hệ chút nào, càng giống là tài trí dịu dàng học tỷ. Ngươi không phải nhìn qua hồ sơ của ta a, hẳn phải biết mới đúng. Cố Thận trong ngực ôm một cái yên rất biết mèo, hắn cười nói, nơi là ta lớn lên địa phương. Nam cẩn giật mình, nàng đương nhiên biết, Cố Thận tại viện mồ côi lớn lên. Thật là nhà kia viện mồ côi tên là Nắng Sớm Viện Mồ Côi. Cố Thận gãi đầu một cái, rất tục khí danh tự, không nhớ được cũng bình thường, tài trợ viện mồ côi tên tiên sinh gọi Tuần Nắng Sớm, liền dùng tên của hắn mệnh danh. Nắng Sớm Viện Mồ Côi vị trí rất lệch, trên bản đồ đánh dấu ô biểu tượng là tại Ngũ Lao Sơn khe suối phụ cận, khoảng cách này theo đại đẳng thị khu xuất phát, muốn 3 giờ rưỡi đường xe. Vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến cái này? Kỳ thật ta ý nghĩ rất đơn giản. Cố Thận nghiêm túc nói rằng, nếu như xét duyệt có thể thuận lợi kết thúc lời nói, ta hẳn là liền phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ a. Về sau có lẽ sẽ bề bộn nhiều việc, nơi này có đối ta người rất trọng yếu, nếu như thời gian rất lâu đều không cách nào gặp mặt lời nói, ta muốn thừa dịp hiện tại làm chào từ biệt. Còn có chính là Cố Thận nhỏ giọng nói, viện mồ côi bà đối với ta rất tốt, 2 năm không có kiếm ra thành tựu gì, cho nên một mực không có có ý tốt trở về. Nam Cẩn nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trong cốp sau xe bày đầy đóng gói tốt mới mẹ hoa quả, hữu cơ rau quả, còn có 2 giường sữa bò cùng 1 lớn giỏ trứng gà. Về sau ta nghĩ, kỳ thật không nên dạng này. Mặc kệ lẫn vào thế nào, đều hẳn là về đi xem một cái bà bọn hắn. Cố Thận nói, chỉ là mỗi lần đều sẽ nghĩ tới, lúc trước rời đi hình tượng, liền sẽ cảm thấy xấu hổ. Bà mặt mũi tràn đầy chắc chắn nói, ta đầu tốt lại thông minh, về sau nhất định sẽ lăn lộn rất khá, sẽ trở nên nổi bật. Ngươi bây giờ không đã coi như là trở nên nổi bật sao? Nam Cẩn chân thành nói, tại đại đẳng thị những cái kia tiền lương tộc, mỗi tháng có thể kiếm được 1 vạn đã rất lợi hại rồi, ngươi bây giờ trong thẻ liền nằm 50 vạn, là bọn hắn 10 năm khả năng để giành được tới thu nhập. Ngươi tiểu nói này, ta giống như có loại chính mình rất lợi hại ảo giác. Cố Thận điều chỉnh một chút chỗ ngồi, té ngựa về phía sau, hắn lẩm bẩm nói, kỳ thật số tiền kia căn bản là không liên quan gì đến ta a. Tựa như là mua sổ số trúng giải nhất như thế, tới không hiểu đâu. Đừng nói như vậy, đây là ngươi bán mình vào được, cùng mua sổ số tính chất cũng không đồng dạng. Nam Cẩn nhíu mày, nếu như nhất định muốn đưa ra so sánh lời nói, ngươi có thể đem số tiền kia lý giải thành trước đây thật lâu Hoa Khôi ra sân khấu phí, coi trọng Hoa Khôi tân khách vùng tiền như rác, bọn hắn cảm thấy ngươi trị số tiền kia, như vậy ngươi liền đáng giá số tiền kia. 50 vạn, ta còn thực sự đáng tiền a? Cố Kiêm nắm chặt lấy ngón tay, có chút lo âu hỏi, nếu là xét duyệt thành tích không tốt, cây tiên sinh sẽ không để cho ta đem những này tiền phun ra à? Nghe nói như thế, Nam Cẩn suýt nữa cười ra tiếng. 50 vạn mà thôi, nhiều nữa rồi. Nàng khoát tay áo, đi theo sư minh sư tỷ đằng sau làm rất tốt, chút tiền ấy không tính là gì. Vậy là tốt rồi. Cố Thận dừng một chút, chậm rãi nói, ta chuẩn bị đem số tiền kia tất cả đều quên điệu, có thể sao? Nữ nhân xấu rất chuyên tâm lái xe, nghe được cái này, nàng không có phản ứng gì, chỉ là thản nhiên nói, đương nhiên có thể. Đây đã là tiền của ngươi, muốn làm sao hoa là quyền tự do của ngươi, không cần trải qua đồng ý của ta. Thật là nhớ không lầm, chính ngươi không có gì tiền tiết kiệm à, số tiền kia có thể để ngươi mua rất nhiều thứ, ngươi chẳng lẽ muốn tất cả đều quên điệu. Kỳ thật ta Trương Mục còn có một số tiền, hơn nữa ta cũng không có gì muốn mua. Ngược lại tiền thuê nhà là các ngươi giao, còn bao ăn uống. Cố Thận cười cười. Bà trước mấy ngày còn tin cho ta hay, nói biện mồ côi tường ngay tại dì nước, nóc nhà lại sập. Ta khi 6 tuổi nóc nhà chính là bùng thôi, khi đó liền thường xuyên dì nước, nếu như vận khí không tốt, đuổi tại mưa dầm mùa nóc nhà hỏng, như vậy cả ngày đều đọc không được sách, cũng ngủ không được cảm giác. Cố Thận bất chi bất giác đã nói một đống, vội vàng ý thức được không ổn, cười nói. Nói tóm lại chính là rất tồi tệ. Nam Cẩn trầm mặc chốc lát. Nàng lúc đầu muốn nói gì, đến phản bác Cố Thận lời nói. Nhưng về sau nàng phát hiện mình không lời nào để nói, bởi vì Cố Thận nói tới là đúng, chỉ có điều nàng sinh ra ở Đồng Châu phồn hoa nhất giàu có nhất đại đô khu, nơi đó tấp đất tấp vàng, có là trực trùng vần tiêu nhà chọc trời. Băng lãnh rừng sắt thép bên trong, làm sao tìm được đều khó có khả năng tìm tới. Cố Thận trong miệng loại kia đơn sơ bùn vôi phòng ở nghị hội hàng năm không phải đều có cấp phát à? Nam Cẩn thấp giọng hỏi, còn có một số hội ngân sách. Cố Thận lắc đầu, chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Nam Cẩn bỗng nhiên ý thức được, thế giới này khả năng không có chính mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy, luôn có quang chiếu không tới địa phương. Nàng thanh âm rất nhẹ nói, hiện tại ngươi có tiền. Đúng, có tiền. Cố Thận nhếch miệng cười, những này đều không phải là sự tình. Có tiền thật tốt à? thêm tiền có thể giải quyết tất cả. Không đủ, ta có thể giúp một tay, coi như là hơi tận sức mọn. Nam Cẩn buông xuống hai mắt, nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta so trong tưởng tượng của ngươi muốn có tiền một chút. Cố Thận giật mình. Đây chính là trong truyền thuyết người cặp đùi đẹp dáng dấp tiền giấy năng lực phú bà sao? Chính là quá hung, chính mình có thể trêu chọc không nổi. Không cần không cần, ta những này bán mình chỗ đến mức hoàn toàn đầy đủ. Nếu như lại thiếu ngươi ân tình, ta có thể cũng không biết lấy gì trả. Cố Thận cười từ chối nhã nhặn, đa tạ hảo ý của ngươi rồi. Chương 28, tài trợ cùng khảo sát, 1, chương 28, tài trợ cùng khảo sát, 1, 3 giờ rưỡi đường xe, xuyên biệt đại đẳng thị, rốt cục đi tới một mảnh uốn lượn sơn ảnh hạ. Vũ Lao Sơn là bị lớn dây leo trọng điểm bảo hộ vùng núi, nơi này không có vây quanh thành đoàn sắt thép tới dày, đường núi cũng không gập ghềnh, tương phản tu rất rộng rãi, phía trên quanh quần chim tức kêu khẽ. Chỉ là thiên khung tung bay nhỏ vụ mưa nhỏ, giống như là cho tầm mắt lồng lên một tầng vải dầu, lại thế nào kiệt lực trông về phía xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy ngọn núi mông lung cái bóng. Đầu năm nay, gió cảnh khu chuyện làm ăn có thể quá không tốt làm. Cố Thận nói, nơi này tín hiệu chênh lệch tốc độ đường chuyển chậm, đa số người đều sẽ rất ghét bỏ, cảm thấy đây là văn minh chưa khai hóa man hoang khu vực, kỳ thật chính là một mảnh vùng núi mà thôi. Chúng ta cũng nên lưu lại chút gì? Văn minh chưa khai hóa man hoang khu vực ta không cho là như vậy. Nam Cẩn đóng lại âm nhạc, quay kiếng xe xuống, nàng hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ, nơi này mới là tự nhiên hẳn là có dáng vẻ. Sinh hoạt ở nơi này có thể hô hấp tới tự nhiên nhất không khí mới mẻ, mặc dù đại đô khu rất phồn hoa, hơn nữa khắp nơi đều có công lớn xuất không khí tịnh hóa khí, nhưng bên kia không khí luôn cảm thấy nghe lên cùng bên này không giống nhau lắm. Không có được mới là tốt nhất. Cố Thận núi bay, ngẫu nhiên tới chỗ như thế du ngoạn, cũng đều là cảm thấy đại đô khu không khí không có tốt như vậy thượng tầng người. Kỳ thật thật muốn nói có cái gì khác biệt, tịnh hóa khí loại bỏ sau không khí chỉ có thể càng sạch sẽ. Biển sâu kết nối toàn thế giới về sau, nhân tạo cảnh quan so tự nhiên cảnh quan càng đẹp càng trí năng, nếu như không phải là bởi vì bên này địa thế quá kém, đoán chừng sớm liền bị thủ tiêu rồi. Tới gần tầm mắt cuối cùng kia phiến to lớn sân ảnh, xe tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu này rộng lớn đường núi, lại không phải tại leo lên trên, mà là tại trượt xuống dưới. Chân núi là một mảnh bùn địa, ở giữa thấp bốn phía cao, hiện ra hình quyên, trách không được trời mưa sẽ tích nhiều như vậy nước. Tốt tốt, muốn tới. Cố Thận hít một hơi thật sâu, hắn sửa sang lại áo sơ mi cổ áo, tra được trong thẻ số dư còn lại sau, Cố Thận liền đang suy nghĩ phú quý về quê sự tình, là đặc địa này nhịn đau mua một bộ đồ mới. Kỳ thật chính là một cái giản dị tự nhiên áo sơ mi trắng, bên ngoài đắp một cái đồ lao động áo khoác, quần và giày đều không có thay mới. Xe dừng sát ở viện mồ cơ cổng, hàng rào sắt bị gió thổi đến kẹt kẹt rung động, nước mưa gõ ở phía trên tràn ra bọt nước, bên trong là mấy tòa nhà quét vôi tuyết trắng cục gạch tiểu dương lâu, so với trung tâm chợ lớn bình tầng nhà trọ. Loại này trang trí phong cách xác thực rất có tuổi cảm giác. Cổng bảng hiệu bên trên viết nắng sớm hai chữ, bốn phía đều là con mèo bút sáp màu vẽ dấu, vẽ lấy khí cầu, mây trắng, mặt trời, còn có chạy bọn nhỏ. Nam Cẩn nhìn qua viện mồ côi bên ngoài cách đó không xa, ngừng lại mặt khác một chiếc màu đen xe con, như có điều suy nghĩ. Đợi chút nữa sư tỷ ngươi cũng không cần xuống xe rồi. Cố Thận tâm tình không hiểu khẩn trương lên, hắn lặp đi lặp lại làm mấy cái hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn xuống xe, mở cốp sau xe, tay trái mang theo hai đại dương sữa bò một lớn giỏ trứng gà, tay phải mang theo bao lớn bao nhỏ loạn thất bát tao chịu nặng quả. Đang chuẩn bị đội mưa một đường chạy chậm, một thanh dù che mưa lên đỉnh đầu trông ra. Tiễn ngươi một đoạn đường, thuận tiện nhìn xem. Nam Cẩn nhẹ giọng mở miệng, nàng mang theo một túi lớn rau quả, trong khuỷu tay ôm quýt mèo, một cái tay khác thay Cố Thận bung rủ, có lẽ là bởi vì kính dâm đổi thành kính đen nguyên nhân, một mực giữ rằm trên mặt cũng không nhiều như vậy sắc khí. Cố Thận có chút được sủng ái mà lo sợ, cùng Nam Cẩn chen tại một trương dù hạng, buồn bực đầu một đường bước từng bước ngắn tiến lên, tại đẩy ra sát miệng cống thời điểm, phịt một tiếng nổ vang, dọa hắn nhảy một cái. Tay vặn pháo mừng dây lụa bay lả tả phun ra, rơi vào mặt dù bên trên. Dấu ở tường viện hai bên, đợi không biết bao lâu bọn nhỏ lập tức đồng loạt chui ra, vây quanh rủ che mưa xoay quanh. Hoan nên, nhiệt liệt hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Cố Thận tại trong mưa bị bọn nhỏ vây quanh xoay quanh vòng, lập tức có chút chân tay luống cuống, hắn nhìn xem những này quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, đáy lòng tuôn ra một tia chua xót chát chát cảm động. Chính mình rời đi thời điểm, bọn hắn cái đầu còn không có cao như vậy, trước kia chỉ có thể ôm lấy bắp đùi mình tiểu bất điểm nhóm, hiện tại mấy cái đầu vậy mà lẻn đến bộ ngực mình vị trí. Hai năm không thấy, bọn hắn biến hóa rất lớn, nhưng không có biến, là trong mắt tính trẻ con cùng trên mặt ngây thơ. Lại thế nào lớn lên, cũng vẫn còn con nít. Hoan nên Thận ca về nhà. Bọn nhỏ náo loạn một vòng, một người một cái đem Cố Thận trong tay đổ vật đều phân đi. Dưới mái hiên, một vị dệt kim châm áo lao bà đối Cố Thận ngắt, tóc trắng thơ, trên mặt viết đầy hình lành, nghe nói ngươi muốn trở về, bọn hắn có thể sướng đến phát rồi. Những này là tham gia hôn lễ lúc người khác dùng còn lại pháo mừng, ba pháo bọn hắn toàn thật lâu đều không nỡ dùng xong, hôm nay tất cả đều đem ra. Cố Thận trên tóc treo pháo mừng dây lụa, giống như là mang một cái ổ gà, hắn lắc lắc đầu, cười nói, áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra, coi như đám này đám tiểu tể tử có lương tâm. Ba pháo là hài tử bên trong cái đầu người nhỏ nhất kia, nhưng lại là cái thứ nhất dẫn đầu vận pháo mừng, cũng là cái thứ nhất phân đi Cố Thận trên tay sách vật người. Giờ phút này hưng phấn mở ra hộp quà phát ra một tiếng kêu rên, thật ca, thế nào tất cả đều là thịt ta? Lễ trong hộp tràn đầy đều là giản dị tự nhiên thịt trứng sữa. Đi được tương đối vội vàng, quên mua đồ chơi, Cố Thận tằng háng một cái, lần sau nhất định, có thịt cũng không tệ rồi. Giải thích do Thận ca nhớ người vóc dáng đâu. Một cái khác hài tử cười nói, hai năm này liền ngươi vóc dáng không có giải. Chương 28, tài trợ cùng khảo sát 2, chương 28, tài trợ cùng khảo sát, 2, ba pháo xì một tiếng kinh miệt, giơ tịch đùi gà làm bộ muốn đánh. Mấy đứa bé hủy đi hộp quà, chơi đến thật quá mức. Vị này là? Bà nhìn xem bung dù cô nương, trong mắt có ba phần kinh ngạc, như thế dịu dàng thục nhàn tiêu chí mỹ nhân, chỉ có tại trên TV khả năng nhìn thấy. Cố Thận mong muốn giới thiệu Nam Cẩn, lại trong lúc nhất thời không biết nên thế nào giới thiệu. Chẳng lẽ muốn đối bà nói, đây là cứu mình mệnh đại ân nhân, hiện tại xem như chính mình nửa cái thành anh em kết bái đại ca. Hắn gãi đầu một cái, còn chưa mở miệng. Bà ngài tốt, ta là Cố Thận học tỷ, chúng ta bây giờ tại Đại Đẳng thị sở nghiên cứu công tác, đây là công tác danh thiếp. Nam Cẩn dịu dàng cười cười, đưa ra một cái thẻ, Cố Thận hắn thành tích rất tốt, rất ưu tú, vị đạo sư của ta nhìn chúng, ngài có thể lý giải trở thành. Cứ đi, cứ đi. Bà tiếp nhận danh thiếp, giật mình, không dám tin nhìn qua Cố Thận. Đúng đúng đúng. Cứ đi, Cố Thận vội vàng nói, không cẩn thận, liền thi được sở nghiên cứu quýt ngấp tại Nam Cẩn trong ngực hề vải xem kịch, nhìn thấy cái này, nhịn không được sủi cười một tiếng. Luôn luôn diễn kỹ rất tốt Cố Thận, vậy mà đối với chuyện như thế này kém chút là xe. Danh thiếp gì gì đó ta xem không hiểu rồi bà hít mắt, nhìn kỹ một lần, nàng xem không hiểu phức tạp chức vị giới thiệu, chỉ là nhớ kỹ Nam Cẩn danh tự. Cảm ơn ngươi a cô đường, Cố Thận nhất định cho ngươi thêm tiền phải a. Bà hai tay đem danh thiếp đưa còn, tiếp lấy ý vị thâm trường nói, tiểu Cố, ta biết ngươi rời đi nơi này, ở bên ngoài một nhất định có thể sống rất tốt, nhưng là gặp phải đối ngươi người tốt cũng không dễ dàng. Ngươi phải biết quý trọng a. Bà ngươi đang nói cái gì a? Cố Thận thở dài một hơi, bất lực giải thích. Hắn hoàn toàn lý giải bà đang suy nghĩ gì. Ai nhìn thấy như thế một vị giỏi đoán ý người dịu dàng tài trí xinh đẹp đại tỷ tỷ sẽ không thích chứ? Ai có thể nghĩ đến vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ bình thường hình tượng nhưng thật ra là một vị eo đeo ba cây trường đao một lời không hợp liền đánh giết phôi đâu? Ta lần này trở về là vì tu chuyện phong ốc. Cố Thận lấy ra tấm thẻ kia, nghiêm túc nói rằng, sở nghiên cứu vị lao sư kia đối với ta rất tốt, cho ta một số lớn học đồng. Bà ngươi không phải nói phòng ở thường xuyên gì nước sao? Còn có ba pháo bọn hắn muốn đọc sách, chính phủ phụ cấp bên ngoài còn có loạn thất bát tao mở ra tiêu. Nói tóm lại, những này đều để ta tới bao hết. Lời nói này nói đến có thể nói là tài đại khí thô. Phú quý về quê cảm giác quá tuyệt vời. Nhưng Cố Thận không có đạt được trong dự liệu phản hồi, bà chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, không có gì động tĩnh quá lớn. Cố Thận dương lên tấm thẻ, bà ngươi như thế nào là bộ này phản ứng? Bà đối Nam Cẩn cười làm lành, cô nương nha, ta cùng tiểu Cố nói chút thì thầm. Phòng bên kia có hoa quả, còn có pha trà ngon, vất vả ngươi cứ chờ một chút rồi. Ngài quá khách khí. Nam Cẩn mỉm cười nói, vừa vặn ta muốn đi dạo một vòng. Quay người rời đi một phút này, trong ngực quýt mèo meo ôm một tiếng gọt ra ngoài. Nam Cẩn có chút ngoài ý muốn, nhưng quýt mèo trượt quá nhanh, lập tức liền không gặp được cái bóng. Bà lôi kéo Cố Thận hướng về đi lên lầu. Bà ngươi thế nào thần thần bí bí? Cố Thận có chút ngượng. Tiểu Cố, rất lâu không có nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hải. Ngươi vị này học tỷ cùng màn ảnh bên trong minh tinh như thế đẹp mắt đâu. Tới lầu 2, bà trong mắt tràn đầy ý cười, ngươi có thể phải thật tốt đối với người ta à, không thể khi dễ người ta là mảnh mai vô lực nữ hải tử. Cố Thận, mảnh mai bất lực. Chính là vị này mảnh mai vô lực nữ hải tử, mỗi ngày ẩu đả chính mình 100 lần. 100 lần a, 100 lần. Cái này thật chỉ là học tỷ của ta. Cố Thận nghiêm trang mong muốn giải thích, nhưng hắn biết bà trong mắt ý cười rõ ràng biểu thị, ngươi tiếp tục giảo biện. Nào có học tỷ sẽ thật xa lái xe đưa ngươi. Ta đã có bạn gái. Linh cơ khẽ động, Cố Thận mặt mũi tràn đầy chăm chú, khoe khoang khoác lác, là so TV màn ảnh bên trong những minh tinh ca còn dễ nhìn hơn cô nương đâu, lần sau có cơ hội ta mang tới nhìn ngài. Nha hoắc 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 hoắc. Là ta hiểu lầm nha. Bà lập tức đã hiểu, vừa mừng vừa sợ, mặt mày hớn hở, tiểu Cố ngươi thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Vậy ta an tâm. Rốt cục giải thích rõ. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cười khổ một tiếng. Hắn lúc đầu coi là lần này trở về, trong thẻ số tiền kia sẽ để cho bà càng vui vẻ hơn một chút, không nghĩ tới bà quan tâm hơn chính mình trung thân đại sự. Tu chuyện phòng ốc, không cần ngươi hỗ trợ, ta tự mình một người liền có thể giải quyết rồi. Bà trong mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trước mấy ngày có vị tiên sinh liên hệ chúng ta, nói là muốn tài trợ một khoản phí tổn, trợ giúp viện mổ côi đổi mới sửa chữa, hắn hôm nay vừa bật đến bên này khảo sát. Hiện tại đầu năm nay ai còn sẽ nghiêm túc như vậy thực địa khảo sát, hắn nhất định là làm hiện thực, nếu như có thể cầm xuống, về sau viện mồ côi chi tiêu cũng không cần buồn. Mặt khác nói đến đây, bà hạ giọng, một nhìn dáng vẻ của hắn liền biết rất có tiền, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tài trợ. Khảo sát Cố Thận lập tức ngơ ngẩn, hắn hiện tại mới hồi tưởng lại, viện mồ côi cổng hoàn toàn chính xác còn ngừng lại chiếc xe thứ hai, khi đó chính mình đang khẩn trương tại tiếp xuống gặp mặt, không để ý đến chi tiết này. Vị tiên sinh này ngay tại sân thượng, ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn a. Bà cười cầm lên quần áo, dẫn Cố Thận đi lên đi. Cục gạch phòng hết thảy có 4 tầng, tầng cao nhất sân thượng bình thường liền trồng một chút hoa hoa thảo thảo. Mưa bụi tinh mịn như chút nước. Một cái mang theo cặp công văn Âu phục nam nhân đứng tại sân thượng miệng, hắn chống đỡ dù che mưa, một thân một mình đứng tại sân thượng trung ương, nhìn ra xa càng xa xôi Liên Miên Sơn, sương mù. Sau lưng chuyển đến bà tiếng cười. Nhỏ hàng tiên sinh, chờ lâu rồi chờ lâu rồi. Âu phục nam nhân chậm rãi quay đầu, mắt kiếng gọng vàng hồ quang bên trong chết xạ ra một già một trẻ thân ảnh. Hắn mỉm cười nói, cũng không có thật lâu. Chương 29, tham dò cùng vào cuộc chương 29. Tham dò cùng vào cuộc tinh mịn nước mưa tung tóe đãng. Dù dưới che lấp, chậm rãi lộ ra hé mở âm nhu tuấn tú bên mặt, khiến người không tưởng tượng được chính là, nhã nhặn nam nhân mắt kiếng gọng vàng hạ lại có một đôi như đêm tối giống như dịu dàng hai mắt. Nhưng chỉ có biết được thân phận người, mới biết được trong cặp mắt kia ẩn chứa dịu dàng, đại biểu cho như thế nào nguy hiểm, thấy rõ sân thượng kia người gương mặt thời điểm, Cố Thận toàn thân lông tơ nổi lên. Hàn Dương, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. 13 ngày trước, hắn liền đi tới Đại Đàng thị. Trong khoảng thời gian này, một mực bí mật điều tra mình hỏa hoạn án. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Gió thổi qua sân thượng thổi nghiêng mưa bụi, gợi lên chập chờn nhánh hoa. Có trận trận mùi thơm tràn ngập. Bà, nơi này hoa ta rất ưa thích. Âu phục nam nhân đối với Cố Thận gật đầu cười, bộ này ở trung tự nhiên vẻ mặt và dáng vẻ, hoàn toàn không giống là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, mà là quen biết nhiều năm hảo hữu. Hắn thật sâu ngửi một cái không khí, nói, trong đại thành thị khắp nơi đều có không khí tịnh hóa khí, nhưng bất luận tăng thêm cái gì mùi thơm hoa cỏ, đều không có chân chính hương hoa dễ ngửi. Mảnh này sân thượng quá cũ kỹ rồi, những này hoa đáng giá tốt hơn nóc nhà. Bà nghe vậy cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều chồng thay nhau nổi lên đến, nàng lòng tràn đầy vui vẻ, chăm chú tán thưởng, không hổ là nhỏ hàng tiên sinh, ánh mắt thật tốt à. Vì dưỡng tốt những này hoa, ta có thể tốn không ít tâm tư. Cố Thận biết, bà nghe đến mấy câu này sẽ rất vui vẻ, bởi vì nàng thật rất ưa thích làm vườn trồng rau, sân thượng những này bông hoa, trong viện rau quả trái cây đều bị nàng một người che chở chăm sóc rất tốt, tựa như là trong viện hải tử như thế. Vị này là? Hàn Dương mỉm cười nhìn về phía Cố Thận, ra vẻ không biết. Tiểu Cố nha, đây chính là ta nói cho ngươi vị kia nhà từ thiện, nhỏ hàng tiên sinh, tuổi trẻ tài cao. Bà cười tủm tỉm lôi kéo hai người giới thiệu nói, nhỏ hàng tiên sinh, đây là chúng ta trong nội viện đi ra hải tử Cố Thận, có thể thông minh, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được. Hàn Dương gật đầu cười, đem tay mải nhiếp tại dưới nách, ôn tồn lễ độ vươn tay. Cố Thận, lần đầu gặp mặt mời chiếu cố nhiều. Cố Thận kiên trì đưa tay. Đúng lúc này, mèo. Sân thượng thang lầu chặng đường, một đạo màu da cam lấp lóe chui ra, ba kích một tiếng đụng ngã một cái cao bình hoa lớn, bình hoa đảo hướng vị trí, chính là Hàn Dương phương hướng. Dù che mưa dưới nhã nhặn nam nhân nhíu mày, bản năng phản ứng nhường hắn vô ý thức mong muốn né tránh. Nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thận rũa ra hai tay kịp thời nâng bình hoa, hắn hùng hùng hổ hổ, ai nha ngươi cái này khờ mèo, thế nào lỗ mãng, thương tổn tới khách nhân làm sao bây giờ? Quýt mèo co lại trong góc liếm láp móng vuốt, thấp giọng meo, mặt mũi tràn đầy vô tội. Trời mưa xuống đường trượt đỡ lấy bình hoa, Cố Thận thuận tay thu tay lại, thành cần nói, hàng tiền sinh không bằng vào nhà a. Chính là. Bà bị vừa mới kia ra giật nảy mình, che ngực, đội văn nói, nhỏ hàng tiền sinh nếu không vào nhà chuyện vẫn đi, Cố Thận ngươi bồi tiếp hắn, ta đi dưới lầu pha bình trà nóng. Hàn Dương trầm mặt một lát, mỉm cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Bà mang theo quần áo chạy chậm xuống lầu. Giờ phút này sân thượng biến 10 phần yên tĩnh, chỉ còn lại Cố Thận cùng Hàn Dương hai người một chỗ. Cố Thận Hàn Dương nhẹ giọng mở miệng, thật là khéo a. Ân, thế nào đúng dịp? Khi thở sâu một hơi, Cố Thận chậm rãi theo khẩn trương trạng thái bên trong đi ra ngoài, hắn giờ phút này thậm chí có thể nghe được tim đập của mình, nhưng mỗi một cái động tác đều biến đến vô cùng trấn định, hơn nữa bình ổn. Có ít người tại cao áp hoàn cảnh hạ, luôn luôn có thể phát huy ra tiềm năng của mình. Cố Thận chính là loại người này. Đã Hàn Dương đã tra được trên đầu của mình, kia liền trực tiếp gặp chiêu phá chiêu tốt, cùng ở tại tài quyết sở, sớm tôi muốn đụng tới một mặt. Hôm nay giao phong chưa chắc là chuyện xấu. Liên quan tới Hàn Dương hồ sơ, Cố Thận đã sớm lật xem vô số lần, nhớ kỹ trong lòng. Mà Hàn Dương cũng không biết mình biết hắn tồn tại. Hắn mong muốn thăm dò chính mình, thật tình không biết. Đây cũng là chính mình thăm dò hắn tuyệt hảo cơ hội. Ngươi không đến thời điểm, bà một mực tại khen ngươi, nói ngươi thông minh, ưu tú, độc lập rất sớm, 16 tuổi thì rời đi nơi này. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp. Hàn Dương chậm rãi cười nói, hơn nữa, vẫn là tại xinh đẹp như vậy sân thượng. Hàn Dương đọc lại sân thượng hai chữ. Cố Thận trong lòng lộn bột một tiếng, hắn cười cười, nói rằng, kia xác thực ngay thẳng vừa vặn, nhỏ hàng tiên sinh, ta không phải một người tới, ta sư tỷ liền dưới lầu. Cố Thận trực tiếp chuyển ra sư tỷ. Mặc dù không biết do Nam Cẩn thân phận, có thể hay không đưa đến uy hiếp, nhưng loại này trước mắt, hắn chỉ có thể là bảo đảm an toàn của mình. A. Hàn Dương nhíu mày, vẫn như cũng là mỉm cười, kia đợi chút nữa có thể nhất định muốn gặp thấy lần này điều tra, có thể gặp phải Cố Thận, kỳ thật cũng tại ngoài ý liệu của hắn. Đi vào đại đàng thị sau, Hàn Dương một đường truy tìm lửa cháy hai án manh mối, quay chung quanh Cố Thận hồ sơ triển khai nghiêm mật chu toàn điều tra. Nghị hội bên kia, sư phụ của mình nhằm vào cây tiên sinh vạch tội hơn phân nửa là không giải quyết được gì, nhưng đặc xá lệnh chuyện còn có lợi dụng không gian. Trải qua chắc tạ về sau, Hàn Dương nghiêm trọng hoài nghi, Cố Thận căn bản cũng không phải là siêu phàm giả. Hắn cho rằng hỏa hoạn án chân chính chân tướng là Cố Thận vận dụng cái nào đó uy lực kinh người siêu phàm phong ấn vật hẳn là ngay tại kia một điện chưa thiêu đốt dưới ván gỗ. Hình dạng hẳn là ngăn nắp tinh tế thật dài. Thật là Hàn Dương là khắp biển sâu kho số liệu, thậm chí mượn lao sư Chu Vọng quyền hạn, đi tìm tương quan phong ấn vật ghi chép, lại là không thu hoạch được gì. Hắn cũng không cho rằng suy đoán của mình là sai lầm, mà là cho là mình muốn tìm món kia siêu phàm phong ấn vật chưa tại ghi chép bên trong. Ngay sau đó hắn đem điều tra mạch suy nghĩ bỏ vào Cố Thận thân thế bên trên, đi vào nhà này viện mồ côi là vì từ đó tìm lấy phong ấn vật tương quan manh mối, có lẽ đây là một cái nương theo Cố Thận nhiều năm truyền ra chi bảo. Tiếc nối là, trải qua một phen điều tra, manh mối này cũng thất bại. Cố Thận giống tuyết đến, giống tuyết đi, không có bảo vật gia truyền, cũng không có cha mẹ di vật. Hôm nay thẩm hạch tổ chính thức rơi xuống đất Đại Đàng thị. Khoảng cách cuối cùng xét duyệt còn có 2 ngày, thời gian của mình không nhiều lắm. Nhưng may mắn hơn là, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chính mình vậy mà gặp gỡ ở nơi này Cố Thận. Xem ra tiểu tử này cũng đã nhận được thẩm hạch tổ rơi xuống đất lớn dây leo phong thanh, tới đây là muốn tách rời khỏi thẩm hạch tổ, xem ra là trong lòng có quỷ, không muốn sớm tiếp xúc. Đã gặp mặt. Như vậy, chuyện liền biến rất đơn giản. Cố Thận. Cực độ thanh âm nhu hòa tại trên sân thượng quanh quẩn. Mắt kiếng gọng vàng dưới hai mắt, cùng Cố Thận hai mắt đối mặt một phút này, choáng mở một sợi đen nhếch mặc. Tại thời khắc này, Hàn Dương thanh âm biến rất có uy nghiêm, nói: "Nhập động." Chương 30, linh hồn khảo vấn chương 30, linh hồn khảo vấn sân thượng mưa nhỏ, hai nam nhân yên tĩnh đứng thẳng. Trong hành lang nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong, ngồi xổm một cái càng thêm an tĩnh quý mèo. Hai người một mèo, không lúc đích, giống như thạch điêu. Cố Thận mơ hồ nhớ kỹ có người hô tên của mình. Sau đó chính mình không bị khống chế ngẩng đầu, cùng người kia liếc nhau một cái. Lại lần nữa Tô Tỉnh thời điểm, liền đến nơi này. Thật hắc trên dưới trái phải là một mảnh hỗn độn đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Đây là cái nào? Có loại cảm giác quen thuộc, có kinh chập mộng cảnh có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, lại chỉ có thấy được u phụ sương mù, ý thức vẫn tồn tại, nhưng nhục thân đã không có thực thể. Nơi này là Hàn Dương mộng cảnh. Một đoàn bạch quang, yếu ớt ngưng tụ, trở thành trong bóng tối duy nhất một sợi quang. Cái gọi là bạch quang, cũng không phải là trừ linh bản nhân, mà là trong tay nàng chỗ mang theo một chiếc giấy dầu đang lùng, nhìn rất có cổ vận, giống như là sách mạn gạ bên trong khu ma thiếu nữ. Cây đèn ánh lửa thiêu đốt lên chiếu sáng bốn phương tám hướng hắc ám, xua tan sương mù. Ngay tại vừa rồi, Hàn Dương dùng trực tiếp nhất sảng khoái phương thức kéo ngươi nhập động. Trừ linh nâng lên đăng lung, chiếu sáng phương xa che lấp cuối cùng, Cố Thận nhìn thấy một cái khác chính mình, ngồi một đầu chật hẹp trên đế, bị xích sắt buộc chặt chói buộc, buông xuống đầu. Nơi này là mộng cảnh thế giới, hết thảy tất cả đều là căn cứ tinh thần lực sáng tạo ra. Rất hiển nhiên, Hàn Dương là thế giới này chủ thể. Kéo ta nhập mộng, Cố Thận cảm giác mình đã không cách nào nắm tay, lực lượng trong cơ thể cảm giác dần dần biến mất, hắn tựa như là một cơn gió thổi tức tán tơ liễu. Tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ, không cách nào chống cự Hàn Dương loại này cấp bậc cường giả thi mộng. Trừ linh nói, bất quá ta tại thời khắc cuối cùng đối ngươi tiến hành tinh thần kết nối cương ép thay thế tinh thần của ngươi. Cho nên, giờ phút này ngồi trên ghế, không phải ngươi. Nàng chép miệng, mà là ta, chuẩn xác mà nói, là ta mô phỏng hóa ngươi. Nhìn xem cái ghế kia, Cố Thận trong lòng một hồi kiềm chế. Vẹn vẹn nhìn chăm chú kia phiến đen nhánh không gian, liền có thể cảm nhận được ngạt thở giống như tinh thần áp lực. Nếu như ngồi lên, sẽ như thế nào? Ngồi lên, ngươi sẽ mất đi đối với mình tinh thần trưởng khống. Trừ linh thấp giọng nói, tại Hàn Dương trong một cảnh, ngươi hồn thể không cách nào giấu giếm cũng không cách nào lừa gạt, hắn sẽ có được tất cả muốn biết tin tức. Bởi vì La Nhị cùng Trung Duy thiếp thân bảo hộ, hắn lúc đầu không có cơ hội tiếp cận ngươi. Không nghĩ tới lần này rời đi lớn dây leo, ngược lại là biến khéo thành vụ. Cố Thận một hồi lòng còn sợ hãi. May mắn có ngươi. Hắn như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, hắn sẽ có cảm giác sao? Ta không xác định. Nhưng ngươi liền siêu phàm lực lượng đều không có thức tỉnh, hắn tỷ lệ lớn sẽ không cảm thấy được phần này mạnh khỏe. Trừ linh chậm rãi nói, người càng mạnh mẽ hơn, càng dễ dàng tự phụ. Hàn Dương loại nhân vật này, như muốn kéo ngươi nhập động, làm sao lại có sai lầm đâu? Cố Thận vừa khẩn trước hỏi, cho nên bây giờ là ngươi tại thầy ta chịu hình. Hàn Dương chân ngôn lĩnh vực hoàn toàn chính xác bị trường ra rất nhiều người xưng là linh hồn cha tân thất. Trừ linh cười cười, cho nên nói chịu hình cũng là thỏa đáng. Thi mộng trong một cảnh là có khả năng người chết, cho dù là cạn tầng một cảnh cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Trừ linh cười tủm tỉm giới thiệu nói, nếu như tinh thần hỏng mất, nhập mộng người có thể sẽ biến thành một cái mất khống chế người, cũng có thể là trực tiếp chết mất. Cái này muốn nhìn mộng cảnh chủ nhân cụ thể ý nghĩ. Cái này trước mắt, nàng lại còn đang cười. Cố Thận lo lắng nói, cái này cũng quá nguy hiểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Ân Trử Linh có chút nghiêng đầu, nàng hoang mang mà nhìn xem Cố Thận, khó hiểu nói, ngươi dường như rất lo lắng. Đương nhiên Cố Thận lo lắng nói, trong một cảnh, sẽ chết người đấy. Ngươi thay ta vào cha tấn thất yên tâm đi. Trử Linh thản nhiên nói, tinh thần của ta tương đối đặc thù. Hàn Dương lại thế nào thẩm vấn, lại thế nào cha tấn, đối ta mà nói đều không có ý nghĩa. Ta sẽ không cảm thấy được đau đớn. Tại Trử Linh dấu hiệu uy quang bao phủ phía dưới, hai người cứ như vậy đứng tại mộng cảnh bờ UG khu vực, nhìn xem Thẩm Tấn Thất đang trình diễn trận kia linh hồn khảo vấn. Hàn Dương nuốt nuốt cả bạn, phủi bình tây trang nếp bốn. Hắn ở trên cao nhìn xuống trên ghế đáng thương thiếu niên, vỗ tay phát ra tiếng. Một chùm nước lạnh trống rỗng xuất hiện, mãnh liệt rơi xuống, đem thiếu niên toàn thân tưới toàn bộ. Tinh thần kết nối tại thời khắc này cắt ra, trên ghế ngồi thiếu niên trong nháy mắt bừng tỉnh, nước lạnh hóa thành hàn vụ, hắn ngẩng đầu nhìn qua Hàn Dương, trên mặt viết đầy thất kinh. Cố Thận, Chu Thế Nhân đặt vào kỳ vọng cao ép. Hàn Dương nhẹ giọng mở miệng, ta một mực rất hiếu kỳ, không thiết vận dụng đặc xá lệnh, cũng muốn bảo vệ thiên tài, đến tột cùng thiên mới tới trình độ nào. Nhưng hôm nay gặp mặt, ta rất thất vọng. Từ phía trên đài vết máu đến xem, ngươi thức tỉnh hẳn là tinh thần hệ siêu phàm chi lực a. Hàn Dương ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Cố Thận, thản nhiên nói, thật là tinh thần lực của ngươi quá yêu a. Hoàn toàn không cách nào chống cự ta thi mộng, liền một chút xíu ý thức phản kháng đều không có. Thiếu niên há to miệng, xem bộ dáng là mong muốn mở miệng nói chuyện, chỉ tiếc một chữ đều nói không nên lời. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hàn Dương mỉm cười nói, đây cũng là ngươi lời muốn nói. Nhưng là hết lần này tới lần khác lời đến quẹ miệng, lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng loại cảm giác này như thế nào. Thiếu niên kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Dương. Âu phục nam nhân mở ra hai tay, thanh âm lập tức như thần linh đồng dạng uy nghiêm. Giấc mơ của ta lĩnh vực, tên là chân ôn. Hàn Dương thân hình đột nhiên tản ra, Âu phục biến thành cát bay, thanh âm cũng hóa thành gió, cát bay cùng gió quét sạch tràn ngập tại hắc ám trong mộng cảnh mỗi một cái góc. Ở chỗ này, ta lời nói tức là thật, bất luận nhập mộng người là ai, tại chân ôn lĩnh vực bên trong đều không thể nói dối. Sau một khắc hắn bỗng nhiên xuất hiện tại thiếu niên bên cạnh thân, nâng lên một cái tay, tựa hồ là chạm đến cái gì. Trong bóng tối sáng lên một chiếc trắng bật đèn, ánh đèn chiếu xạ tại Cố Thận trên thân, nhường hắn nhìn càng giống là một tù nhân. Chúng ta đem lấy chân thật nhất khuôn mặt gặp nhau. Hàn Dương lui về phía sau, giống như là ngoại ý muốn lảo đảo một chút, thân thể lập tức hôi phiên diệt, ngã vào vô biên hắc ám. Sau một khắc, cắt bay ngưng tụ tại thiếu niên đối diện 5 bước bên ngoài, nam nhân vừa bận ngã ngồi tại một trường thoải mái cao tọa phía trên, không có chút nào chật vật, chỉ có ưu nhã cùng thông dong. Hắn thuận thế hai tay chống cự tay, trắng bệnh ánh đèn soi sáng ra giữa hai người vượt cách như thế đồ vật. Kia là một trương băng lánh đen nhánh bàn dài, nơi này hoàn toàn biến thành một gian thẩm tấn thất, bốn phía vách tường chậm rãi nổi bật mà ra. Thật đáng tiếc a, ưa thích diễn kịch tiểu tử, ngươi gặp ta. Hàn Dương tiếp cận thiếu niên hai mắt, mặt không biểu tình. A009 sự kiện thẩm vấn video ta xem qua, theo lúc kia ngươi liền bắt đầu giả ngây giả dại, đúng không? Bị thẩm người trong cổ họng ôi ôi rung động, hắn không cách nào mở miệng, không cách nào không thừa nhận. Đừng vùng vẫy, không có ích lợi gì. Thấy cảnh này, Hàn Dương cười cười. Kế tiếp, ta đem đối ngươi tiến hành một trận linh hồn khảo vấn. Chương 31, chân luôn cùng lửa gạt. Chương 31, chân luôn cùng lửa gạt. Thẩm tấn thất phía trên, trước kia băng lạnh ánh đèn đống nhiên tụ lại thành một đầu cực kỳ nóng bỏng thẳng tắp của sáng, đem trên ghế ngồi cố thận toàn bộ bao phủ. Trong khoảnh khắc, cả tòa thẩm tấn thất đều biến nóng bỏng. Hỏa hoạn án ngày đó, ngươi dùng thủ đoạn gì giết chết hai vị kia siêu phàm giả? Hàn Dương nhìn chằm chằm khảo vấn mục tiêu. Tại sĩ quang thiêu đốt hạ, một đạo nổi giận thanh âm đột nhiên nổ tung, nói: chân luôn, phát động. Vang một tiếng, thẩm tấn thất trong nháy mắt sôi trào lên. Sĩ quang như nước thủy triều, toàn bộ bao phủ tại cố thận trên thân. Bình một tiếng, cố thận bị áp lực thật lớn, ép trên bàn. Phương xa quan chiến hai người thấy cảnh này, nhao nhao trầm mặc. Nhìn qua thật đau a, cố thận nghiêm túc nói, ngươi đau không? Không đau. Trừ Linh thản nhiên nói, ta đang tính toán, trận này thẩm vấn Hàn Dương có thể sẽ hỏi cái gì? Hắn hỏi cái gì, ta đáp cái gì? Đương nhiên, ta sẽ không thành thật như vậy. Trên đời này khó khăn nhất phân biệt, chính là nửa thật nửa giả hoang ngôn, tại mấu chốt tin tức bên trên, chỉ cần một hai sai lầm lừa dối, liền có thể nhường điều tra người 180 độ rời xa chân tướng. Trừ Linh quay đầu nhìn về phía cố thận, lại một lần nữa nhắc lại nói rằng, tại chân ngôn bên trong, không ai có thể nói láo, nhưng ta là một cái ngoại lệ. Cố thận đã có thể đoán được chuyện phát sinh phía sau. Cho nên, Trừ Linh lời khai bất luận là lời nói thật vẫn là hoang ngôn, sẽ bị Hàn Dương 1 năm 1 10 xem như nói thật, cũng sẽ nhớ nhập hồ sơ. Cái này tài quyết sở cao giai tài quyết quan. Tại trận này thẩm vấn sau, sẽ thu thập một cái sọt sai lầm số liệu, đồng thời bị triệt để dẫn tới một đầu ngõ cụt bên trong. Hắn đã nghĩ như vậy trà cây thước. Trừ Linh thản nhiên nói, ta sẽ để cho hắn tra được. Lấy một loại cả đời đều khó mà quên được phương thức. Vấn đề trước mắt là, hắn không thể rất dễ dàng liền biết được những tin tức này. Thiếu nữ dường như có lẽ đã hoàn thành tính toán, nàng nhìn xem thẩm tấn thất trung thượng diễn linh hồn cực hình chân thành nói, cho nên lần này khảo vấn, cần kéo dài thời gian lâu dài một chút người, tổng là ưa thích từng chút, gạt ra tin tức. Dạng này mới chân thực. Hàn Dương cũng không ngoại lệ, thi triển chân ngôn lĩnh vực, bước bách mục tiêu đi vào khuôn khổ. Đây là hứng thú của hắn. Nhưng thật tình không biết, hắn gặp Trừ Linh, giờ phút này tinh thần mộng cảnh biên giới. Hai người đang thưởng thức trận này không đau không ngứa tra tấn. Tại thẩm tấn thất bên trong vô cùng ra sức Hàn Dương, thật rất giống một cái. Thằng hề. Thật sự là một trận đánh lâu dài a. Rất dài thời gian trôi qua. Hàn Dương nhịn không được phát ra nhẹ giọng cảm khái. Tên tiểu tử trước mắt này, dường như tinh thần lực cực kỳ ương ngạnh, chính mình chân ngôn áp lực to lớn như thế, miệng còn như thế cứng rắn, ép hỏi ra tất cả manh mối, lãng phí không ít thời gian. Chỉ có điều, lại thế nào mạnh miệng, cuối cùng chỉ là một thằng nhãi con. Hiện tại hắn đã thu thập được chính mình chuyến này cần có tất cả tin tức, lần này ngoại ý muốn tao ngộ, mang đến cho hắn cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đại công cáo thành, cuối cùng có một lựa chọn liền bày ở trước mặt mình. Hàn Dương chỉ là muốn phá hư trận này xét duyệt mà thôi, không có cái gì tỉ trọng sáng tạo cố thận, càng thêm đơn giản trực tiếp biện pháp. Tại chân ngôn trong một cảnh, chính mình chỉ cần bung tay một cái liền có thể làm được. Nhưng tiểu tử này tại trên giường bệnh nằm tầm 5-3 tháng, thật là rất nhanh. Ý nghĩ này bị Hàn Dương từ bỏ, cũng không phải là hắn không dám đi làm, mà là hắn không muốn đi làm. Chính mình phế bỏ cố thận, chuyện này một khi bại lộ, coi như thật phiền toái quân thân, cây tiên sinh môn hạ học sinh đều vô cùng đoàn kết, bọn hắn nói không chừng sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Vừa nghĩ tới cái kia họ Lan nữ nhân điên, Hàn Dương đã cảm thấy đau đầu bản phận. Chỉ tới đây thôi. Vào tay vật chứng, đệ trình thẩm hạch tổ, tất cả liền đều kết thúc. Hàn Dương yên lặng suy nghĩ một phút, cũng là chân ngôn ngậm cảnh lâm vào tĩnh mịch một phút. Lại cạnh. Cuối cùng, Hàn Dương búng tay một cái. Hắn nhìn về phía cố thận, băng lanh trên mặt một lần nữa toát ra một vẻ mỉm cười. Tốt, để chúng ta quên mất nơi này phát sinh tất cả, trở lại hiện thực à? Trong hiện thực, chúng ta sẽ trở thành mới quen đã thân bằng hữu chân ngôn trong mộng cảnh giống như qua thật lâu. Nhưng mà trong hiện thực, đồng hồ dường như chỉ cùng cụ chuyển đống lúc nhích. Sân thượng, ngưng tụ như đá điêu hai nam nhân, khôi phục như lúc ban đầu. Cố thận gãi đầu một cái, Hàng tiên sinh, ngài vừa mới gọi ta. Không có nha. Hàn Dương cười ôn hòa, nâng đỡ kính mắt, ngươi có thể hay không nghe lầm? Thang lầu dưới đường mặt vang lên bà sốt ruột thanh âm, tiểu cố, trà pha được rồi. Mau dẫn lấy nhỏ Hàng tiên sinh xuống đây đi. Hàn Dương cầm lên cặp công văn, xuống lầu đi vào bà trước mặt, có chút không lời, lộ ra bộ kia nhã nhặn nụ cười vô hại. Bà, ta còn có việc phải bận rộn, liền không tiếp tục quấy rầy. Bà xử tại nguyên chỗ, có chút xấu hổ. Cái này, cho chuyện phải hảo hảo, thế nào muốn đi đâu? Nàng cố gắng hướng về cố thận nháy mắt ra dấu, muốn biết rõ ràng vừa mới pha ấm trà công phu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây chính là con cá béo mập. A không, lớn khách quý ít gặp a. Cố thận mịt mờ lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Bà liền vội vàng tiến lên, cười nói, ai ai ai, nhỏ hàng tiên sinh bà là muốn hỏi chuyện tài trợ à? Hàn Dương cười nói, ngài đại khả yên tâm, tài trợ đương nhiên không có vấn đề. Ta cùng Cố Thận tiên sinh mới quen đã thân, vừa mới trò chuyện rất cởi mở tâm, cho nên viện mồ côi sửa chữa đổi mới tiền ta ra. Huống chi, sân thượng những cái kia hoa, ta cũng xác thực ưa thích. Thời đại này giống ngài người loại này không nhiều lắm, hy vọng viện mồ côi có thể tiếp tục làm tiếp. Nếu như không phải sớm nhìn qua Hàn Dương hồ sơ, không phải tự mình kinh nghiệm chân ngôn một cảnh, dùng tinh thần kết nối chống cự thôi miên. Cố Thận chỉ sợ thật sẽ cùng vị này nhỏ hàng tiên sinh mới quen đã thân. Hơn nữa cho dù ai đến xem, đều sẽ cảm giác đến, đây là một cái tích cực hướng lên, yêu quý xã hội chất lượng tốt thanh niên, ăn nói hào phóng, ôn tồn lễ độ. Đây là nhóm đầu tiên phí tài trợ. Hàn Dương theo Âu phục trong vạt áo tay lấy ra chi phiếu, viết 10 vạn nguyên mức, sau đó ký lên tên của mình, hắn nhìn xem bà thích thú phấn chấn nụ cười, mỉm cười nói, đến tiếp sau ta sẽ còn cho năng sớm viện mổ cười thu tiền. Tạ ơn tạ ơn. Bà lôi kéo Cố Thận ống tay áo, nói, tiểu Cố, ngươi đừng lo lắng a. Cố Thận vội vàng cười nói, đa tạ hàng tiên sinh hảo ý. Hàn Dương tại trong hiện thực biểu hiện càng là hiền lành, càng là khiêm tốn. Nhìn thấu tất cả Cố Thận lại càng thấy đến nghĩ mà sợ, kiêng kỵ. Rõ ràng nam nhân này đã nắm giữ tại mộng cảnh cải biến tư tưởng siêu phàm lực lượng, không cần đóng vai cùng ngụy trang, có thể vẫn mang lên trên một trương mặt nạ, làm không biết mệnh hưởng thụ lấy mọi người sùng kính. Mộng cảnh cùng hiện thực, đến tột cùng cái nào mới là Hàn Dương chân chính chính mình đâu? Khách khí. Hàn Dương mỉm cười vỗ vỗ Cố Thận đầu vai, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nhìn xem Cố Thận trên mặt không rõ ràng cho lắm hoang mang, Hàn Dương lại cười cười, không nói nữa, chỉ là mang theo cặp công văn, bước chân nhẹ nhàng rời đi viện mồ côi. Chương 32, thoát hiểm chương 32, thoát hiểm đại tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn a. Cái đầu nhất thấp bé ba pháo, ngẩng đầu nhìn Nam Cẩn, trong mắt tràn đầy tinh tinh, ngươi cùng Cố Thận ca ca là quan hệ như thế nào nha? Nam Cẩn mỉm cười vuốt tóc, cố gắng đóng vai dịu dàng tài trí đại tỷ tỷ hình tượng, nhỏ giọng thì thầm cười nói, tiểu bằng hữu, ta là Cố Thận học tỷ a ba pháo đầu giao cùng chống lúc lắc dường như, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, vị mỹ nữ kia đại tỷ tỷ cùng Cố Thận ca quan hệ không tầm thường. Hắn nghiêm túc lớn tiếng nói, đại tỷ tỷ, ta đã 8 tuổi rồi, cái gì đều hiểu. Các ngươi còn có hay không quan hệ của hắn? Nam Cẩn cái chán hiện hiện hắc tuyến. Cái này tiểu thí hải, vẫn chưa tới 10 tuổi, cả ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Ta cùng Cố Thận quan hệ xác thực không có đơn giản như vậy, nàng cười tủm tỉm nói, bất quá đây chính là bí mật ta có thể nói cho ngươi, nhưng không cho phép ngươi nói cho người khác biết. Ba pháo hai mắt sáng lên. Đến. Nam Cẩn dịu dàng ngồi xổm người xuống, đối ba pháo vây vây tay, ra hiệu hải tử xích lại gần một chút. Ba pháo hấp tấp chạy tới, lỗ thai cũng gần sát một chút. Nam Cẩn mỉm cười nói, ta là Cố Thận mất tích nhiều năm thân ba. Ba pháo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không dám tin nhìn trước mắt tài trí dịu dàng đại tỷ tỷ, thật sao? Ngươi cứ nói đi. Nam Cẩn một cái tay đè lại ba pháo đầu, ý cười đầy mặt mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy ta đang gặp ngươi? Nguy 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 nguy. Sao? Làm sao có thể? Ba pháo gật đầu như gà con mổ thóc, đồng thời vô cùng lưu loát đập liên hoàn mông ngựa, đại tỷ tỷ ngài dung mạo xinh đẹp cho nên nói cái gì đều đúng à? Nam Cẩn thỏa mãn buông tay ra, nhìn xem tiểu thí hài ôm đồ chơi hấp tấp lại chạy xa, nàng tựa tại lan can chỗ, nhìn xem phương xa liên miên thành vẽ sơn sương mù, than nhẹ một tiếng, yếu ớt lẩm bẩm, thật là, ngoại trừ cha ruột, ai sẽ thật xa tiện hắn tới chỗ như thế à? Cửa sân có ô tô phát động thanh âm. Nam Cẩn nhíu mày, nhìn thấy một chiếc màu đen xe con theo màn mưa bên trong rời đi. Nàng đã sớm lưu ý tới chiếc kia xe con, như thế xa xôi viện mồ côi, bình thường tại sao có thể có người đến? Vừa mới cùng hài tử nói chuyện phiếm nàng biết được, lại là có một vị ái tâm nhân sĩ đặc biệt đến nắng sớm khảo sát, muốn cung cấp tài trợ. Đặc xá lệnh chuyện còn không có lắng lại, nhằm vào lao sư vạch tội hội nghị vẫn còn tiếp tục, không loại trừ có người đem Cô Thận xem như chỗ đột phá khả năng. Dù sao một ít nút trong bóng tối người, xấu khó có thể tưởng tượng, nhất định phải giữ lại một cái tâm nhãn. Nam Cẩn nhìn qua màn mưa bên trong đi xa chiếc xe kia, bấm một cái mã số. Trung sư Minh, ta tại Cố Thận viện mồ côi thấy được một chiếc khả nghi cố xe, bảng số xe là hiểm mà lại hiểm, vượt qua một kiếp. Cố Thận cùng Pít Mèo liếc nhau, thở phào một hơi. Hàn Dương mục đích, ta đã dùng biểu kiện hình thức thông chi sư Minh của người sư tỷ. Pít Mèo miệng nói tiếng người, hy vọng hắn nữa thích phần lễ vật này. Hô, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, Cố Thận không biết mình là hẳn là may mắn vẫn là phải nghĩ mà sợ. Tại chân ngôn trong một cảnh, chính mình cũng không nhận được tổn thương gì, bởi vì trừ linh tồn tại thay thế tinh thần của mình. Chỉ là loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Siêu phàm giả thế giới, mạnh được yếu thua, cùng là tài quyết sở môn hạ, Hàn Dương vậy mà như thế không nói võ đức, trực tiếp đối với mình loại này người mới ra tay. Hắn là giao tớt, chính mình chỉ có thể là thịt cá. Lần này tao ngộ tới quá đột ngột, chính mình không có chút nào phòng bị. Không biết do tại sớm dự báo Hàn Dương tồn tại dưới tình huống, bằng vào chân lý tri thức, chính mình có thể hay không theo trên tay đối phương thoát đi. Trước mắt đến xem, người theo Hàn Dương trên tay thoát đi khái tỷ lệ rất thấp. Trừ linh giống như là có độc tâm thuật đồng dạng, ánh mắt có một sợi vi quang chớp tắt, lập tức đoán được hắn tâm tư, đánh bạc mệnh vận dụng chân lý tri thức lời nói, tối cao có một xác suất có thể trốn. Thấp như vậy, đối với trừ linh độc tâm thuật, Cố Thận đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là tính toán ra xác suất, nhường hắn cười khổ một tiếng. 1%, đây là tối cao xác suất. Nhưng sau một khắc Cố Thận liền bình thường trở lại. Hắn nghĩ tới đương án thượng ghi chép, Hàn Dương là cùng La sư tỷ cùng một cấp bậc siêu cấp cường giả, đặt vào tài quyết sở có thể một mình đảm đương một phía tuổi trẻ lĩnh tụ. Chính mình liền siêu phàm đều không có thức tỉnh, muốn phải cùng đối kháng, vẫn là quá sớm chút. Cố Thận vận chuyển kinh chậm, điều chỉnh tâm tính, tiên lặng trầm xuống khí đến, tại chân ngôn trong mộng cảnh có thụ chèn ép loại kia cảm thụ, hắn thực sự không muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Hắn bỗng nhiên có thể minh bạch Nam Cẩn vì cái gì liều mạng như thế. Siêu phàm năng lực đối kháng dị thường hung hiểm, mà kẻ yếu tựa như là thịt cá trên tấc gỗ. Hắn tình nguyện mỗi ngày đều tại gian khổ huấn luyện bên trong mệt đến tê liệt, cũng không nguyện ý lại cảm thụ một lần chân ngôn bên trong bị người tùy ý nắm tư vị. Tiểu Cố Nha, cái kia nhỏ hàng tiên sinh, thật là một cái người tốt ta. Bà gõ gõ chi phiếu, nhịn không được cười nói, giống hắn có tiền như vậy lại xa hoa người trẻ tuổi, tại Đại Đẳng thị hẳn là cũng không thấy nhiều a. Lúc trước ta hung hăng khen ngươi, xem ra còn rất có hiệu quả, nhỏ hàng tiên sinh nói đúng, ngươi mới quen đã thân, có lẽ các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu Cố Thận đấy lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tới giải trừ mộng cảnh thời điểm, Hàn Dương thậm chí còn không quên đối với mình gieo xuống thuật thôi miên. Nếu như đổi một cái cảnh tượng, chính mình có thể hay không bị chân ngôn trực tiếp giết chết. Hắn cùng loại người này nhưng làm không được bằng hữu. Nhỏ hàng tiên sinh đích thật là người tốt. Đã Hàn Dương diễn một màn như thế hí, Cố Thận cũng chỉ có thể phối hợp diễn tiếp, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một ngoại nhân. Hắn cũng không muốn nhường bà cùng Hàn Dương tiếp tục giữ liên lạc. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào hắn, về sau có khó khăn gì vẫn là để ta giải quyết ta. Cố Thận cười nói, quên nói cho ngươi, ta lần này cầm 50 vạn hợp đồng. Nhiều? Nhiều ít? Bà ngơ ngác giật mình, 50 vạn. 5, 10, vạn. Cố Thận cười hắc hắc, lúc trước hắn nhìn thấy tấm thẻ này số dư còn lại lúc, cũng là cái phản ứng này. Bà ngươi không phải một mực nói ta về sau sẽ có tiền đồ sao? Hắn đem thẻ giao cho bà trên tay, hiện tại ta có tiền đồ rồi, lúc trước nói ta muốn nhận thầu nơi này tất cả chi tiêu, có thể không phải chỉ là nói xuông, ta là chăm chú. Bà hốc mắt có chút ướt át. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Thận nói một số tiền lớn, sẽ là như thế một số lớn. Không được, tiền này ta không thể nhận, ngươi cầm a. Nàng vừa mới mở miệng. Ta trôi qua rất tốt. Cố Thận vội vàng khép lại bà bàn tay, số tiền kia ngươi cứ yên tâm cầm a. Bên kia còn có việc gấp nhi, ta đi rồi. Hắn ôm mèo tay chân lưu loát xuyên qua màn mưa, tiện thể dắt lấy Nam Cẩn, hai người nhanh như chớp trở lại trên xe. Chương 33, nhận điện thoại chương 33, nhận điện thoại xe phát động, Cố Thận mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rất rõ bà, nếu như mình không tranh thủ thời gian chuẩn mất lời nói, số tiền kia bà nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhét trở về. Đi được đội vã như vậy, Nam Cẩn nhàn nhạt hỏi, vì cái gì không ở thêm một hồi? Ta nhìn những người kia đối ngươi cũng thật không tệ, cũng là bởi vì dạng này, cho nên mới đi vội vã. Cố Thận cười khổ nói, tốt, chúng ta nhanh đi về a, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nam Cẩn lấy xuống bộ kia kính đen, khẽ ừ rời đi viện mồ côi sau, nàng liền không còn là cái kia giỏi đoán ý người đại tỷ tỷ, một lần nữa đeo lên kính râm, biến trở về lãnh khốc vô tình Nam Cẩn. Ngươi xác định hiện tại muốn đi? Nam Cẩn trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói rằng, tài quyết sở nhiệm vụ hàng ngày rất nhiều, hơn nữa bể bộn nhiều việc. Ngươi có thể sẽ thường xuyên đi công tác, chạy khắp Đông Châu. Bất quá cũng có chút đặc biệt nhiệm vụ, người chấp hành cần muốn trưởng kỳ lưu thủ một tòa thành thị. Ngươi thời gian chỉ có thể càng ngày càng ít, mặc dù ngươi không có thời gian trở về, có thể ngươi cũng không cần lại vì tiền dầu gì, nghị hội đưa cho ngươi phụ cấp tuyệt đối phong phú. Đi thôi. Cố Thận cười cười, về sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu, bà biết ta có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ khen ta rất có tiền đồ a. Hoặc hứa bà chỉ là muốn để ngươi nhiều bồi nàng đâu. Nam Cẩn luôn luôn rất ưa thích thiêu phá trận tướng. Nhìn Cố Thận không nói, nàng lời nói xoay chuyển, bất quá dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải lúc. Vừa mới dừng ở viện mồ côi trước chiếc xe kia, ngươi còn nhớ rõ không? Cố Thận khẽ giật mình, thần sắc ngưng trọng lên. Nam Cẩn cũng cảm giác được sao? Hắn chậm rãi gật đầu. Chiếc xe kia có vấn đề, có thể là chạy theo ngươi tới, ngươi vừa mới cùng hắn tiếp xúc a. Nam Cẩn lưu lo nói, ta đã thông chi sư minh bọn hắn điều tra. Ngày mai chính là xét duyệt, hai ngày này ngươi ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn. Là hoài nghi sẽ có người đối tự mình tiến hành ám sát a. Cái này đích xác là hợp tình lý phản ứng đầu tiên cùng phán đoán. Đáng tiếc Nam Cẩn cũng không biết rõ, mình đã cùng người kia giao qua phòng. Trong đó mạo hiểm so với lần trước ám sát chỉ có hơn chứ không kém. Trong sân ngắn ngủi tiếp xúc một chút, ta cũng cảm thấy hắn rất khả nghi. Cố Thận gãi đầu một cái, bắt đầu thuần thục giả ngu, vị tiên sinh kia họ Hàn, luôn luôn cười tủm tỉm, nhìn rất trẻ trung nhưng rất có tiền, ra tay xa xỉ, lập tức liền tài trợ 10 bạc khối. Họ Hàn, luôn luôn cười tủm tỉm. Tiểu nói này, Nam Cẩn lập tức liền nghĩ đến trung sư Minh nâng lên Hàn Dương. Đây chính là một vị trọng độ nguy hiểm cấp tinh thần hệ siêu phàm. Sắc mặt nàng ngưng trọng lên, hắn có hay không nói với ngươi cái gì, hoặc là đối ngươi có tứ chi tiếp xúc? A Cố Thận mặt mũi tràn đầy mờ mịt, làm ra cố gắng suy tư dáng vẻ, lẩm bẩm nói, có chút không nhớ gì cả. Cúc 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 nghĩ tới, hắn đã từng nói sẽ đi Đại Đẳng thị bái phòng ta. Nam Cẩn lập tức bấm Trung Duy điện thoại. Đại Đẳng thị hạ một trận không lớn không nhỏ mưa, trời u ám. Tuổi trẻ một nam một nữ cùng chống đỡ một dù, lẻ loi trơ trọi đứng tại chống trải đợi cơ bái trước, nước mưa như chút nước rơi trên mặt đất, về tung tóe tạo nên, lại tung tóe không đến bọn hắn quần áo một chút xíu, giống như là có một tòa vô hình phong chi mít lũy, đem giọt mưa ngăn cách bên ngoài. Bung dù hành động này chỉ là nhường hai người bọn họ hình tượng, thoạt nhìn không có như vậy quá gì. Kia phong biểu kiện, ngươi nhận được a? Trung Duy thấp giọng nói, có người đem Hàn Dương hành tung lộ tuyến, còn có nhiệm vụ mục tiêu, đều phát ra. Quỷ dị chính là, ta cha không được phát hiện người tin tức. Chuyện này, ta đã nói cho lão sư. Lão sư nói, chúng ta có thể yên tâm. La Nhị nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không cần để ý biểu kiện phát hiện người thân phận, đã có cá lớn mắc câu, chúng ta không ngại trực tiếp nhận lấy. Trung Duy nhẹ gật đầu. Còn có 13 phút, thẩm hạch tổ liền phải rơi xuống đất. La Nhị nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, bởi vì mưa to nguyên nhân, Thẩm Hạch tổ máy bay so dự định muốn ban đêm chừng 1 giờ đến, hai người bọn họ đã tại màn mưa bên trong chờ 1 giờ. Đã thật lâu không cùng sư tỷ đơn độc ở chung được. Trung Duy thấp giọng cười cười, nếu như không phải lần này là hấn, ngươi còn chuẩn bị tránh ta bao lâu? Hắn cùng La Nhị là cây tiên sinh sớm nhất nhận lấy hai vị học sinh, theo tiến vào tài quyết sở một năm kia bắt đầu tính lên, đã quen biết 10 năm. Không có tránh ngươi. La Nhị thở dài, tài quyết sở nhiệm vụ quá bận rộn. Lão sư không cách nào phân thân, một khi xuất hiện siêu việt A cấp siêu phàm sự kiện, có thể xử lý người, cũng chỉ có ta. Có lẽ ngươi lần sau có thể kêu lên ta, ta có thể rút một tay. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác lâu như vậy. Trung Duy bất đắc dĩ, ta không có ý nghĩ khác. Ta chỉ là muốn giúp ngươi một chút, không muốn nhìn thấy một mình ngươi cùng Cao Nguy mất khống chế sự kiện liên hệ. La Nhị há to miệng, cuối cùng lại là không nói gì. Kỳ thật ta còn là rất cảm tạ Cố Thận, nếu như không phải vị này S cấp người mới, chúng ta lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào? Khi đó chúng ta còn sống A. Trung Duy một cái tay bung rủ, một cái tay khác nâng lên, năm ngón tay cắm vào màn mưa bên trong, hắn không có thu nạp chính mình siêu phàm lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc bén gió đột nhiên bắn ra, xoay tròn lấy đem trước mặt một mảng lớn nước mưa xoắn nát tư liệt. Còn nhớ rõ lão sư nói sao, thức tỉnh siêu phàm người tự tay nâng lên bước miệng, cũng tự tay đem chính mình đưa lên đường không về. Trường Giã Thanh trùng phía dưới chôn lấy đếm không hết bạch cốt, ta cũng không muốn có một ngày cùng sư tỷ ở nơi đó gặp mặt. Kỳ thật có kiện sự tình, vẫn muốn cùng sư tỷ nói một chút. Hắn cười cười, ta tích tích tích. Chung điện thoại cuối cùng sẽ tại không đúng lúc thời điểm vang lên. Thì như người nào đó lấy dũng khí thời điểm. Ta nhận cú điện thoại yên tĩnh không khí bị tiếng chuông xoắn nát, Trung Duy cười khổ kết nối, buông xuống mặt mày, yên tĩnh nghe xong. Sau khi cúp điện thoại, là Nam Cẩn đánh tới, Cố Thận bên kia có tình huống khẩn cấp. Là sư tỷ hỏi. Không tính khẩn cấp, chỉ là phát hiện một chiếc khả nghi cố xe, sau khi trở về ta sẽ điều tra. Trung Duy khe khẽ thở dài, hắn thật vất vả ấp ủ dũng khí bị cái này thông điện thoại cắt ngang. Thế là hai người đều trầm mặt xuống. La sư tỷ thần sắc hiển nhiên cũng có chút bực bội, nàng nhìn qua màn mưa, nói, Thẩm Hạch tổ đám người kia nhóm đến cùng lúc nào thời điểm tới. Lần này nhận điện thoại, nhiệm vụ của nàng là tiếp đại Thẩm Hạch tổ, đồng thời từ đối phương trong miệng tận khả năng mà mặc lên lấy tình báo. Liên quan tới Thẩm Hạch tổ nội bộ đối Cố Thận ước định. Cùng. Trọng yếu nhất, lần này chuyên là S cấp chuẩn bị xét duyệt nội dung. Trung Duy lặp đi lặp lại hít sâu, hắn lại một lần ấp ủ tốt dũng khí, sư tỷ, cái kia đinh linh linh. Chung điện thoại lại một lần nữa vang lên. Trung Duy không kèm được. Lần nữa tiếp thông điện thoại, Trung Duy thần sắc từng chút ngưng trọng lên. Cúp máy về sau, La sư tỷ nhíu mày, vẫn là Nam Cẩn. Ân. Hai lần làm gián đoạn sau, Trung Duy đã hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới muốn nói điều gì, hắn chân thành nói, chiếc kia khả nghi cố xe chủ xe thân phận cơ bản xác định là Hàn Dương. Kia phong nặc danh bưu kiện tin tức, hoàn toàn chính xác đều là thật. Chương 34, Thẩm Hạch tổ, Giá Lâm. Chương 34, Thẩm Hạch tổ, Giá Lâm. Hàn Dương đến Đại Đàng thị, cũng không phải cỡ nào khiến người bất ngờ chuyện. Đây là hắn tài giỏi chuyện xảy ra. Không cần nghĩ, khẳng định là đến sâu đào hỏa hoạn án, mong muốn lợi dụng đặc xá lệnh làm văn chương, đến bận ngã vạch tội lão sư. Hắn quả nhiên đổi tới, đây chính là người chính cống nhân vật nguy hiểm a. Trung Duy thở dài một tiếng, sư muội nói, hắn có thể sẽ đi Cố Thận trụ sở bái phỏng, cùng bưu kiện người kia nói giống nhau như lúc. Thật sự là kỳ quái, có người tại thay chúng ta nhìn chằm chằm Hàn Dương a. La sư tỷ như có điều suy nghĩ. Có ý tứ. Hàn Dương là có tiếng chó dại, bị hắn để mắt tới người, coi như không chết, cũng biết thiếu khối thịt. Nàng thản nhiên nói, hết lần này tới lần khác Cố Thận cùng hắn đụng phải đối mặt, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Ngươi nói trên đời làm sao lại có trùng hợp như vậy chuyện, vận khí tốt như vậy người đâu? Cố Thận là không thể tưởng tượng nổi ra hỏa. Theo A009 sự kiện bắt đầu, một đường trầm đồng chập trùng, chỉ nhìn hồ sơ, liền sẽ sinh ra một loại tiểu tử này thế nào vận khí tốt như vậy ảo giác, mỗi khi gặp hiểm cảnh, luôn có thể bằng vào cầu vận biến nguy thành an. Nhưng trên thực tế, không có tuyệt đối vận khí. Tiểu Cố trên thân khẳng định có bí mật. Trung Duy nói khẽ, đặc vấn thời điểm liền có thể nhìn ra, sân thượng hỏa hoạn án hiện trường không giống như là hắn dùng siêu phàm năng lực chế tạo ra. Là, nhưng bí mật loại vật này, ai trên thân không có đâu. La sư tỷ cười cười, ánh mắt lại là dừng lại tại dù bên ngoài. Tầng tầng điệt điệt mưa dầm trong mây, có thể tiến vào tài quyết sở người, lại như thế nào bình thường, cũng đều giấu trong lòng siêu phàm chi bí. Ít ra trước mắt thời đại này là dạng này, không phải sao? Kia con chó điên chuyện, trước gác lại một cái đi. La sư tỷ khẽ hít một cái khí, ngẩng đầu nhìn trời, thiên hô vạn hoán, khó dây dưa nhất đám người kia nhóm rốt cuộc đã đến. Đêm nay còn có một trận ngạnh chiến muốn tiếp. Sa thiên vang lên cơ mái trèo trầm thấp quanh mình, màn mưa bên trong có lôi đỉnh chớp tắt. Một khung hạng nặng máy bay trực thăng vạch phá màn mưa, chậm rãi lái tới, mái trèo cánh đâm rách mây mưa, giống như là một đầu tắm rửa lôi quang dữ tợn quái thú. Chiếc này máy bay trực thăng hình thể là bình thường dân sự gấp 3-4 lần lớn nhỏ. Lần này chuyến bay là theo đại đô bên kia tới, quả nhiên khác nhau a. Trung Duy nhìn chằm chằm máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, mặt không thay đổi rêu cợt một câu, thật mẹ nó có tiền. Nặng nghề cabin thủy tinh bị người xoa xoa. Có người ngồi sang bên cửa sổ vị, một bên lau thủy tinh vừa hướng đợi cơ hai người mắc, nhìn mười phần nhiệt tình, liền là nước mưa quá lớn, thấy không rõ khuôn mặt. Như thế nhường La Nhị cùng Trung Duy có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, lần này xét duyệt hình thức rất nghiêm trọng mới đúng. Xác định xét duyệt nhân viên hội nghị, tính cả vạch tội lao sư hội nghị hai trận cũng làm một trận được đợi mở. Theo Đông Châu nghị hội nội bộ phức tạp hình thức, cùng đấu sức tình huống đến xem, cuối cùng tham dự xét duyệt nhân viên cũng đều là lấy thiết huyết vô tình chứ danh mặt lệnh nhân vật. Những cái kia cùng lao sư có giao tình, hoặc lợi ích liên hệ thân cận nhân vật, rất có thể sẽ bởi vì tránh hiểm nghi duyên cớ, bị nghị hội loại trừ bên ngoài. Cái này cách thủy tinh xoa nước mưa nhiệt tình ra hỏa là ai? Sư tỷ, ta có chút khẩn trương. Máy bay trực thăng hạ xuống. Nhìn xem máy bay trực thăng cửa khoang từ từ mở ra, Trung Duy thấp giọng nói, nếu là đám gia hỏa này khó chơi, không nhìn thẳng làm sao chúng ta xử lý? Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. La Nhị đứng nghiêm, bình tĩnh nói, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, theo đám gia hỏa này miệng bên trong moi ra nghị hội xét duyệt khảo sát hứng gió, tận khả năng cho Cố Thận giảm bất lực cản, nếu như có thể đảo ra cuối cùng xét duyệt nội dung, chính là đại hoạch toàn thắng. Đám gia hỏa này không cho chúng ta mặt mũi, còn có thể không cho lão sư mặt mũi a. Đừng quên, ban bố đặc xá lệnh vị đại nhân vật kia, một mực mật thiết chú ý việc này, phụ tá của hắn cũng ở trên máy bay. Mưa gió gào thét, hai người thân hình thẳng tắp như tùng, đã làm tốt chờ thiết huyết thẩm hạch tổ hạ xuống chuẩn bị. Nhưng mà máy bay trực thăng sau khi rơi xuống đất, cánh anh minh, cabin mở ra, lại chậm chạp không có người xuất hiện, không người lộ diện, hoàn toàn yên tĩnh. Tình huống như thế nào La Nhị như mày, đáy lòng vạn phần hoang mang. Cabin mở ra, đây là gia hiệu chính mình. Đi qua. Trung Duy nhìn chằm chằm máy bay trực thăng, thần sắc biến cổ quái. Ngồi cabin vị trí cạnh cửa sổ người kia, còn đang không ngừng cách thủy tinh đối bọn hắn gắt. Sư tỷ ngươi nhìn người này, Trung Duy rỗi ra một ngón tay, chỉ nước mưa bên trong mơ hồ thủy tinh, lẩm bẩm nói, có phải hay không, có chút quen mắt. Hạng nặng trong phi cơ trực thăng bộ không gian rất rộng rãi, đủ tốt mấy người đại hán rộng mở ngồi. Ngoài cửa sổ là lốp bốt mưa to. Cửa sổ bên trong là một mảnh ánh đèn dịu dịu, lười biếng nhạt giật giật, gây điệt bàn nhỏ trên bảng đặt vào mấy bình mở nhét chẳng biển. Dẫn đầu đăng ký Trung Duy khi nhìn đến trong cabin cảnh tượng một phút này hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Hắn hoài nghi mình là bị thôi miên. Trung Duy cơ hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, trong cabin ngồi đích thật là có thể xưng xa hoa đỉnh cấp thẩm hạch tổ đội hình. Lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy hai vị nặng cân cấp nhân vật, một vị là bị doanh hải khu nhân dân khen ngợi là luật pháp đại công tước đại pháp quan, còn có một vị là hồng sam khu có tiếng máu lạnh vô tình ngục giam chỗ chính án. Hai vị đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật giờ này phút này đang đằng đằng sát khí đối mặt. Cách một chương bàn nhỏ tấm, bàn trên bảng tượng trưng bày hai bình chẳng định, nhưng địa phương khác lít nha lít nhít bày đầy ly lớn mặt địa, đại đa số đã thấy đáy lộ ra nhưng đã kinh nghiệm mấy vòng ngã chiến. Nhất làm cho người không dám tin là ngồi thiết huyết vô tình thẩm hạch tổ trung ương nhất vị kia, mặc giản dị tự nhiên bên trong sân phục, tóc cẩn thận dựng thẳng lên ngồi. Thầy tiên sinh cười ha ha, ngoác ra hiệu sự âu yếm của mình đệ tử tiến đến chen một chút. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Trung Duy trợn mắt hốt mồm, lão sư làm sao lại ở loại địa phương này xuất hiện? Sau đó đăng ký La Nhị thấy cảnh này cũng giật nảy mình, Đông Châu thủ đương danh giới cuối cùng luật pháp lớn lao nhóm tập hợp một chỗ uống rượu hoàn tụ thì, cái này cùng chính mình lúc trước thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Kim Châm đối ta vạch tội hội nghị vừa mới kết thúc, vừa vặn đáp lớp này liền cơ, thuận tiện nhiều giao mấy người bằng hữu. Lão sư ngậm một cái to lớn cái cẩu, phun ra ngoài khói mù lượn lờ cabin, che đậy khuôn mặt. Thanh âm hắn thu cậy phong khoáng cười nói, may mắn mà có nhỏ thôi tiên sinh hỗ trợ, ai Trung Duy cùng La Nhị lúc này mới chú ý tới, quần ma loạn vũ trong cabin, còn có một cái không hợp nhau ra hỏa, ngồi nhất góc hẻo lánh, an an tĩnh tĩnh nhìn xem báo chí. Nam nhân này thực sự quá không làm cho người chú mục, hắn ngồi ở trong góc, tựa như là một mảnh cái bóng nhạt nhạt. Tất cả mọi người sẽ vô ý thức không chú ý hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặt mũi của hắn, ngũ quan, khí chất, đều quá bình thường tới có thể dùng không có bất kỳ cái gì nhận ra độ để hình dung, cái này cũng không khoa trương. Khả năng trên mặt hắn duy nhất có thể khiến người ta nhớ chính là kia treo ở phía bên phải trước mắt đơn phiến kính mắt, nhiều nhất lại tính cả khỏe môi hai bên từ đầu đến cuối không rơi khiêm tốn nụ cười. Nam nhân này nhìn qua giống như là trước thời đại lưu lại cho tàn, trên thân không có một tia mới ý, từ tóc tới đế giày rõ ràng dọn dẹp mười phần sạch sẽ, lại một cái liền có thể khiến người ta liên tưởng đến lão cũ cùng phục của mọi việc như thế từ ngữ, mà nhìn nhiều vài lần liền sẽ đánh đáy lòng cảm thấy cái này nhất định là rất vô vị người. Nhưng giờ phút này nhỏ thôi tiên sinh xưng hô dường như có ma lực đồng dạng, nhường mấy vị thẩm hạch tổ đại nhân vật đều ngẩng đầu lên, tính cả trong mắt trên choáng cũng tiêu tán rất nhiều. Thường kia ánh mắt đều rơi tại hàng sau. Chư vị không cần cầm dạng này ánh mắt nhìn ta, cũng không cần khẩn trương nhỏ thôi tiên sinh cười cười, hắn dường như không cảm giác được những ánh mắt này, từ đầu đến cuối đều đầu nhập mà nhìn mình kia phần báo chí, chỉ là giờ phút này nói khẽ, 5 triệu lao phúc, đại gia có thể cùng nhau làm việc, ngày bình thường tiên nam địa bắc, gặp một lần không dễ dàng. Làm chính sự trước đó, uống chút rượu, tự ôn chuyện, không coi vào đâu. Có như thế một phen, trong cabin không khí mới trở nên ung dung. 5 triệu lao phúc La Nhị cùng Trung Duy hai người lên nhau, dường như minh bạch cái gì. Lão sư sẽ cùng thẩm hạch tổ cùng nhau rơi xuống đất đại đàng thị, đã nói lên kia hai trận hội nghị kết quả đã quyết định. Đông Châu cựu đại khu, hết thảy 20 thanh nghị viên chỗ ngồi. Có thể ngồi lên, đều là độc trưởng một phương đại quyền đại nhân vật, mà 20 thanh ghế xếp bên trong, vẫn có phân chia cao thấp. Đại đô khu là Giang Nam 4 khu hoạch tâm khu, mà triệu lao thì là đứng tại đại đô khu trí cao điểm bị kia. Chương 35, giải mộng chương 35, giải mộng nghe đồn trận này xét duyệt hình thức 10 phần nghiêm trọng. Nghe đồn là thật, người đến đều là đại danh đỉnh đỉnh mặt lạnh tiên phong. Nhưng trong cabin cảnh tượng lại là làm người đại xuất sở liệu, chư vị luật pháp tiên phong gặp nhau một đường uống rượu ăn tù tì vui vẻ hòa thuận, càng giống là một cái ra ngoài nghỉ phép trời chiều đỏ lão niên lữ hành đoàn. Nếu như cái này thẩm hạch tổ là phụng tự triệu lao ý tứ, như vậy là không mang ý nghĩa, tiếp xuống xét duyệt sẽ cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. La Nhị Trung Duy trong lòng hai người run lên. Bọn hắn không dám hỏi nhiều. Không sai biệt lắm đến thời gian, ta phải đi. Tây tiên sinh cười ngửa đầu đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thân mật vô vô bên cạnh đại pháp quan, men say ngút trời, Đường tiên sinh tiểu lượng thật tốt à, lần sau tái chiến. Hắn đứng người lên, lung la lung lay rời đi cabin, nâng lên hai tay, La Nhị cùng Trung Duy liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lão sư, rời đi ồn ào náo động ồn ào cabin, thanh lãnh nước mưa đập tại trên hai gò má, mới để bọn hắn thoáng thanh tỉnh xuống tới. Lão sư La Nhị mở miệng, nàng có quá nhiều không hiểu. Ngày mai xét duyệt nội dung là giải mộng. Tây tiên sinh thanh âm lập tức biến đến vô cùng thanh tỉnh, hoàn toàn không giống như là say rượu chi đồ, hắn lạnh lùng nói, đám này thẩm hạch tổ đám lao già này không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Cố Thận ở đâu, chúng ta trước xuất phát, trên đường lại nói. Màu đen tiểu cũ xe thương vụ chạy tại trong đêm mưa. Chu Thế Nhân nghiêng dựa nghiêng ở chỗ ngồi phía sau, hắn trên hai gò má còn lưu lại say rượu đỏ ý, kéo trên cổ và áo, thế nào điều chỉnh đều cảm thấy khó chịu, thế là dùng sức xé tùng. Tại đại đô khu tham gia chính mình bạch tội hội nghị một khắc kia trở đi, cho tới bây giờ, hắn đều mặc thể diện vừa người bên trong sân phục, lưu lại chém choáng lẫm liệt giống như là đao, bình thường hắn toàn thân mang theo làm cho người như gió xuân ấm áp, mà nghiêm túc lên không lúc nói chuyện, Tây tiên sinh tựa như là một vị toàn thân biết người rảnh rỗi chớ quấy rầy dưới mặt đất giáo phụ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bởi vì đặc xá lệ chuyện, đưa tới rất nhiều phong ba, để các ngươi lo lắng. Hắn hai mắt nhắm lại mở ra hai tay, chậm rãi tiêu hóa lấy chém choáng, sau đó đối với mình hai vị môn sinh đáp ý xin lỗi. Mọi thứ đều kết thúc. Chu Thế Nhân phòng khoáng cười nói, các ngươi thật nên đi xem một cái đại đô bạch tội hội nghị, thú vị cực kỳ. Lục tục ngo ngoe có người đứng ra thế ta nói chuyện, tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng bỏ phiếu kín thời điểm những người này lại lộ ra khuôn mặt thứ hai, số phiếu nghiêng về một bên nghiền ép không phải bạch tội phương. Đã ngóng trông ta sớm một chút ngã xuống, vì sao không dám đứng ra quang minh chính đại tả mình tâm dấu vết? Lái xe Trung Duy nói, bọn hắn không dám. Sư tử già rồi, vẫn là sư tử. Triệu Tây Lai giúp ta một đại ân. Bởi vì không người nào dám đứng ra nguyên nhân, hắn vận dụng một phiếu quyền phủ quyết. Lão sư hồi tưởng đến bạch tội nghị hội bên trên cảnh tượng, hắn thấp trầm giọng mô phỏng nói, đã tất cả mọi người không hy vọng Chu Tế Nhân mất trước, như vậy bỏ phiếu kết quả cũng không trọng yếu, đáng tiếc các ngươi không ở tại chỗ, không coi trông thấy, đám kia trước kia thế ta nói chuyện đám ra hỏa, lúc ấy sắc mặt có nhiều đặc sắc. Hắn nhịn không được bật cười, khắp khuôn mặt là trêu tức, Triệu Tây Lai lão gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn không hy vọng ta bị như vậy mà tội, không phải là bởi vì thưởng thức ta càng không phải là bởi vì giao tình, chỉ là đơn thuần bởi vì tài quyết sở lớn tài quyết quan vị trí, không có người so ta thích hợp hơn. Đạo lý này Trung Duy cùng La Nhị kỳ thật đều hiểu. Tài quyết sở thành lập đến nay, hấp dẫn đại lượng thiên tài, đại lượng thực lực siêu phàm cường giả. Những người này là nghị sẽ giải quyết rất nhiều phiền toái, giải quyết số chi không rõ siêu phàm sự kiện, mà ngồi ở địa vị cao nhất đưa người kia, tuyệt không chỉ nhìn thực lực. Nếu như lớn tài quyết quan, đem tài quyết sở nội bộ tất cả mọi người luôn cùng trở thành bền chắc như thép, như vậy người này quyền nói chuyện liền to đến khó mà trưởng khống, nghị hội không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này xảy ra. Nhất không thể khống người tập hợp một chỗ, bị một người trưởng khống. Như vậy không hề nghi ngờ, nghị hội địa vị đem nhận thật to uy hiếp. Cho nên đảm nhiệm tài quyết sở lớn tài quyết quan vị trí này người, tốt nhất là năng lực siêu phàm, đồng thời lại bị rất nhiều người cô lập tồn tại. Triệu Tây Lai thật là trong lòng rõ ràng đây, hắn tại Đông Châu, chọn đăng lung cũng không tìm tới người như ta rồi. Chu Thế Nhân duỗi lưng một cái, mang theo nụ cười thản nhiên tự rêu nói, mấy chục năm qua chém chém giết giết, toàn tâm toàn ý là châu là dân, ta tại tài quyết sở bên trong đã sớm không có thừa bằng hữu gì, thu mấy cái như vậy học sinh, cũng đều là chỉ biết là cắm đầu làm việc ngũ tinh nhân viên gương mẫu, đem ta rút lui, biến thành người khác lên đài, không biết rõ muốn nhấc lên cái gì mưa gió. La Nhị sau khi nghe khe khẽ thở dài, nàng nói, thật là tài quyết sở, không liền hẳn là làm những ngày sao? Đông Châu loạn thất bát tao chuyện quá nhiều, liền không nói với các ngươi, miễn cho bực mình. Lão sư vuốt vuốt mi tâm, nói, Triệu Tây Lai một phiếu bác bỏ đối ta về tội, đồng thời lại khâm định một cái tác phong và kỷ luật nghiêm khắc thẩm hệ tổ, chính là vì cân bằng những người kia hòa khí. Ta nhìn vừa mới trên máy bay, lão sư cùng bọn hắn trung đụng không tệ. Trung Duy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cái dám lặng. Tây Tiên xin cười, càng là cáo giả, càng là ung dung thản nhiên, mặt mày hớn hở. Bọn hắn nếu là bền lòng vững dạ, thế thì chưa chắc là chuyện xấu, đến lúc đó kéo ra trận thế sát thực thực kiếm nhường Cố Thận sông liền xong việc, công bằng công chính, hợp tình hợp lý. Nhưng xem ở Triệu Tây Lai trợ lý trên mặt mũi, chúng ta ngồi chung một khung máy bay, trước trước sau sau 6 giờ, uống rượu ba trận, hữu dụng không có phun ra một câu, duy nhất lộ ra xét duyệt nội dung chính là giải mộng thật là. Quang biết giải mộng có cái dám dùng a? Ai biết bọn hắn sẽ móc ra hi kỳ cổ quái gì mà cảnh. Hắn có chút phiền muộn, đám người này đều là đối Cố Thận hồ sơ nghiên cứu mấy chục lần loại người hung ác. Sân thượng án bị cầm đi cho Biển Sâu làm phân tích, Biển Sâu cho rằng Cố Thận là tinh thần hệ siêu phàm, cho nên thẩm hạch tổ quyết định chỉ khảo thí Cố Thận tinh thần tiềm lực. La Nhị cùng Trung Duy đều nhíu mày. Quả nhiên, chuyện không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Đám người này hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Mấy ngày nay đặc huấn kết quả có thể nói là tất cả đều thất bại, bất quá theo Cố Thận đặc huấn kết quả đến xem, thất bại cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như thẩm hạch tổ thật muốn theo lực lượng thể năng loại phương diện này tiến hành khảo hạch, chuyện kia chỉ có thể càng hỏng bét. Cố Thận rất có thể sẽ sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có xét duyệt thành tích. Chết mất siêu phàm giả bên trong có một cái là cường hóa thân thể cường công hệ, Biển Sâu cho rằng Cố Thận khả năng ẩn giấu đi lực lượng rất mạnh thủ đoạn. Tây Tiên Sinh cười cười, cho nên thẩm hạch tổ chỉ xác định tinh thần tiềm lực, bản ý là tránh cho Cố Thận phương diện khác cất cao cho điểm. Cái này nên tính là một tin tức tốt. Bất quá tiểu Cố tinh thần tiềm lực Trung Duy sắc mặt hiện hiện lo lắng, hắn do dự một chút, huyện chuyển nói, lão sư, tiểu Cố khả năng không có ngươi tưởng tượng như vậy có thiên phú. Tây Tiên Sinh nhíu mày, a, ta đem hắn kéo đến kinh chập trong một cảnh. La Nhị trực tiếp nơi đó đi thẳng vào vấn đề, hắn bỏ ra 4 giờ 39 phút mới hoàn thành lĩnh hội, cái thành tích này không tính quá kém, nhưng xa xa không đủ trình độ tinh thần hệ S. Tây Tiên Sinh cười hỏi, cái thành tích này hoàn toàn chính xác rất bình thường a, phương diện các đâu? Theo mấy ngày nay đã hơn đến xem, nếu để cho ta cho một cái bình xét cấp bậc, tiểu cố thể năng đại khái là dê lực lượng tốc độ không sai biệt lắm là E. Trung Duy lắc đầu, an ngay nói thật, tinh thần lực sẽ khá hơn một chút, đại khái B tổng thể xác định và đánh giá nhiều nhất là C. Tây Tiên Sinh vẫn là bộ kia không nhanh không chậm lạnh nhạt thần sắc, dường như những này đều không ra chính mình dự kiến. La sư tỷ nói, ta có một loại phỏng đoán, Cố Thận hắn khả năng không phải bình thường tam hệ siêu phàm giả, cho nên không thích hợp tại bình thường bình xét cấp bậc không cho phép. Tây Tiên Sinh meo cặp mắt lại, hắn cười cười, ý của ngươi là, Cố Thận có thể là đặc chất hệ. Ta chỉ có thể nói, không thể loại trừ khả năng này. La Nhị vùng vẫy một hồi, cố gắng nói, Trung Châu cái kia kẻ trộm lửa không chính là có thể trộm lấy những người khác siêu phàm lực lượng a? Đặc chất hệ năng lực tại siêu phàm hệ thống gia phả đồ bên trong vẫn là trống rỗng, chưa bị đầy đủ đào móc. Trận này xét duyệt không nên chỉ khảo nghiệm tinh thần tiềm lực, chuyện này đối với Cố Thận không công bằng. Chúng ta tranh thủ không đến điều kiện này, thần hoạch tổ đám lao ra kia chỉ quản xét duyệt, mặc kệ công bằng. Chu Tế Nhân lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn theo Đông Châu từng cái đại khu đến đây, chính là muốn lấy nghiêm khắc nhất phương thức tiến hành trận này khảo hạch. Triệu Tây Lai thái độ rất kỳ quái, hắn phái thôi trung thành đến đại đẳng thị đốc cha, lại đặc biệt căn dặn những lao gia hỏa này không cần thủ hạ lưu tình. Ta không rõ, hắn đến cùng là hy vọng Cố Thận thông qua xét duyệt, vẫn là hy vọng Cố Thận thất bại. Trong xe lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thật lâu sau là Cây Tiên Sinh thấp giọng tự nói, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút Cố Thận năng lực, đến cùng có thể hay không được trong truyền thuyết S cấp. Chương 36, kỳ tích chương 36, kỳ tích trong đêm mưa màu đèn xe con một cái trôi đi, tại đường đi chỗ ngoặt dừng lại. Nam Cẩn liếc mắt điện thoại, nói, sư minh bọn hắn đạt được thẩm hạch tổ tình huống. Cố Thận, ngươi xét duyệt nội dung đã định ra tới, là giải mộng. Giải mộng? Cố Thận hoang mang, đây là cái gì? Tại tài quyết sở bên trong, chứa đựng đại lượng cùng loại kinh chập dạng này một cảnh. Nam Cẩn nói, nhân loại ngưng tụ tinh thần lực, đem nó cụ tượng hóa khắc xuống tại cái nào đó vật phẩm bên trên, thế là món kia vật phẩm liền có thi mộng năng lực, một khi có người đọc, liền sẽ rơi vào một cảnh. Giải mộng chính là chỉ tự hành thoát ly một cảnh, tựa như ngươi lĩnh hội kinh chập như thế, dùng 4 giờ 39 phút hoàn thành kinh chập giải mộng. Dạng này a, Cố Thận bừng tỉnh hiểu ra, lập tức hiếu kỳ hỏi, kia những vật phẩm này có tính không là siêu phàm phong ấn vật? Tính? Cũng không tính, muốn nhìn vật phẩm mang theo mộng cảnh mạnh yếu, có chút yếu chỉ có thể nhường người bình thường ngáp một cái, mạnh mộng cảnh còn sót lại vật có thể dễ dàng mà phá hủy một người tinh thần, liền xem như tinh thần hệ siêu phàm giả cũng khó có thể chống cự. Nam Cẩn một bên giải thích, một bên meo cặp mắt lại, cẩn thận quan sát bên ngoài đường đi tình huống, chỗ đậu xe đưa ngay tại Cố Thận nhà trọ cách đó không xa, nàng đang quan sát chung quanh có hay không khả nghi nhân viên. Hàn Dương nhanh hơn chính mình sớm hơn đến đại đàng thị. Chỉ là gia hỏa này cực kỳ cẩn thận, không có trực tiếp hành động, cực tỷ lệ lớn là đang quan sát xung quanh hoàn cảnh. Xem ra thẩm hạch tổ đến có chuẩn bị. Lấy ngươi lĩnh hội kinh chập biểu hiện đến xem, ngày mai xét duyệt tình thế có thể không thể lạc quan. Nàng nói khẽ, lão sư đã đến lớn dây leo, hắn đợi chút nữa muốn tới gặp ngươi. Mở cửa xe. Nam Cẩn lấy ra một cái chìa khóa, xe nhẹ đường quen mang theo Cố Thận lên nhà trọ đối diện thang máy, thẳng lên đỉnh tầng về sau, nàng quét thẻ đánh mở một gian phòng, Cố Thận có chút kinh ngạc, sư tỷ, đây là nhà của ngươi? Hai chúng ta ở đến gần như vậy a? Ân. Nam Cẩn không thèm để ý, chỉ là tùy ý ứng phó một câu. Sau khi vào nhà liền thẳng đến phòng tắm, bởi vì gặp mưa nguyên nhân, ban đầu quần áo đã ướt, áo sơ mi áp sát vào trên thân, đường cong tất hiện. Bịch. Đóng cửa về sau, xuyên thấu qua phòng tắm bất tỉnh ngọn đèn vàng, Cố Thận thấy được một đạo mơ hồ huyền chuyển thân ảnh chiếu xạ mà ra, sư tỷ ngay tại thoát áo sơ mi, lúc trước liền đã nhìn ra cái này áo sơ mi trắng thực sự bó sát người, cho nên thoát lên tựa hồ có chút phí sức. Mèo. Bị trong ngực ôm quýt mèo tức giận cào một chút, Cố Thận mới giật mình bừng tỉnh, đội vàng quay đầu đi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Cố Thận đấy lòng không ngừng mặc niệm, lúng túng hỏi, sư tỷ, dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Tí tách tiếng nước dừng lại, Nam Cẩn thản nhiên nói, đang xét duyệt kết quả xác định trước đó, an toàn của ngươi trạng thái không cách nào cam đoan, ta nhất định phải ở vào một cái có thể thời điểm giám sát góc độ của ngươi, nếu như ngươi không cẩn thận không kiểm soát, ta tốt trước tiên ra tay, còn có thể cho ngươi giữ lại đầy đủ thi. Cố Thận, không cẩn thận hỏi đồ vật ghê gớm. Cố Thận ôm nhau bước nhanh đi vào ban công, vén màn cửa lên, bị đả kích lớn. Thì ra căn phòng này vị trí vừa vặn chỗ với mình nhà trọ chính đối diện, hơn nữa ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt có thể dễ dàng bắt giữ gian phòng của mình động tĩnh, lấy Nam Cẩn nhạy cảm thị lực, gian phòng của mình hẳn là nhìn một cái không sót gì. Nói như vậy, ngày đó tại chính mình ban công phơi nắng thời điểm, Nam Cẩn là tại chân tuyển thích hợp trụ sở. Rất hiển nhiên, căn phòng này chính là vì giám thị chính mình mà chuẩn bị. Có lầm hay không? Cố Thận quay đầu nhìn về phía phòng tắm phương hướng, phẫn nộ nói, còn có ai quyền? Cái góc độ này, ta chẳng phải là tắm rửa đều bị thấy hết. Thanh âm im bặt mà dừng. Đơn giản sau khi rửa mặt Nam Cẩn đi ra, nàng vây quanh một cái tuyết trắng khăn tắm, hai tay dâng tóc, miệng bên trong ngậm lấy một cây tuyết trắng ngọc chất châm gài tóc, nhàn nhạt lườm Cố Thận một cái, không muốn bị nhìn đến, lần sau nhớ kỹ kéo màn cửa. Tuyết trắng châm gài tóc đem mái tóc dài màu đỏ bốc lên. Nàng phối hợp tiến vào phòng giữ quần áo, thanh âm câu được câu không từ bên trong bay ra. Hiện ở chỗ này thành giám thị Hàn Dương tốt nhất nơi trốn, hắn nếu như muốn bái phỏng ngươi, liền sẽ bại lộ tại tầm mắt bên trong. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi liền có thể. Cố Thận lập tức liền điệu xỉu. Hắn thở dài, nói, ngươi nói đúng nửa khắc đồng hồ sau, Nam Cẩn một lần nữa đổi một thân trang phục, không còn là lúc trước tài trí dịu dàng đại tỷ tỷ, mà là quen thuộc bộ kia khí thế sắc bén áo khoác bội đao trang phục, nàng giống như là tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ một thanh lưới dao, ngón tay khoác lên trên chuôi đao sau, cả người tinh khí thần đều biến sắc bén, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sư tỷ, ngươi cái dạng này thật sự là Cố Thận nghĩ, nhìn thấy Nam Cẩn lạnh lùng quét tới ánh mắt, vội vàng giơ ngón tay cái lên chăm chú tán dương, thật sự là uy vũ hùng tráng. Lão sư lập tức liền một tới. Nam Cẩn lần đầu tiên cho giải thích, nói, thú hổ, coi như không có nhiệm vụ, bình thường ta cũng không có mặc thường phục thói quen, hôm nay cùng ngươi đi viện mổ coi là ngoại lệ. Có lẽ là bởi vì nàng nhìn Cố Thận hồ sơ nguyên nhân, có chút mềm lòng. Lần này về viện mổ coi, dưới cái nhìn của nàng là đối Cố Thận chuyện hết sức trọng yếu. Nàng không muốn đem chuyện này làm hư, mà muốn đóng vai thành Cố Thận học tỷ, một thân chiến đấu phục tăng thêm tùy thân đeo đao lời nói cũng quá không thích hợp. Tạ ơn. Cố Thận mười phần thẳng thắn nói. Buôn ba bận rộn cả ngày. Khơ Mèo đã nằm trong ngực lười biếng ngủ tiếp đi, chắc là cả ngày buôn ba, hiện tại cực kỳ mệt mỏi. Trừ Linh đã cắt ra kết nối. Quýt mèo trong cổ họng phát ra trầm thấp phù 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 thanh âm. Cố Thận đem mèo nhẹ nhàng buông xuống, hắn suy nghĩ thật lâu, nói khẽ, kỳ thật, nếu như ngày mai xét duyệt là giải mộng lời nói, có lẽ thành tích của ta sẽ không tệ. Hắn rất chân thành thẳng thắn. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể qua. Nhưng Nam Cẩn cũng không thể lý giải Cố Thận tự tin là từ đâu mà đến. Giải mộng xem như khảo hạch, nên tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng liếc mắt ngủ quýt mèo, thả nhẹ thanh âm, hơi có vẻ đau đầu rầu rĩ nói, so với phương diện khác, tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác xem như cường hạng. Nhưng ngươi căn bản không biết rõ, muốn tại giải mộng bên trên hoàn thành S đánh giá, là một cái sự tình khó khăn cỡ nào. Lấy ngươi lần trước kinh chập tiếp cận 5 tiếng giải mộng thời gian đến xem, muốn ứng đối thẩm hạch tổ nan đề, gần như không có khả năng. Nàng lại liếc mắt đồng hồ, đã qua rạng sáng, qua một ngày nữa, chính là xét duyệt. Nhất là, hiện tại còn lại không đến thời gian một ngày, trừ phi xảy ra kỳ tích. Nam Cẩn thay người nào đó cháy bỏng thở dài, nàng nhìn về phía Cố Thận, nhìn xem cái sau một bộ sừng sững thái bình yên ổn vẻ mặt, hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị. Làm sao lại có thể một chút xíu cũng không lo lắng đây này? Nàng không hiểu. Kinh chập giải mộng, kỳ thật ta chỉ dùng 15 phút. Cố Thận dưới đáy lòng nhỏ giọng nói thầm. Bất quá lão sư là một người rất thần kỳ, hắn luôn luôn có thể sáng tạo các loại kỳ tích. Nam Cẩn an ủi Cố Thận, nói, chờ hắn tới, nhất định sẽ có biện pháp. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ tầm mắt cuối cùng, lập tức xuất hiện một chiếc lao vùn vụt xe con, phi nhanh tại đêm mưa, một đường tung tóe bay vô số giọt nước, ngay sau đó giống nhau một cái trôi đi vung đuôi, gọn gàng đỉnh chỉ dưới lầu. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân sau khi xuống xe liền lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Cố Thận trô ra phòng. Tây tiên sinh lộ ra gió xuân ấm áp giống như nụ cười, mà chẳng biết tại sao, nhìn thấy hắn một phút này, Cố Thận trong lòng quả thật có thể cảm giác được có đồ vật gì rơi xuống. Loại cảm giác này tên là an tâm. Chương 37, đại nhân vật chương 37, đại nhân vật chư vị, đợi lâu. Tây tiên sinh ngẩng đầu mà bước đẩy cửa, tiếp lấy hắn chú ý đi đến trong phòng lộ ra cái bụng ngủ ngon quýt mèo, nhỏ giọng nói, nha hô hố, nơi này còn có một cái tiểu khả ái đâu. Hắn vươn tay, đối sau lưng vào nhà La Nhị Trung Duy làm ra suỵt im lặng thủ thế. Lão sư thật đúng là tỉ mỉ người a. Nhìn thấy cái này thủ thế, sau lưng hai người không biết làm sao cười cười, thanh âm cực nhẹ đóng cửa phòng. Mấy người rời bước tới một gian khác yên tĩnh phòng ngủ. Đại khái tình huống, không sai biệt lắm chính là như vậy. Chia binh hai đường, một lần nữa hội tụ, song phương trao đổi kỹ càng tình báo. Hàn Dương, đích thật là một nhân vật nguy hiểm. La Nhị một tay vén màn cửa sổ lên, liếc mắt đối diện Cố Thận nhà trọ, chân thành nói, hiện tại có ta nhìn chằm chằm hắn, sẽ không ra ngoài ý muốn. Còn có một ngày chính là xét duyệt ngày. Việc cấp bách là giải quyết Cố Thận giải mộng vấn đề. Theo ta được biết, tài quyết sở chứa đựng mộng cảnh có hơn 3700 tòa. La Nhị nhìn hướng lão sư, chậm rãi nói, đa số là bị dùng để ma luyện tinh thần lực tu hành vật phẩm, độ khó thấp 3 năm phút liền có thể phá giải. Độ khó cao, có thể cũng không phải là vấn đề thời gian. Thiên phú không đủ, không thể nào hiểu được mộng cảnh. Coi như tốn hao 1 tháng, 1 năm, đều không thể hoàn thành giải mộng, nàng cao mày nói, mà đối mặt giống nhau mộng cảnh, dị bẩm thiên phú người, khả năng chỉ cần 1 giờ. Giải mộng chuyện, không cần phải lo lắng. Tây tiên sinh mỉm cười nói, ba người các ngươi, những ngày này vất vả, ta vị này làm lão sư, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem. Hôm nay là xét duyệt trước ngày cuối cùng, các ngươi không cần lại vất vả, hảo hảo buông lỏng một chút, coi như là cho mình nghỉ. Có lão sư câu nói này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rõ ràng trầm tĩnh lại. Tây tiên sinh chính là người như vậy, nếu có từng ngày sập, hắn nói hắn có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy hắn liền nhất định có thể. Cho nên hắn nói giải mộng chuyện, không cần phải lo lắng. La Nhị Trung Duy Nam Cẩn, cho dù vẫn có chỗ lo nghĩ, nhưng dưới đáy lòng, nhưng cũng thật không có lúc trước lo lắng như vậy. Rất tốt. Nhìn thấy mấy người hơi biểu tình biến hóa, Tây tiên sinh rất hài lòng, được rồi, hiện tại không còn sớm. Các vị vất vả một ngày, liền hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó một bàn tay trùng điệp đập vào Cố Thận đầu vai, cười nói, ngươi, đi theo ta. Mưa cạnh, gió còn lá rất lớn. Hàn phong qua lại va chạm chật hẹp vách tường, gào thét rót đầy hành lang, Cố Thận đỉnh lấy gió đi theo cây tiên sinh đi lên. Lại phía trước chính là nhà trọ đại hạ tầng cao nhất, sân thượng bị cây tiên sinh một cước đa băng, cửa sắt bịch rung động, có cố tử lạnh lẽo dị sắt vị đập vào mặt. Tây tiên sinh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt đã hoàn toàn nhìn không ra từng uống rượu vết tích, hắn đứng tại nhà trọ tầng cao nhất, song tay vịn chặt lan can, Cố Thận đi theo bày ra như thế động tác, nhìn xuống dưới. chỉ một cái, đã cảm thấy có chút mê muội. Bởi vì nơi này khoảng chừng hơn 30 tầng cao, hiện tại là dạng sáng không điểm, phía dưới thế giới vẫn náo động khắp nơi, phương xa dưới thân là từng mảng lớn nghe hồng lưu quang, quảng cáo trên màn ảnh còn là một bộ hoàn thành tiểu ngữ. Trên đường đêm khuya chưa ngủ du khách tại đèn đuốc bắn trụm huy quang hạ giống như là nhỏ bé hạt cát. Mà sân thượng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thanh âm. Kỳ thật chính là muốn tìm cùng người đơn độc chung đụng hoàn cảnh. Hẳn không có so sân thượng càng nơi thích hợp đi. Tây tiên sinh không còn quan sát lầu dưới trung sinh, mà cong xoay qua chỗ khác, dựa vào lan can, cười nói, thật sự là thật có lỗi à, tại ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng dưới tình huống, liền đem ngươi kéo vào tài quyết sở. Làm hại ngươi muốn ứng đối nhiều như vậy phiền toái. Cố Thận cũng tựa vào trên lan can. Tây tiên sinh người loại này, vậy mà cũng là sẽ nói xin lỗi sao? Kỳ thật đối với hắn, Cố Thận đấy lòng là có như vậy một chút nho nhỏ hoán niệm. Nam Cẩn cũng tốt, Trung sư Minh cũng tốt, La sư tỷ cũng tốt, bọn hắn mở miệng một tiếng lao sư kêu mười phần tự nhiên. Mà chính mình, cho đến trước mắt, còn không quá kêu xuất khẩu. Xem cả chàng sự kiện, chính mình không hiểu thấu liền bị cuốn vào siêu phàm sự kiện bên trong, ngay sau đó là liên tiếp bất đắc dĩ gia nhập tại quyết sở, tiếp nhận đặc huấn, chuẩn bị xét duyệt, ứng đối Hàn Dương. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Cố Thận gian nan chống đỡ sau khi, đều sẽ nghĩ tới đêm hôm đó, đưa cho mình tờ giấy bên trong sơn chịu ra người. Nếu như một lần nữa, chính mình sẽ còn bấm cái số kia sao? Làm cây tiên sinh nói xin lỗi về sau, Cố Thận chợt phát hiện, chính mình không lời có thể nói. Những cái kia nho nhỏ quán niệm đã thành không cần ra miệng phê bình kín đáo. Đối phương cứu được tính mạng của mình, bỏ ra rất nhiều sức lực mới muốn tới như vậy một cái đặc xá lệnh. Đây mới thực là đối với mình người tốt, điểm này Cố Thận vẫn là phân rõ. Thế là hắn khoát tay áo, thấp giọng nói, ngài có thể không cần khách khí như vậy. Dù sao cầm nhiều tiền như vậy, coi như là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Lão nhân thấp giọng cười nói, ngươi nhất định là nghĩ như vậy, đúng không? Thật sự là người già thành tinh a, Cố Thận nhỏ giọng thầm thì lấy, sau đó chân thành nói, mặc dù không biết rõ ngươi vì cái gì có lòng tin như vậy, nhưng là ngày mai sẽ duyệt. Ngươi tốt nhất làm tốt dự tính xấu nhất. A ha, cái này tựa hồ là lão nhân quen dùng thường nói. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy mình qua không được xét duyệt. Lần này đến phiên Cố Thận cười. Hắn thực sự nhịn không được, chỉ mình hỏi, ngài dường như một mực đối ta rất có lòng tin, ta muốn hỏi hỏi. Vì cái gì? Đương nhiên, không có vì cái gì. Tây tiên sinh chậm rãi nhìn về phía thiếu niên, thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng ở Cố Thận trong thai lại như lôi đình. Nếu như nhất định phải ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân, nhiều năm như vậy, có thể ở A009 trong tay đem cây thước lấy đi, ngươi là một cái duy nhất. Cố Thận kinh ngạc trở tại nguyên chỗ. Sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hiện tại trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình tân tân khổ khổ ẩn giấu bí mật lớn nhất, bị lao nhân một câu liền hời hợt để lộ. Không cần nhiều lời, ta biết tất cả mọi chuyện. Tây tiên sinh cười cười, ý vị thâm trường nói, đã lựa chọn để ngươi ký trường hợp kia cùng, liền mang ý nghĩa ta quyết định bao che ngươi. Ân. Bao che cái từ này không tệ, dùng đến rất thỏa đáng, còn mang theo như vậy một chút xíu kích thích. Còn nhớ rõ đêm đó ngươi về nhà trước, ta nói cái kia cố sự a. Lão nhân lại đơn giản thuật lại một lần, A009 là cổ văn hội thành viên, mất khống chế về sau bị giam giữ, có bị đại nhân vật đối nàng không ngừng tiến hành thí nghiệm. Vì tìm ra mất khống chế nguyên nhân thực sự. Cố sự này bản đầy đủ, Cố Thận tại Trử Linh kia nghe qua. Chân chính dẫn đến nàng mất khống chế, không phải giao róc xương cũng không phải báo chi cũ, mà là giấu ở trong nội tước. Vị đại nhân vật kia gọi Triệu Tây Lai, ngươi đặc xá lệnh là hắn cho. Tây tiên sinh thấp giọng nói, lần này thẩm hạch tổ cũng là hắn chọn. Chương 38, ngã bài tài quyết sở thành lập tới nay, A009 tại Đồng Châu bị chằn trọc các nơi mang đến điều tra, Triệu Tây Lai vẫn muốn biết rõ ràng là cái gì gây nên nàng mất khống chế. Nhưng ăn mòn năng lực quá khó giải quyết, thí nghiệm rất khó khai triển. Tây tiên sinh từ trong ngực lấy ra một điều thuốc, điểm một lần, thất bại. Sân thượng gió thật to, hỏa diễm vừa điểm ra liền bị dập tắt. Thấy cảnh này, Cố Thận rất có nhãn lực kiến giải đụng lên đi che gió, hắn mở ra áo khoác, lần này lao nhân thuận lợi đốt lên. Tràn ngập sương mù bị nhẹ nhàng tu ra, gió một quyển liền tản ra. Chính như ngươi thấy, không có xiềng xích có thể khóa lại A009, bất luận dùng chất liệu gì, đều sẽ bị chậm rãi hòa tan. Lại thế nào thay đổi tù cố, bị hòa tan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tây tiên sinh khuôn mặt bao phủ đang không ngừng tỏa khắp trong sương khói, hắn dường như cười cười, cho nên qua nhiều năm như vậy, Triệu Tây Lai tại cái này thí nghiệm bên trên tiêu hao đại lượng tài nguyên, từ đầu đến cuối không có lấy được tiến triển. Duy nhất đột phá chính là tại phong bế hoàn cảnh dưới quan sát bên trong, nghiên cứu viên thấy được A009 lấy ra dao róc xương cùng báo chí cũ hai loại vật phẩm, bọn hắn cho rằng đây là không thể đánh giá thấp siêu phàm phong ấn vận, tỷ lệ lớn chính là dẫn đến nàng tự thân mất khống chế vận. Nhìn xem xương mù dưới tấm kia khuôn mặt, Cố Thận nhịn không được bắt đầu suy đoán. Vị kia nắm giữ khổng lồ như thế quyền thế đại nhân vật, vì sao muốn chấp nhất tại điều tra A009 mất khống chế? Cổ văn hội, A Lan Tu Dịn, báo chí cũ, liên tiếp chữ mấu chốt từ lướt vào trong đầu. Nghiên cứu phát minh biển sâu, lấy sức một mình kết nối 5 mảnh lục địa số liệu. A Lan Tu Dịn đã chết đi nhiều năm. Nghe nói A Lan Tu Dịn là chết bệnh, chết đi ngày đó, Ngũ Đại Châu hạ xuống nghị hội cờ xí, rất nhiều dân chúng tự động ra đường, cùng nhau vì hắn cử hành tang lễ long trọng, mà một năm kia, nhớ không lầm, chính mình còn chưa ra đời. Vị này sâu hải giáo cha từng tại cổ văn hội công tác qua một đoạn thời gian, nghiên cứu cấm kỵ khoa học. Chỉ là về sau không còn có người nghe nói qua cổ văn hội tin tức, nương theo lấy A Lan Tu Dịn chết đi, tòa này tổ chức thần bí cũng theo trên đời mai danh nhận tích, giống như chưa từng có tồn tại qua. Không có người để ý, bởi vì không có cổ văn hội, thế giới này vẫn như cũ vận chuyển rất hoàn hảo. nhưng rất hiển nhiên, chân tướng không phải như vậy. Có người còn để ý Cổ Văn Hội, vị kia ban thưởng đặc xá lệnh đại nhân vật, truy tra hơn 10 năm, vẫn không hề từ bỏ. Chờ một chút, A009. Ở trước mặt người ngoài, không có lấy ra quá thước. Cố Thận đống nhiên ý thức được một cái rất trọng yếu tin tức. Đúng vậy, chưa từng có. Tây Tiên Sinh lộ ra nụ cười vui mừng, nói, ít ra tại trước mặt bọn hắn. Là như vậy. Vậy ngài là thế nào nói được nửa câu, Cố Thận lập tức ngậm miệng. Hắn người này hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện, cũng biết lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Hắn ý thức được Tây Tiên Sinh đối với A009 hiểu rõ, có chút nhiều lắm. Chẳng lẽ tại A009 mất khống chế trước, hai người chính là quen cũ A? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đã Tây Tiên Sinh quyết định bao che chính mình, như vậy tiền căn hậu quả liền không quan trọng. Người muốn biết ta? Tây Tiên Sinh hoàn toàn như trước đây hào sảng, ta có thể nói cho ngươi. Lại tới đây một bộ. Cố Thận liền vội vàng lắc đầu. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng. Thấy cảnh này, Tây Tiên Sinh nhịn cười không được, chỉ là cười cười, hắn thần sắc trong mắt phức tạp. Lão nhân ung dung nhìn về phía phương xa. Lần này, hắn không có ép buộc, mà là thật như vậy ngậm miệng. Thế là sân thượng như vậy yên tĩnh mười mấy giây. Nhưng Tây Tiên Sinh thật ngậm miệng không nói, Cố Thận ngược lại có chút hiếu kỳ. Nhìn xem lão gia hỏa một bộ thủ khẩu như bình bộ dáng, Cố Thận nghĩ đi nghĩ lại, bình phục lại, đem trước chuẩn bị trước truy vấn ngọn nguồn suy nghĩ tất cả đều thu vào. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chăm chú hỏi, cho nên ngài nói với ta những này là muốn đem cây thước thu hồi đi à? Không. Tây Tiên Sinh lắc đầu. Thanh này cây thước, ngươi cầm liền tốt. Tên của nó gọi chân lý chi thước, chắc hẳn như thế nào sử dụng, ngươi đã biết. Chu Tế Nhân nhìn về phía Cố Thận, chân thành nói, sân thượng siêu phàm sự kiện, ngươi xử lý rất tốt, về sau ngươi phải nhớ kỹ, siêu phàm giả ở giữa chém giết dị thường hung hiểm, nhất định phải tâm ngoan thủ lạn, không thể có mảy may lưu tình. Nếu như ngươi lúc đó ôm lấy tha đối phương một mạng suy nghĩ, hiện tại trên sân thượng bị tháo thành tăng khối, hẳn là liền là chính ngươi. Nhưng có một chút ngươi cần thiết phải chú ý. Chân lý chi thức vô cùng hao phí tinh thần lực, không tất yếu trước mắt, không nên tùy tiện sử dụng. Nếu không nói đến đây, hắn trêu tức cười. Tại nằm bệnh viện cảm giác không dễ chịu a. Cố Thận sắc mặt trợn nhìn tái đi, tiêu hao tinh thần lực thống khổ, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đã có thể vận dụng chân lý chi thức giải thích rõ tinh thần lực của ngươi tiềm lực không có biết bát như vậy, ta là sẽ không nhìn lầm người. Kinh chập mộng cảnh lĩnh hội, ngươi còn ẩn giấu một tay, đúng không? Lão gia hỏa mang theo cười giảo hoạt, không cần thừa nhận cũng không cần không thừa nhận, tâm tư ngươi đấy hiểu rõ là được. Hiểu được giấu rốt là chuyện tốt, nhưng lúc khi tối hậu trọng yếu, vẫn là phải triển lộ phong mang. Cố Thận trong lòng run lên. Hắn cảm thấy mình trong trong ngoài ngoài đều bị lão gia hỏa này nhìn thấu. Chính mình đến tuột cùng còn có cái gì bí mật là đối phương không biết rõ? Chỉ sợ cũng chỉ có Trử Linh kết nối đi. Tốt a. Đã tất cả lời nói đều đẩy ra nói. Cố Thận nhìn về phía Tây Tiên Sinh, hít sâu một hơi, vậy ta cũng không có gì tốt che giấu. Chu Tế Nhân mắt mang ý cười, ra hiệu Cố Thận nói tiếp. Cố Thận mỗi chữ mỗi câu hỏi, đã ngươi chọn chúng ta muốn biết năng lực của ta là cái gì, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy ta, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ ta chỉ là một người bình thường à? Mấy ngày nay hắn vẫn không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Chu Tế Nhân như thế chắc chắn chính mình, hắn dựa vào cái gì như thế chắc chắn? Cố Thận sau khi nói xong, Tây Tiên Sinh vẫn như cũng là bộ kia nụ cười nhàn nhạt, hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem Cố Thận. Lão nhân thái độ khác thường không nói gì, giống như là một cái chăm chú lắng nghe người xem. Cuối cùng Cố Thận thấp giọng hỏi, ta thật là siêu phàm giả à? Chờ đợi Cố Thận sau khi nói xong, Chu Tế Nhân ngữ tốc rất chật đất hỏi ngược lại, như vậy ngươi hy vọng chính mình phải không? Cố Thận giật mình, trong đầu của hắn hồi tưởng từng bức họa. Nam Cẩn có thể một đao lật tung nhẹ quỹ đoàn tàu, Trung Duy sư huynh tốc độ so báo săn còn nhanh, La sư tỷ liền càng không cần phải nói, quả thực chính là lục địa thần tiên. Ai không muốn trở thành người loại này? Sân huấn luyện chuyện, ta nghe Trung Duy nói, 2 tuần đặc huấn về sau, ngươi bằng vào lực lượng của mình chặt đứt một cái mục nhân. Tây Tiên Sinh nhìn thấy Cố Thận quấn bách thần sắc, chăm chú mở miệng, không nên cảm thấy cái này không có gì, đây là một cái chuyện không tầm thường, vạn sự vạn vật đều là theo mầm non bắt đầu, ít ra đây là thuộc về ngươi lực lượng của mình. Hắn dừng một chút, nói, Nam Cẩn năng lực gọi là Lam Thiết bị giao phó cho ta thời điểm, Lam Thiết lực lượng liền cái kia một nhân đều chém không được, qua 10 năm, nàng mới đi cho tới hôm nay độ cao. Không có người sinh ra chính là phàm tục chi thân sánh vai thần linh thiên tài, tài quyết sở bên trong mỗi người, bao quát ta, đều là bắt đầu từ số 0, từng bước một trưởng thành cho nên, Cố Thận. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Lão nhân chăm chú nhìn chăm chú thiếu niên, một lần nữa mở miệng. Ngươi hy vọng chính mình phải không? Sân thượng cùng gió bù bù, không mây chập chờn. Thiếu niên ánh mắt bên trong mê mang, theo gió tán đi. Hắn ngẩng đầu lên, trong đầu cuối cùng dừng lại hình tượng là tại sân huấn luyện, La sư tỷ nhìn chăm chú chính mình một phút này. Trừ linh tự đủ, tin tưởng, so mọi thứ đều trọng yếu. Cố Thận nghiêm túc nói, đương nhiên. Chương 39, dương quang sáng lạn thời gian. Chương 39, dương quang sáng lạn thời gian một ngày. Có thể rất ngắn, cũng có thể dài đằng đẵng. Một ngày này, đối với canh giữ ở Cố Thận nhà trọ đối diện cao lầu, luân chuyển chấp hành giám sát công tác 3 vị mà nói, là khô khan, dài dằng dặc 24 tiếng. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, mặt trời lên mặt trăng lặn. Từ hôm qua trong đêm, lão sư liền mang theo Cố Thận biến mất, tin tức hoàn toàn không có a. Trung Duy ngồi bệ cửa sổ, thật là khiến người ta hiếu kỳ a, sau cùng đặc vấn nội dung sẽ là cái gì? Chuẩn xác một chút, là tối hôm qua 12 điểm. La sư tỉ nhấp một hớp cà phê, nhàn nhạt cải chính. Nàng bưng lấy một bản thật dày sách cũ, ngồi ban công trên ghế xích đu, bảo trì cái tư thế này đã có mấy giờ. Giống nàng loại này cấp bậc tinh thần hệ siêu phàm, đã sớm đem hô hấp pháp dung nhập thường ngày quen thuộc bên trong, chỉ cần chút ít nghỉ ngơi, liền có thể bảo trì cao vút tinh thần. Đơn thuần tinh thần sung mãn trình độ, Trung Duy cùng Nam Cẩn còn kém hơn rất nhiều. Lại nói, chúng ta đã trông cả ngày. Nam Cẩn nuốt nuốt hai mắt, nói, Hàn Dương còn chưa có xuất hiện. Hắn có phải hay không cảm thấy được nguy hiểm? Hàn Dương đích thật là rất nhạy cảm ra hỏa. La Nhị nói khẽ, quá khứ trong vài năm ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, người này quỷ kế đa đoan, hơn nữa xảo trá dị thường, lần này là đến chấp hành nhận nút điều tra nhiệm vụ, nhất định sẽ không dễ dàng bại lộ. Nhưng đã là vì Cố Thận xét duyệt mà đến, tại thời khắc cuối cùng, hắn liền nhất định sẽ độc thủ. Nàng đào sách cũ, khí định tần nhàn, an tâm chờ lấy chính là, luôn cảm giác có ánh mắt đang ngó chúng ta. Biển người mãnh liệt. Hàn Dương thay đổi ngày xưa cách ăn mặc phong cách, đeo kính dâm khẩu trang mũ lưỡi trai, cực kỳ điệu thấp. Hắn đã giấu trong đám người, dọc theo Cố Thận nhà trọ đường đi tới tới lui lui đi nhiều lần, mỗi một lần tại sắp tiến vào nhà trọ trước cửa thời điểm, trong lòng cuối cùng sẽ lộp bộ một tiếng, nổi lên dự cảm bất tường. Không thích hợp, rất không thích hợp, trực giác của hắn vô cùng chuẩn xác. Lúc thi hành nhiệm vụ, nhiều lần hiểm cảnh chạy trốn, đều là nhờ có phần này bẩm sinh trực giác nhắc nhở. Liên quan tới Cố Thận hỏa hoạn án chân thực hồ sơ, ta đã đưa ra thẩm hạch tổ hắn tiếp thân tiến vào một đầu tiểu hạ tử, hoàn toàn nặc nhập trong bóng tối, theo lý mà nói, ta không nên cảm thấy bất an như vậy mới đúng. Hôm nay chính là xét duyệt này, hắn không có siêu phạm chuyện nhất định sẽ bại lộ. Ta chỉ cần lấy đi cái kia thành cây thước xem như vật chứng liền có thể. Hàn Dương luốt luốt mạch suy nghĩ, tiểu tử này chúng ta thuật thôi miên, không có khả năng có phát giác. Có thể cái này cô bất an cảm giác, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Hàn Dương thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu, thời gian có hạn, ta nhất định phải nắm chặt hành động. Hắn hít sâu một hơi, đi ra tiểu hạ, tiến vào đại hạ. Hàn Dương tiến vào nhà trọ đại hạ một phút này, La Nhị khép lại sách vở, chuẩn bị hành động. Nàng đứng người lên, phủ thêm áo khoác, nhanh chóng hướng về nhà trọ đi ra ngoài. Mới vừa tiến vào nhà trọ tên kia là Hàn Dương. Nam Cẩn có chút kinh ngạc, chính mình một mực theo dõi, mà sư tỷ ánh mắt một mực không hề rời đi qua trang sách, nàng là làm sao làm được? Siêu phàm năng lực đặc thù vận dụng a. Ta tại đại hạ, cộng lưu lại một cái tiểu vật kiện. Tất cả tới gần người, ta có thể trước tiên thăm dò cảm thụ. Về phần Hàn Dương, ta có thể quá quen thuộc hắn khí tức trên thân, sẽ không sai. La sư tỷ nói, cùng Hàn Dương tiếp xúc, có thể sẽ có chiến đấu, các ngươi cẩn thận, theo sau lưng ta liền tốt. Ba người nhanh chóng xuống lầu, đến đối diện đại hạ. Chờ một chút. La sư tỷ dừng bước, hai ngón tay tại một đạo trong suốt cảm ứng trước cửa bồi qua. Siêu một tiếng. Sau một khắc, giữa ngón tay nhiều hơn một sợi mảnh khảnh sợi tóc. Sợi tóc gỡ xuống về sau, lập tức tự hành quấn quanh ở La sư tỷ ngón út bên trên. Cái này sợi tóc một mực nằm sấp dính dán tại cảm ứng trên cửa, trừ phi là một tấc cẩn thận xem xét, nếu không căn bản liền sẽ không bị lưu ý tới. Đây chính là như thế tiểu vật kiện. Nàng giải thích nói, không nên hiểu lầm, đây không phải tóc của ta, mà là một cái vô cùng đặc thù siêu phàm phong ấn vật. Theo một ý nghĩa nào đó, nó xem như ta một cái khác mắt. Chỉ có một tay a. Nam Cẩn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên La sư tỷ nói, không có khả năng. Phía ngoài trên đường phố, ta bố trí hơn 300 con mắt. Nàng nói khẽ, từ hôm qua bắt đầu, một mực có người đi theo đám người trên đường phố tới tới lui lui đi, ta hoài nghi hắn rất lâu. Mà lưu tại nhà trọ cổng cái này mắt tương đối đặc thù, trong phạm vi nhất định, không chỉ có thể nhìn thấy, còn có thể cảm thụ tinh thần lực chấn động. Nam Cẩn giật mình. Nàng cảm thấy không khí dị thường lưu động, tại sư tỷ trong lúc nói chuyện, không ngừng có mảnh khảnh, mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ sợi tóc, hướng về La sư tỷ trên thân tụ đến. Hành tẩu người đi đường căn bản không có phát giác được, cái này tiêm như tơ nện màu đen tinh tế, cuối cùng tất cả đều tụ hợp vào nàng tự thân tóc dài bên trong. Vô luận như thế nào, đem trọng yếu nhất mắt thả tại cửa ra bảo, tuyệt sẽ không sai. Hắn mới vừa tiến vào thang máy. La sư tỷ bình tĩnh nói, chúng ta chỉ cần theo đuôi phía sau, liền có thể bắt tại trận. Đông đông đông, tiếng đập cửa. Rất nhanh liền có đáp lại, mời đến. Đẩy cửa một cái. Không có đẩy ra. Lại thử một chút. Kẹt kẹt, một chút chói hai thanh âm vang lên theo. Cửa mở. Ra ngoài ý định, đập vào mi mắt là một gian gọn gàng phòng học. Cửa sổ được mở, màn cửa bị thổi làm không ngừng ném đi, cái bàn đều bị chuyển không, còn lại mấy chương song song xếp thành một đầu lớn bàn dài. Cố Thận nuốt nuốt gương mặt, hắn không nghĩ tới đây chính là cuối cùng xét duyệt địa phương. Nơi này giống như là sắp tổ chức nào đó trận quan hệ hữu nghị. Sân khấu, đặt vấn mỗi một ngày, Cố Thận đều đang nghĩ tượng chính mình tức sẽ nên đón cuối cùng xét duyệt sẽ là cái dạng gì. Trong đầu hắn tưởng tượng hình tượng, đại khái chính là lần trước chính án đơn độc thẩm vấn chính mình cảnh tượng. U ám ánh đèn, chật chội thẩm tân thất, còn có giống nghiêm thế thành như thế mặt mũi tràn đầy mặt sẹo tướng mạo dữ tợn các đại nhân vật ngồi vây chung một chỗ. Cùng nó nói là xét duyệt, không bằng nói là nghiêm túc thẩm phán. Sân thượng nói chuyện sau, cây tiên sinh mang theo chính mình vượt qua đặc huấn ngày cuối cùng, một ngày này không có 15 cây số phụ trọng chạy cự ly dài, không có đánh bại 100 lần lại đứng lên bị đánh huấn luyện. Một ngày này cái gì nội dung huấn luyện đều không có. Hắn chỉ là mang theo chính mình đi dạo, đi tới đại đẳng thị các cái địa phương. Lão gia hỏa không biết rõ từ chỗ nào lấy được một chiếc rất phong cách xe sang trọng mang theo chính mình tại nội thành hóng mát, xông 10 cái đèn xanh đèn đỏ. An 78 nhà Cố Thận nhìn xem menu báo không ra tên món ăn cấp cao phòng ăn, chính mình lúc đầu cái nào cũng không muốn đi. Nhưng lão gia hỏa lý do để cho người ta không có cách nào cự tuyệt, hắn thật vất vả tới một lần đại đẳng thị, mong muốn thể nghiệm một chút địa đạo phong thổ, thuận liền dẫn Cố Thận nhìn một chút mình thích một ngày là cái dạng gì. Cố Thận cũng tò mò, lão gia hỏa một ngày sẽ là cái dạng gì. Trên thực tế chính là sống phong túng, giống như là tinh lực vô hạn 18 tuổi người trẻ tuổi. Ngược lại là chính mình, ngăn cách, như cái gần đất xa trời không tổ lão nhân. Một ngày này lúc kết thúc, Cố Thận hình chữ đại nằm tại đơn độc phòng tổng thống trên giường lớn, mở ra cửa sổ, không ngừng có gió lạnh lạnh lẽo thổi qua khuôn mặt. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại tới đây nhanh 2 năm. Hôm nay là chính mình lần thứ nhất lấy du khách thân phận, tại sinh hoạt 2 năm thành thị, vượt qua tự do một ngày. Tự do không là đang ngồi tốt nhất xe, ăn tốt nhất cơm, ở tốt nhất phòng ở, tự do là không cần lo lắng, không cần lo lắng, cái gì đều không cần mơ mộng. Tại đặc huấn 2 tuần bên trong, mỗi một ngày mỗi một lúc mỗi một khắc, Cố Thận tinh thần đều là căng cứng. Mà lần này, Cố Thận ngủ hơn 10 ngày đến an ổn nhất một giấc. Tỉnh ngủ về sau hắn cùng cây tiên sinh đi tới lớn dây leo công học, đây là đại đẳng thị tốt nhất việc công học viện, khắp nơi đều là cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm tuổi trẻ học sinh. Sau cùng xét duyệt nơi trốn chính là chỗ này, không phải thẩm tấn thất cũng không phải địa để sở nghiên cứu, mà là một tòa dưới ánh mặt trời học viện. Đây là một cái dương quang sáng lạn thời gian, hết thảy tất cả đều rất tốt đẹp. Chương 40, mất đi thư quyển chương 40, mất đi thư quyển trong tiệm sách, yên tĩnh vô âm. Lớn sắp xếp giá sách, tại dương quang giao thoa bên trong đắp lên thành một mảnh bóng mắt biển. Trên mặt bàn bày biện một bản thật dày điện tử vật lý học hàng số ăn khớp nghiên cứu lật ra một nửa, một cái đơn phiến kính mắt đứng ở trang sách bên trên, dây xích ngăn chặn trang sách, xung làm phiếu tên sách. Nguyên trên chỗ ngồi khoác lên một cái màu xám Âu phục áo khoác. Áo khoác chủ nhân đứng tại to lớn trước kệ sách, tắm rửa tại tĩnh mịch trong ánh nắng. Biển sâu kết nối toàn thế giới, số liệu cùng hưởng. Hiện tại giấy chất sách phòng đọc đã không có người nào sẽ đến. Tôi trung thành lấy đi trên giá sách dính liền nhau hai quyển sách. Hắn giật mình, lấy đi lời bạn, giá sách chống chỗ vị trí, lộ ra một đôi ẩn chứa ý cười giảo hoạt ánh mắt. Nghe nói lớn dây leo công học trong tiệm sách có 150 vạn bản tàng thư. Nếu như mỗi ngày nhìn một bản, cần 4000 năm khả năng xem hết. Mà biển sâu ghi vào thư khố, chỉ dùng 3 giây đồng hồ. Giá sách một bên khác, lão nhân thanh âm ép tới cực thấp, giống như là tại tự quyết định, đúng là miệng mai à, nhân loại vất vả phát triển ngàn năm văn hóa, máy móc chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể toàn bộ tiêu hóa. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, cười hỏi, đồ thư quán loại địa phương này, đã không có người nào tới. Vì giữ gìn trật tự, cũng là vì khiến nhân loại sau cùng thể diện, ai chỉ phụ trách đi bảo, không chịu trách nhiệm dẫn đạo. Ở loại địa phương này, muốn tìm một bản mình muốn sách cũng không đơn giản a. Chu tiên sinh, ngươi hẳn là không thường thường đọc sách. Thôi trung thành nhẹ nhàng nói, mỗi quyển sách đều điểm tốt loại, chỉ cần làm theo ý chàng, thì một quyển sách rất đơn giản. Dạng này a, ta xác thực là không thường thường đọc sách. Chu tế nhân thật có lỗi cười cười, bất quá thời đại này, có biển sâu như vậy đủ rồi, ngoại trừ tham luyến thời đại trước dư uy ngoan cố phần tử, ai sẽ tới chỗ như thế nhìn giấy chất sách đâu, ngươi nói đúng không? Nhỏ thôi tiên sinh. Thôi trung thành liếc mắt đồng hồ. Hắn bình tĩnh hỏi, ngài đến tìm ta có việc? Cũng không có việc lớn gì, cây tiên sinh thành khẩn cười nói, Cố Thận xét duyệt bắt đầu, ta vị này tùy hành thành biên không có việc gì làm, cũng không có chỗ để đi, liền nghĩ ở trong học viện đi dạo một vòng. Rất khéo, gặp gỡ ở nơi này ngài. Hai người đối với đối phương xưng hô đều rất tôn trọng, đều tôn xưng là ngài. Nơi này là ta trường học cũ, thật lâu chưa có trở về, vừa vặn trở lại thăm một chút. Thôi trung thành nhẹ giọng nói, thật lâu trước đó, nơi này cũng rất yên tĩnh, nhưng cùng hiện tại yên tĩnh không giống. Kia phải là 20 năm trước đi, khi đó biển sâu còn không có kết nối ngũ đại châu, còn không có như thế phát đạt kỹ thuật. Cây tiên sinh không chút gì che giấu chính mình châm chọc chi ý, mỉm cười nói, chúng ta càng ngày càng cường đại, cái này là một chuyện tốt. Đơn thuần Đông Châu mấy năm gần đây phát triển, Triệu Nghị Viên thật là không thể bỏ qua công lao à, hắn nhường đại đô trở thành cùng trường dã như thế tràn ngập uy quang thành thị. Thôi trung thành nhíu nhíu mày, nói thực ra ta không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý làm một cái không có danh tiếng gì thiếu niên ban bố đặc xá lệnh. Cây tiên sinh nhẹ giọng cười nói, lúc đầu chuyện này ta là muốn đi quan hệ, hắn không đồng ý cũng không có gì, đến lúc đó ta đi cầu một cầu trường dã đại nhân vật. Có người đồng ý không là một chuyện tốt ta. Thôi trung thành thở dài, nói, đi trường giã cầu người nhiều mất mặt, nước xa không cứu được lửa gần, có thể hay không cầu tới vẫn là một chuyện khác. Ta thanh này tuổi tác người, còn tại ưa cái gì mặt mũi đâu. Chu tế nhân ý cười từng chút biến mất, hắn nhìn chăm chú đối phương, nói, đã đồng ý đặc xá, vì cái gì còn muốn điều động như thế một cái thẩm hạch tổ. Đây chính là ta liền mặt mũi đều không cần, cũng muốn bảo vệ người tới, xấu nói trước, mặc kệ cuối cùng xét duyệt kết quả là cái gì, ta đều muốn bảo đảm Cố Thận chu toàn. Thôi trung thành ngón tay vuốt ve trang sách, ngài vẫn chưa rõ sao? Hắn nhìn xem lão nhân, nghiêm túc mở miệng, cũng là bởi vì nhìn ra ngài lập trường. Triệu lão mới như thế quả quyết làm ra quyết định, ban bố đặc xá lệnh, cùng điều động thẩm hạch tổ cái trước ngài thái độ kiên quyết như vậy cường ngạnh muốn dẫn đi người, là đại đô khu Nam Cần a. Cùng năng so sánh, Cố Thận chỉ là một cái không cha không mẹ, thân thế thường thường không có gì lạ đáng thương hại tử mà thôi. Nhỏ thôi tiên sinh thấp giọng nói, Triệu lão tin tưởng ánh mắt của ngài, cho nên trước tiên đưa ra viên kia đặc xá lệnh, đồng thời hắn cũng muốn xem một chút, cái này gọi Cố Thận hại tử, đến cùng là người thế nào, thế là phái ra cái này thẩm hạch tổ. Nói đến đây, hắn lộ ra khiêm tốn nụ cười ấm áp. Ta muốn, ngay hẳn là có thể lý giải Triệu lão dụng ý a. Bây giờ nghị hội trên dưới tất cả mọi người đều đang vì giác tỉnh pháp lệnh tranh chấp mà nhức đầu, việc đã đến nước này, mọi người hình như đều không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại một cái giá lớn. Trận này đánh rằng co cũng tới nhanh phải quyết ra kết quả thời khắc. Lúc này, một tơ một hào sai lầm đều có thể gây nên to lớn nhiều sóng. Thôi trung thành duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi xoa nắn, ở xa Tây Châu một con bướm tránh lóe lên cánh, có thể sẽ gây nên đại đô phong bạo. Có lẽ cái này con bướm không tại Tây Châu, mà là tại Trung Châu. Bắc cứ điểm nhỏ thôi tiên sinh dừng một chút, nghiêm mặt nói, nhưng vô luận như thế nào, đại đô đều chịu không được càng lớn phong bạo. Chu Tế Nhân thần tình nghiêm túc, không còn có càng nhiều lời nói có thể nói. Hắn chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm giá sách đối diện thôi trung thành, dương quang chiếu qua, trên người hắn vốn nên chết xạ giữa chưa huy quang, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lại giống như là che một tầng nhàn nhạt che lấp. Tiện thể nhắc lên ban bố đặc xá lệnh cùng điều động thẩm hạch tổ đề nghị. Đều là ta nói lên. Thôi trung thành nhẹ giọng nói, Triệu Lao trước tiên đồng ý, cho nên lần này tới lớn dây leo. Cũng là ta. Hắn nhìn chăm chú Chu Tế Nhân. Ta không có gì có thể nói. Lão người hay là bộ kia nghiêm túc chuyện, Phong Khinh Vân đảm nói, không có nhỏ thôi tiên sinh, cũng có những người khác, chỉ cần có đặc xá lệnh, liền sẽ có thẩm hạch tổ, đạo lý này ta còn là minh bạch. Thôi trung thành nhẹ gật đầu. Hắn không tiếp tục để ý Chu Tế Nhân, mà là ôm sách phối hợp hướng về lúc đến phương hướng đi đến, dương quang đã chết đi một cái góc độ, nguyên bản chỗ ngồi không còn bị quang mang bao phủ, mà là ngâm ở một mảnh hơi tối râm mát bên trong. Đi hai bước, còn có một việc cây tiên sinh mở miệng lần nữa, kêu dừng Thôi trung thành. Ân. Hắn nhíu nhíu mày, có chút nghiêng đi nửa gương mặt, cách sách thấy không rõ lắm khuôn mặt. Là liên quan tới vừa mới nói chuyện phiếm vấn đề. Cây tiên sinh thanh âm rất nhẹ, hơn nữa rất chậm chạp, ngươi nói làm theo ý chàng, đích thật là rất đơn giản hiệu suất rất cao phương pháp xử lý, nhưng có sách bị hao tổn nghiêm trọng, hay là bởi vì tên sách thiếu thốn mọi việc như thế nguyên nhân, không có bị ai ghi vào thư khố bên trong. Dạng này sách, có biện pháp tìm a? Thôi trung thành trầm mặc thật lâu, tựa hồ là lâm vào trong suy tư. Chỉ có thể bằng vật khí. Nhỏ thôi tiên sinh nhẹ nhàng nói, ngươi phải tin tưởng, chỉ cần sách còn tại, một ngày nào đó có thể tìm tới. Chương 41, đèn lồng, đồng hồ cát, xúc sắc chương 41, đèn lồng, đồng hồ cát, xúc sắc cố thận, như ngươi thấy, trước mặt của ngươi đặt vào ba kiện mộng cảnh phong ấn vật. Thẩm hạch tổ cuối cùng xét duyệt rất đơn giản. Theo thứ tự đụng vào ba kiện mộng cảnh phong ấn vật, tiến vào mộng cảnh, hoàn thành giải mộng. Bàn dài đem phòng học ngăn cách, một mặt là cố thận, một phía khác thì là ngồi nghiêm chỉnh thẩm hạch tổ. Ba kiện phong ấn vật giải mộng thời gian, sẽ thành ngươi cuối cùng bình xét cấp bậc xét duyệt thành tích. Mở miệng giới thiệu quy tắc là doanh hải khu đại pháp quan đường thanh quyền, hắn mở miệng thời điểm, mấy vị khác thẩm hạch tổ thành viên thần sắc có chút biến đổi, nhưng đều không nói gì. Đại pháp quan mặt không biểu tình, chậm chạp nghiêng về phía trước thân thể, đánh ra trước mắt thường thường không có gì lạ thiếu niên. Hắn duyệt vô số người, lại nhìn không ra thiếu niên này trên người có cái gì kinh người tinh thần ba động. Được tuyển chọn trở thành xét duyệt S cấp quyền uy nhân viên, cũng không phải một cái chuyện dễ. Lần này rơi xuống đất đại đẳng thị mỗi một vị thẩm hạch tổ thành viên, đều là có nhất định siêu phàm thực lực cường giả. Bọn hắn đều đang quan sát trước mắt tiểu tử, mà trên mặt bàn thì là trưng bày ba loại vật phẩm. Theo thứ tự là một chiếc cổ lao đăng lung, một tòa tan mất đồng hồ cát, còn có một cái phục hồi như cũ khối rủ bị xúc sắc. Ngươi hẳn là tinh tường giải mộng Pitaka. Đại pháp quan làm theo thông lệ mở miệng hỏi thăm, hắn nhìn qua cố thận hồ sơ, người mới này tại hỏa hoạn án biểu hiện rất xuất chúng, Chu Tế Nhân thậm chí vì hắn tranh thủ một cái đặc xá lệnh, chắc hẳn trong khoảng thời gian này đã sớm làm đủ ứng đối xét duyệt bài tập. Quy tắc cố thận có chút mờ mịt, cái gì quy tắc? Đường Thanh Quyền nhíu mày. Hắn không rõ, Chu Tế Nhân ở trên máy bay moi ra hiểu rõ ngộng khảo đề, chẳng lẽ không có đối người mới này tỏ rõ? Đây là ngươi lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh a? Đại pháp quan bên cạnh xét duyệt viên coi như có kiên nhẫn, hắn nhìn qua cố thận, chân thành nói, mộng cảnh là tinh thần lực bệnh thế giới, cho nên trong mộng cảnh mọi thứ đều là hư ảo. Bất luận lại như thế nào cường đại phong ấn vật, đều không ngoại lệ. Một khi đụng vào phong ấn vật, ngươi liền không có hủy bỏ khả năng. Hắn chỉ trên mặt bàn ba kiện vật phẩm, nói, về phần giải thích như thế nào mộng, nói đến cũng không phức tạp. Ngươi chỉ cần trước ý thức được chính mình là trong mộng, sau đó lại cần muốn tìm tới trong mộng cảnh điểm đặc biệt. Cuối cùng, chính là lợi dụng điểm đặc biệt, nước chảy thành sông hoàn thành khám phá cũng chính là cái gọi là giải mộng. Cố thận chăm chú nghe, đồng thời dùng kinh chập đến xác minh bọn hắn nói tới giải mộng. Chính mình theo trên thảo nguyên tỉnh lại, trước ý thức được chính mình là trong mộng cảnh. Sau đó lại phát hiện điểm đặc biệt. Kinh chập bên trong điểm đặc biệt đại khái chính là kia phiến nồng đậm mây mưa. Kinh chập giải mộng rất đơn giản. Tô tỉnh không đến bao lâu, trên thảo nguyên kia phiến mây liền trời mưa, chính mình thuận theo tâm ý ngồi xuống, sau đó lập tức lĩnh ngộ được mảnh này thảo nguyên không bàn mà hợp mưa rơi hô hấp pháp. Chỉ đơn giản như vậy hoàn thành khám phá hòa giải mộng. Lần này mang tới ba kiện phong ấn vật, đặc tính tương đối kịch liệt. Vị này thẩm hạch tổ thành viên nghiêm túc đưa ra một cái nhỏ đồng phiến, nói, cái này mai đồng phiến gọi là giòm tâm phiến, nếu như ngươi không cách nào gánh chịu bọn chúng mộng cảnh, chúng ta sẽ cưỡng ép đem ngươi mang đi. Một cái giá lớn là ngươi sẽ rất nhỏ tinh thần bị hao tổn, cần phải tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên, nếu như là loại phương thức này thoát ly mộng cảnh, ngươi sẽ duyệt, cũng liền kết thúc. Hắn dừng một chút, hướng về sau ngồi đi, nghe rõ a. Cố thận tiếp nhận giòm tâm phiến. Hắn ước lượng một chút, rất có cảm nhận, thoạt nhìn là đồng chất, nhưng dường như có huyền cơ khác. Sở tới sở lui thanh thanh lương lương minh bạch. Cố thận nắm chặt giòm tâm phiến, hít một hơi thật sâu. Là sư tỷ nói, tài quyết sở bên trong trưng bày mấy ngàn kiện mộng cảnh phong ấn vật, những này phong ấn vật đặc tính khác biệt, sẽ bị người cầm lấy đi ma luyện tinh thần lực. Có chút hoàn mỹ khống chế mộng cảnh quy tắc siêu phàm giả, có thể đem phong ấn vật xem như vũ khí của mình sử dụng. Nếu như là đặc biệt vì xét duyệt chính mình mà chuẩn bị phong ấn vật, có thể hay không vì để tránh cho tiết đề mà theo xét duyệt viên tự thân mang theo phong ấn vật bên trong mà tuyển chọn. Hắn đi vào trước bàn, ngắm nghĩa ba kiện mộng cảnh phong ấn vật. Đồng hồ cắt thiên tính tọa lạc trên bàn, ngọn bên trong hạt cắt tất cả đều chìm tới đáy, nhìn qua cùng bình thường vật không có gì khác biệt, nhưng nhìn nhiều hai mắt, cố thận trong lòng lập tức bị một cô khô bại cùng tĩnh mịch khí tức quấn quanh. Đây đại khái là cùng thời gian có liên quan mộng cảnh phong ấn vật. Ân, rất nguy hiểm đồ vật. Cố thận thấy lại hướng viên kia xúc sắc, nhìn không ra bất kỳ dị dạng, đây chính là một mặt đơn giản xúc sắc, không cách nào dự đoán, không cách nào đánh giá. Cuối cùng, hắn nhìn về phía đăng lung. Trên bàn nhất tỉnh mục đích đúng là đại pháp quan trước mặt kia ngọn cụ nát đăng lung. Rõ ràng cũ kỹ giống như là mấy trăm năm trước cổ vật, nội tâm lại thiêu đốt lên tràn đầy ánh lửa, chiếu rọi ra đăng lung giấy dầu vỏ ngoài miêu tả tàn phá bức tranh, kia là vô số truy đuổi hỏa diễm, còn có quỷ hồn, theo lên hỏa diễm lấp lóe, một hít một thở, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Thoạt nhìn như là thật lâu trước đó doanh hải địa khu vẽ tay phong cách, hắn nhìn về phía vị kia đại pháp quan, thần hạch tổ chỗ có thành viên thân phận cố thận đều làm bài tập, chỉ có vị này là đến từ doanh hải khu, có lẽ đây chính là hắn phong ấn vật. Đại pháp quan đang mặt không thay đổi chống đỡ khuỷu tay nhìn chăm chú chính mình. Nhanh một chút lựa chọn a. Đường Thanh Quyền gõ bàn một cái nói, thúc giục nói, cái này ba loại không có gì khác biệt. Tốt. Do dự một chút, cố thận duỗi ra một cái tay, chạm đến viên kia khối rủ bị xúc sắc. Chính mình quan sát một vòng, khối rủ bị xúc sắc là cho mình cảm giác nhất ôn hòa vô hại phong ấn vật. Đụng vào về sau, dựa theo thẩm hạch tổ nhắc nhở, cố thận đem khối rủ bị xúc sắc nâng ở trước mặt. Chờ đợi một giây, còn không có chuyện gì xảy ra. Mà một giây sau, cố thận liền ý thức được, chính mình mười phần sai. Giang giác. Thanh thúy một tiếng nổ vang. Trong đầu dường như có đồ vật gì đã nứt ra, cả người hồn phách tựa như bị sét đánh bên trong đồng dạng. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Cố thận túi đầu nhìn lại, thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy kia phục hồi như cũ khối rubi, tại hắn lòng bàn tay cực nhanh xoay tròn, tự hành xáo trộn, phát ra lốp bốp tiếng nổ vang âm, bởi vì tinh thần lực quá yếu nguyên nhân. Cố thận gian nan chống cự lại khối rubi xúc sắc tinh thần lực lôi kéo. Hắn cố gắng muốn xem xong khối rubi sau cùng vận chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết. Mấy giây thời gian sau, giang giác. Làm khối rubi đình chỉ, trong hiện thực cố thận đã ngưng kết giống như thạch điêu đồng dạng. Gió nhẹ thổi qua, sáng rỡ quang mang theo gió cùng nhau chiếu nhập giáo thất, rơi vào bàn dài sau mỗi một vị thẩm hạch tổ thành viên trên mặt. Lúc trước tại đại pháp quan mở miệng một phút này, bọn hắn thần sắc đều vi diệu biến hóa một sát. Đường Thanh Quyền, cái này dường như cùng sớm định ra thẩm phán quá trình không giống nhau lắm a. Hồng Sang khu ngục giam chỗ chính án, nếu mày hỏi, sớm định ra quy tắc là, hắn chỉ cần lựa chọn sử dụng như thế, hoàn thành giải mộng, tức có thể hoàn thành xét duyệt. Là đại pháp quan thản nhiên nói, nhưng đây là Triệu Lao ý tứ. Triệu Lao nói, kiện thứ nhất phong ấn vật giải mộng sau khi hoàn thành, chúng ta có thể xét cân nhắc, sớm kết thúc xét duyệt. Hồng Sam khu chính án lập tức cứng miệng không trả lời được. Triệu Lão, chính án trầm mặc một lát, hỏi, Triệu Lão cho thiếu niên này đặc xá lệnh tại sao phải đem xét duyệt độ khó để cao tới loại trình độ này? Đây chính là ác mộng khó khăn một cảnh. Liên tục phá giải ba tòa ác mộng, đây là chính thức gia nhập tái quyết sở, bắt đầu một đoạn thời gian tu hành siêu phẩm giả, đều rất khó làm được chuyện. Nói cho cố thận chỉ muốn mở ra một giấc chiêm bao, cùng liên tục ba mộng đều muốn phá giải, nhưng thật ra là không giống. Cái trước, hắn sẽ dốc hết toàn lực. Cái sau, hắn rất có thể xem đếm thử bảo tồn lực lượng. Chỉ là, tại trong cơn ác mộng, bảo tồn lực lượng là rất lựa chọn ngu xuẩn. Thiếu niên này cho đỏ sam chính án ấn tượng đầu tiên không tệ, cho nên hắn giờ phút này thần sắc khó coi. Thiếu niên này nhìn qua tư chất thường thường, nhưng ánh mắt cũng là rất tốt, ta nhìn hắn nhìn nhiều mấy mắt thú vị chi lung bốn cho rằng sẽ cho đâu. Không nghĩ tới vẫn là tuyển Thanh Súc. Một vị khác đại nhân vật cũng mở miệng, đánh giảng hòa, cười hỏi, có thể là hắn phát hiện, Thanh Súc kỳ thật tương đối đơn giản. Ba tòa ác mộng, nơi nào có đơn giản? Chỉ có điều vị chi lung độ khó. Thiếu niên kia nếu như ngay từ đầu liền tuyển, chỉ sợ xét duyệt liền có thể tuyên bố kết thúc. Ta đã làm tốt nhập mộng dẫn hắn rời đi chuẩn bị. Đỏ Sam chính án khe khẽ thở dài, nói, Thanh Súc mộng cảnh rất tra tấn người, nếu như không chịu nổi, sớm một chút từ bỏ, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Chương 42, Thanh Súc sắc chương 42, Thanh Súc sắc đầu. Vô cùng đau nhức, có thể so với vận dụng chân lý chi thức thống khổ đánh tới. Nhưng lần này, cũng không phải là phun lên toàn thân long trời lở đất đau đớn, mà là chỉ có đau đầu. Nói chính xác, là cổ đau nhức. Cái cổ một vòng, giống như là bị sợi tơ quấn chặt như thế, mơ hồ có nhói nhói cùng xiết đau nhức. Địa phương khác, không có cảm giác. Là chết lặng a. Cố thận chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mặt hắn là một trương trong suốt mặt kính, chiếu rọi ra bản thân giờ phút này bộ dáng. Thấy rõ về sau, cố thận sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống tới. Trong gương là một trương quen thuộc khuôn mặt, cũng chỉ là một trương quen thuộc khuôn mặt. Hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Cái khác không có cái gì, không có thân thể, cánh tay, tứ chi, cho nên hắn chỉ cảm thấy cái cổ một vòng rất đau, địa phương khác căn bản cũng không có cảm giác. Hắn đã mất đi tứ chi, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hồi ức giống như là thủy triều hiện hiện. Hắn lập tức ý thức được chính mình là ở vào nào đó trận trong mộng cảnh, mà rơi vào mộng cảnh nguyên nhân là chính mình chạm đến viên kia nhìn nhất vô hại khối rú bị xúc sắc, đem khối rú bị xúc sắc nâng lên một phút này, trong mắt của hắn lóe ra xúc sắc bắn tung tóe huy quang. Ngay sau đó, kia mặt xúc sắc điên cuồng chuyển động, đem chính mình đưa vào trong mộng cảnh. Hô hô cố thận hít hai hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại. Hắn muốn cho là mình đã kinh nghiệm hai trận mộng cảnh, xảy ra cái gì cũng không biết cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là quá làm cho người ta rung động, chỉ còn một cái đầu lâu chính mình, vậy mà còn sót lại hoàn chỉnh ý thức. Còn có loại này một cảnh, ta quá ngây thơ rồi a. Cố thận chậm rãi xê dịch đầu lâu, hắn phát hiện mình là bị giam giữ tại cùng loại với phong bế hộp hoàn cảnh bên trong, trên dưới 6 cái mặt đều là phản xạ chính mình bộ dáng mặt kính, chiếu ra đầu lâu mình khác biệt bộ dáng. Viên kia nhất vô hại xuất sắc, kỳ thật mới là hung hiểm nhất. Nhìn xem trong gương tấm kia khuôn mặt tái nhợt, cố thận lôi kéo khỏe miệng cười cười. Trừ Linh chưa từng xuất hiện, cũng không có nghe được thanh âm của nàng, hắn yên tĩnh chờ đợi một lát, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, xem ra nàng cũng không có kết nối, như vậy giấc mộng này chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên thực tế, cố thận cũng không có nghĩ qua, trận này xét duyệt cần dựa vào Trừ Linh lực lượng. Tình huống càng là hung hiểm, hắn ngược lại càng là lý tính. Mặc dù đã không có lồng ngực có thể nói, nhưng Cố Thận vẫn là cảm giác huyết dịch nóng hổi quần quật lấy, hắn vậy mà mơ hồ cảm thấy mới mẹ cùng chờ mong. Có ý tứ đã mất đi tứ chi, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn không cách nào đào thủ, cũng không cách nào đào thoát, chỉ có thể bị khảm nạm tù áp ở chỗ này. Khối rú bịch là phục hồi như cũ, ta đụng vào về sau nó bắt đầu tự hành xáo trộn. Cố Thận meo cặp mắt lại, đây là hắn tại trong hiện thực có thể có được cuối cùng tin tức, ký ức từng màn tạm dừng, hắn nhớ lại khối rú bịch xúc sắc bắn tung tóe vận chuyển hình tượng, kia là chính mình ban đầu nhìn thấy vận động vĩ tích. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Thẩm Hạch tổ thành viên lời nói, liên quan tới giải mộng. Ta đã hoàn thành bước đầu tiên. Cố Thận lẩm bẩm nói, ta ở trong giấc mộng tỉnh lại, đồng thời ý thức tới đây tất cả là hư ảo. Kế tiếp, ta muốn tìm quy luật, cũng chính là điểm đặc biệt. Nơi này không gian dị thường nhỏ hẹp, hơn nữa ngạt thở. Nhưng cũng bởi vì này, tìm kiếm phạm chủ bị thu nhỏ, nơi này cơ hồ không có cái gì những đầu mối khác, ngoại trừ tấm gương. Tấm gương chính là đầu mối duy nhất. Trên dưới trái phải trước sau, hết thảy sáu mặt, vừa vặn đối ứng khối dù bị xúc sắc khối lập phương. Cố Thận meo cặp mắt lại, nếu như nói, trong hiện thực khối dù bị xúc sắc bị đánh loạn, sẽ ảnh hưởng tới một cảnh, như vậy ta việc cần phải làm, kỳ thật chính là ghép lại. Cái này dường như cũng không khó đoán. Vấn đề là, làm như thế nào tiến hành vận chuyển? Ta một loại nào đó hành vi sẽ ảnh hưởng tới vận chuyển. A Cố Thận chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, hắn cách mặt kính rất gần, chạm đến ngay phía trước mặt kính về sau. Một cỗ cảm giác kỳ dị xuất hiện. Giang giác. Toàn bộ thế giới bị xoay tròn, nhưng chỉ có một bộ phận. Cố Thận cảm giác chính mình chỗ cổ thống khổ biến mất, nhưng thay vào đó là lồng ngực thân thể, eo chỗ đau đớn. Thế giới xoay tròn về sau, cổ của hắn thuận lợi liên tiếp lồng ngực, nhưng đau đớn phạm vi lớn hơn. Tay trái, tay phải, chân trái, đùi phải, toàn đều ở vào hư vô trong mặt gương. Tu áp chính mình hộ, cũng đối ứng biến lớn một chút. Ân. Quả nhiên là vận chuyển mặt kính, trở lại như cũ khối rú bịch. Cố Thận cảm giác chính mình có chút suy yếu. Vừa mới vận chuyển mặt kính thế giới một lần, hắn cảm giác tinh thần của mình giống như là bị trà sát một đao. Không có đoán sai, mỗi một lần vận chuyển đều là đối với mình tinh thần lực một loại tiêu hao. Nếu như chẳng có mục đích nếm thử, đang đợi được phục hồi như cũ khối rú bịch trước đó, tinh thần của mình liền sẽ sụp đổ. Cái mộng cảnh này độ khó so kinh chập cao hơn rất nhiều. Hắn rốt cuộc để ý hiểu Thẩm Hạch tổ thành viên trong miệng đặc tính kịch liệt là có ý gì, kinh chập có thể chậm rãi lĩnh hội, mà ở chỗ này, mỗi một lần chuyển động mặt kính đều là dày vò. Hắn không khỏi hồi tưởng kia trên bàn mặt khác hai kiện phong ấn vật, chỉ sợ đều là cùng cái này xúc sắc một cái cấp bậc mộng cảnh phong ấn vật. Trận này xét duyệt khó khăn xác thực rất cao. Tốt ở chỗ này xúc sắc không có người thao túng, ta còn có thời gian có thể suy nghĩ. Cố Thận chậm rãi sửa sang lấy ký ức. Khối dù bị vận chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết mặc dù rất nhanh, nhưng là ta nhớ kỹ, chỉ cần dựa theo quy luật phục hồi như cũ, rất nhanh liền có thể hoàn thành giải mộng. Hắn lâm vào một loại cực độ tỉnh táo trạng thái bên trong, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau, lại một lần nữa vận chuyển mặt kính. Giang giác. Lần này lồng ngực cùng cái cổ cắt ra kết nối, nhưng là tay trái cảm giác trống rông xuất hiện. Cố Thận túi đầu nhìn xem chính mình, giống như là bị chia cắt người gỗ, thân thể mỗi một khối đều bị khảm nạm tại hư vô mặt kính không gian bên trong, chỉ có cùng đầu lâu kết nối mới có thể khôi phục trực giác, đến một bước này hắn đã có thể xác nhận. Cuối cùng hoàn thành giải mộng điều kiện, chính là phục hồi như cũ toàn bộ thân thể. Dựa theo trong trí nhớ quy tích, Cố Thận trực tiếp bắt đầu phục hồi như cũ. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba kiện phong lớn vật bên trong, thanh xúc hẳn là sẽ là tốn thời gian dài nhất. Đỏ Sam chính án nhìn xem thiếu niên, thần sắc phức tạp, ta đề nghị, nếu như Cố Thận tại trong vòng 4 tiếng không có hoàn thành giải mộng, chúng ta liền nên kết thúc xét duyệt. Đồng ý. Giảng giải quy tắc xét duyệt viên mở miệng, nếu như hắn thật sự có thể thanh xúc bên trong kiên trì 4 giờ, đã so phần lớn A cấp mạnh hơn. Triệu Lao đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, có lẽ chúng ta có thể đối với hắn nhiều giữ lại một chút kiên nhẫn. Đại pháp quan ung dung mở miệng, tại thanh xúc bên trong ngủ say 2 đến 3 giờ thời gian có khối người, chúng ta vẫn là chờ hắn trước ý thức được chính mình ở trong giấc mộng. Lại bắt đầu tính theo thời gian a. Hắn vừa mới nói xong, khối rủ bị xúc sắc đống nhiên nhảy nhót một chút. Hồng Sam chính án ánh mắt sáng lên, nhìn như tùy ý một chút, trên thực tế cũng không phải là không có kết cấu gì. Đây là trở lại như cũ bước đầu tiên. Hắn tỉnh. Chính án có chút kinh ngạc, liếc mắt thời gian, lẩm bẩm nói, 3 phút. Hắn tại thanh xúc bên trong tô tỉnh ý thức. Hơn nữa vận chuyển bước đầu tiên đi đúng rồi. Chẳng lẽ là nhập mộng trước đó, nhớ kỹ thanh xúc xáo trộn trình tự a? Có lẽ chỉ là hảo vận. Đại pháp quan mỉm cười nhìn xem đồng bạn, khẽ chọc mặt bàn, nói, chúng ta đợi thêm một chút. Kế tiếp là dài dằng dặc 5 phút. 5 phút, không có động tĩnh. Liền khi tất cả người chuẩn bị kỹ càng lại một lần nữa nên đón dài dằng dặc chờ đợi thời điểm, khối rủ bị một lần nữa chuyển động. Vẫn là trở lại như cũ quy tích. Ngay sau đó là một chút lại một chút. Giang giác. Giang giác. Giang giác 5 vị Thẩm Hạch tổ thành viên đều toát ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Mỗi một lần thanh xúc chuyển động đều đem mang đến trên tinh thần thống khổ. Thiếu niên này chuyển động tần suất từ đầu đến cuối ổn định, điều này nói rõ hắn đã nắm giữ kỹ xảo, đồng thời kiên định cho là mình chọn ra lựa chọn chính xác. Chính án trong mắt có thưởng thức và tán thưởng, trí nhớ của thiếu niên này không tệ. Xem ra hắn xác thực nhớ kỹ thanh xúc xáo trộn trình tự. Hơn nữa đủ rất bình tĩnh, ở trong môi trường này, còn có thể hồi ức lên phục hồi như cũ trình tự bất quá, trong mắt của hắn càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng tiếc nuối. Thanh xúc mỗi một lần chuyển động đều sẽ tiêu hao tinh thần lực, cho nên rất chậm chạp. Ước chừng 10 phút sau, tất cả vận chuyển đều hoàn thành. Khối rú bịt bị trở lại như cũ thành nguyên bản dáng vẻ, an an tính tính nằm tại Cố Thận trên tay. Mà Cố Thận không có tỉnh lại. Thiếu niên này thật rất không tệ. Chỉ tiếc khối lập phương nhan sắc là có thể bôi lên, trở lại như cũ một cái xuất sắc, phương thức đơn giản nhất chính là một lần nữa cao cấp chính án có chút tiếc rẻ mở miệng, nói, cái này mai nhìn như bề ngoài phục hồi như cũ thanh xuất, nội bộ không gian sớm đã bị làm rối loạn. Mong muốn hoàn toàn trở lại như cũ nó, cũng không phải dựa theo vận chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết chắc và đơn giản như vậy à. Chương 43, chúng ta, 1, chương 43, chúng ta, 1, nếu như xuất sắc vận chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết, ta không có nhớ lầm. Như vậy hiện tại hẳn là trở lại như cũ mới đúng. Thanh xuất trong một cảnh. Cố Thận nhìn xem trong mặt gương chính mình. Dựa theo trong trí nhớ quy tích, hắn đã đem xúc sắc hoàn thành phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này trong mặt gương biểu hiện là một bộ tàn khuyết không đầy đủ thân thể, gãy tay gãy chân. Hắn có chút không thể nào hiểu được tình huống hiện tại. Trở lại như cũ khối dù bịt về sau, giải mộng hẳn là liền hoàn thành mới đúng. Nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên có địa phương sai lầm. Cố Thận cũng không có bị trong mộng cảnh không ngừng tư liệt thống khổ ảnh hưởng, tư tự dị thường rõ ràng. Hắn một lần nữa đánh giá lại, tìm kiếm sai lầm địa phương. Khối dù bị xúc sắc vận chuyển bắn tung tóe hình tượng, tại trong trí nhớ bị chậm thả, chậm nữa thả, không. Ta không có phạm sai lầm. Trở lại như cũ quỹ tích không có vấn đề. Cố Thận đống nhiên minh bạch nguyên nhân. Ta là bị khối rũ bị xáo trộn hiện tượng lừa dối cái này mai xuất sắc, biểu hiện nhìn qua là trở lại như cũ, nhưng nội bộ không gian sớm đã bị làm rối loạn. Biểu tượng lừa gạt chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, tiếp xuống giải mộng liền không có khó khăn quá lớn, duy nhất chỗ khó chính là lấy tinh thần lực gánh chịu vận chuyển lúc thống khổ. Muốn chân chính trở lại như cũ cái này mai xuất sắc, cần rất lớn lượng công việc, ta cần trước tìm đúng cơ sở mặt. Chân chính cơ sở mặt là lấy chính mình thân thể là khối lập phương. Vừa mới dựa theo quỹ tích tiến hành phục hồi như cũ vận chuyển mặt kính, cũng không phải là uổng phí hết. Cố Thận trong đầu một lần nữa hồi ức, đem nguyên bản thân thể từng khối quý vị. Hắn bắt đầu một lần nữa liều chuyển khối dù bị xúc sắc. Giang giác. Tiên lặng 5 phút sau, thanh xúc lại một lần nữa tại thiếu niên lòng bàn tay xoay tròn. Đến lúc này, thần hoạch tổ mỗi người, thần sắc đều biến cổ quái. Thanh xúc mộng cảnh phá giải tốc độ quá nhanh, dẫn đến trận này giải mộng nhìn qua. Rất đơn giản. Khối dù bị xúc sắc không ngừng xoay tròn, ngẫu nhiên ngừng một lát, rất nhanh liền tiếp tục hướng về chính xác trở lại như cũ quý tích tiến lên. Có thể trên thực tế, mỗi một lần chuyển động đều cần tiêu hao tinh thần lực, nhập mộng người rất dễ dàng mất phương hướng, sai lầm một lần liền sẽ dẫn đến càng lớn càng nhiều sai lầm. Nhưng Cố Thận giải mộng thì lại khác. Nhanh, chuẩn, hung ác, cảnh đẹp ý vui, làm cho người sợ hai tháng cục. Nhìn đến đây, đỏ sam chính án trong mắt đã không có lo lắng, hắn biết giờ phút này khối dù biết lại một lần nữa chuyển động, ý vị như thế nào. Cố Thận tìm tới thanh xúc mộng cảnh chính xác hiểu. Tiếp xuống giải mộng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thiếu niên này phá giải câu đố tốc độ thật quá nhanh, chính mình vốn cho rằng tại phá giải xúc sắc bản chất một bước này bên trên, Cố Thận khả năng cần hao phí vừa đến 2 giờ, thậm chí càng lâu. Nhưng không nghĩ tới, chỉ dùng ngắn ngủi 5 phút. Kỳ trước đều có tâm cao khí ngạo, mong muốn nếm thử phá giải thanh xúc mộng cảnh tinh thần hệ thiên tài, nhưng đại đa số nhập mộng người, vẹn vẹn là thức tỉnh tinh thần ý thức, đều cần hao phí mấy canh giờ. Cực ít có người có thể giống Cố Thận dạng này, như thế nhanh chóng thanh tỉnh. Bình tĩnh như vậy quyết đoán, tinh thần của thiếu niên này hệ thiên phú, tuyệt đối được xưng tụng ngàn dặm mới tìm được một. Ít ra tại giải mộng phương diện này chỗ hiện ra thiên phú, xa không tầm thường thiên tài có thể so sánh với. Tinh thần lực của hắn rất yếu, nhưng ý chí lực rất mạnh, hơn nữa sức quan sát đầy đủ nhạy cảm, tư duy đủ chấn định. S cấp, tuyệt đối S cấp. Đỏ Sam chính án không kịp chờ đợi đưa ra chính mình đánh giá. Hắn nhìn xem Cố Thận, càng xem càng ưa thích, đầy mắt đều là không giấu được thưởng thức, chắc không được Chu Tế Nhân lão gia hỏa này mặt dạn mày dày cũng muốn hướng nghị hội vào tay một cái đặc xá lệnh, đây là bao kiếm không bồi thường mua bán. Nếu như tiểu gia hỏa này sinh ra ở Hồng Sang khu, hắn thế tất yếu ra tay tranh đoạt, tranh thủ đem Cố Thận đặt vào môn hạ của mình. Nếu như giải khai thanh xúc có thể ở 4 giờ bên trong, đã đầy đủ cầm tới S cấp đánh giá. Từ đầu đến giờ, mới trôi qua 35 phút hắn cười và nói, so nhanh nhất ghi chép trước thời hạn dòng giá 2 giờ, nhìn một cái đây là quái vật gì người mới. Chúng ta chứng kiến kỳ tích khó mà tin nổi. Đường Thanh Quyền đại pháp quan hai tay quanh, chăm chú nhìn chăm chú Cố Thận, tựa hồ là lâm vào nào đó trận suy nghĩ bên trong. Thanh xúc giải mộng, Cố Thận hoàn thành rất tốt. Đông nhiên có người hỏi, đã Triệu Lao nói, chúng ta có thể xét cân nhắc, sớm kết thúc xét duyệt. Như vậy chờ Cố Thận tỉnh lại, hôm nay xét duyệt coi như hoàn thành a. Thẩm Hạch Tổ lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy. Dựa theo ban đầu quy tắc hẳn là dạng này. Ba kiện ác mộng cấp khó khăn mộng cảnh phong ấn vật, tùy ý hoàn thành thứ nhất, liền xem như thông qua xét duyệt. Ta hy vọng xét duyệt có thể tiếp tục. Đại pháp quan nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Lần này Thẩm Hạch Tổ bên trong, địa vị của hắn muốn mơ hồ cao hơn những người khác một chút, trọng yếu nhất là hắn thẳng phụng đại đô khu Triệu Tây Lai ý kiến. Đây cũng là Triệu Lao ý tứ. Đỏ Sam chính án nhíu mày. Đường Thanh Bình cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, đã Cố Thận hiện ra cao như vậy thiên phú. Chúng ta không ngại nhìn một chút cực hạn của hắn. So với một giờ giải khai ngươi thanh xúc, liên tiếp giải khai ba tòa ác mộng phong ấn vật, càng được xưng tụng kỳ tích, không phải sao? Chúng ta dù sao vẫn cần biết hắn hạn mức cao nhất, cũng cần xác nhận. Giải mộng chuyện này, hắn không chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ta phản đối. Chính án mặt lộ vẻ không vui, nói, liên tục phá giải ba cơn ác mộng, đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn, coi như đây không phải đệ tử của chúng ta, cũng không nên như thế đối đãi. Đại pháp quan khẽ hử, nhưng chỉ là lễ phép tính phụ họa. Chương 43, chúng ta 2, chương 43, chúng ta 2, hắn ngữ khí bình tĩnh mở miệng, ngươi nói rất có đạo lý. Cố Thận đích thật là một cái rất ưu tú giải mộng thiên tài, chỉ là hắn tại hỏa hoạn án bên trong biểu hiện có mất khống chế dấu hiệu. Chúng ta xem như xét duyệt người, cũng không thể chỉ nhìn tiềm lực, ta hy vọng có thể tiếp tục xét duyệt, nhìn một chút tinh thần của thiếu niên này ổn định trình độ. Đỏ Sam chính án cao mày nói, chuyện này có thể chờ xét duyệt kết thúc về sau nghỉ ngơi kỳ, sẽ chậm chậm quan sát. Cố Thận không có nghỉ ngơi kỳ. Đại pháp quan đạo, hắn là một cái đặc thù tồn tại. Nếu như xét duyệt thông qua, hắn chẳng mấy chốc sẽ chấp hành thuộc về nhiệm vụ của mình. Mấy vị đại nhân vật đều nhìn về phía Đường Thanh Quyền. Đây cũng là Triệu Lao ý tứ. Đại pháp quan bộ dạng phục tùng nói rằng, cho nên chư vị lại để xét duyệt tiếp tục a. Còn kém một bước cuối cùng. Cố Thận toàn bộ thân đều đã hoàn thành phục hồi như cũ, chỉ là đầu lâu là 180 độ xoay chuyển, hắn chỉ cần vận chuyển sau cùng đầu lâu, liền hoàn thành cuối cùng giải ngộng. Hắn không có gấp hoàn thành một bước cuối cùng, mà là nhẹ nhàng mở miệng, đọc lên trong lòng cái tên đó. Trừ Linh. Hắc ám xúc sắc trong một cảnh, mặt kính chết sạng, dù không được người thứ hai, tiếng lòng đọc lên về sau, Cố Thận an an tĩnh tĩnh đợi như vậy một hồi. Xúc sắc trong ngộng cảnh hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. Hắn cười một cái tự giễu, sở dĩ sẽ hô một tiếng Trừ Linh, nhưng thật ra là có may mắn tâm lý. Nàng nói qua, chỉ cần mình cần, như vậy bất cứ lúc nào đều có thể cùng tự mình tiến hành tinh thần kết nối. Xem ra lần này, Trừ Linh không có nghe thấy. Đang lúc Cố Thận chuẩn bị vặn quay đầu sọ, thoát ly mộng cảnh thời điểm, trước mặt u ám mặt kính, đột nhiên vang lên một hồi gợn sóng, liên tiếp đen nhánh luân mã, đem mặt kính che đậy, cuối cùng tấm gương thế giới bên trong hiện ra một cái khiết bạch vô hà nữ hải. Ta một mực tại. Trừ Linh hai tay cong ở phía sau, ôn nhu cười nói, đây là ngươi khảo thí, cho nên liền nghĩ không quấy rầy ngươi tương đối tốt. Vừa mới chỉ thiếu chút nữa thời điểm, ta liền muốn xuất hiện rồi, nhưng ngươi dứt khoát không có gọi ta. Thấy được Trừ Linh gương mặt, Cố Thận trong lòng treo lấy tảng đá bỗng nhiên rơi xuống đất. Hắn như chút được gánh nặng cười, ngươi dứt khoát tại a xúc sắc không gian giải mộng sắc hoàn thành, xem toàn bộ hành trình, cái này đích xác là một cơn ác mộng, nhưng nghĩ đến Trừ Linh kỳ thật đang yên lặng đuổi bạn chính mình. Cái này cơn ác mộng, dường như cũng không có khó như vậy chịu. Ngươi giải mộng tốc độ thật nhanh. Trừ Linh cười nói, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi ở phương diện này tiền phú lại cao như vậy, phía ngoài đám người kia nhóm đều đã nhìn trợn tròn mắt. A ha, Cố Thận cũng cười, hắn vô ý thức mong muốn đưa tay sờ đầu, nhưng toàn thân đều là phản, sờ tới sờ lui dị thường cổ quái. Hắn hít sâu một hơi, ngừng lại tinh thần, kế tiếp còn có hai trận xét duyệt lại là hai cơn ác mộng. Hắn có dự cảm, vấn đề khó khăn lớn nhất là chính mình trước mắt tinh thần lực. Giải mộng cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Tại xúc sắc không gian bên trong, mỗi một lần vận chuyển mặt kính đều là một lần tiêu hao. Không biết rõ tiếp xuống hai trận giải mộng, chính mình còn có thể hay không chịu được. Trong kính thiếu nữ, nhìn thấy Cố Thận mệt mỏi gương mặt, trong mắt lộ ra đau lòng ý vị. Cố Thận nhìn ra được, nàng dường như có lời gì muốn nói. Kỳ thật, trận này xét duyệt, ngươi đã hoàn thành. Trừ Linh nhẹ nhàng nói, sớm định ra xét duyệt là chỉ cần hoàn thành một cái mộng cảnh phong ấn vật giải mộng liền có thể. Sớm định ra. Xét duyệt. Cố Thận mặt người. Xét duyệt quy tắc bị tạm thời sửa đổi. Trừ Linh thanh âm rất thấp, bởi vì ngươi giải mộng quá nhanh nguyên nhân. Bọn hắn muốn xem ngươi có thể hay không liên tục hoàn thành 3 trận giải mộng. Lấy ngươi giải mộng thiên phú, hoàn thành 3 trận hẳn không có vấn đề. Nhưng tinh thần lực của ngươi rất có thể sẽ tiêu hao. Cố Thận nghe được cái này, nhịn không được hồi tưởng lúc trước đổ vào bệnh viện trên giường cảm giác. Tinh thần tiêu hao tư vị cũng không tốt chịu. Nói cách khác, ta kỳ thật đã hoàn thành xét duyệt. Cố Thận hỏi, thẩm hạch tổ bên trong có người tạm thời sửa chữa quy tắc, kéo dài quá trình. Ân. Trừ Linh nói khẽ, người kia là doanh hải khu đại pháp quan Đường Thanh Quyền, bởi vì siêu phàm xét duyệt tính đặc thù, hắn lần này xét duyệt bên trong nắm giữ cực cao quyền hạn. Đương nhiên, sau lưng của hắn còn có cao hơn đại nhân vật, nếu như ta tình báo không sai, chân chính chủ đạo đây hết thảy là đại đô khu nghị viên Triệu Tây Lai. Hắn cho ngươi đặc xá lệnh, cũng chỉ tay thôi động trận này xét duyệt. Căn cứ ta suy tính, ngươi bây giờ có thể lựa chọn từ bỏ. Trừ Linh cho một cái đề nghị, Chu Tế Nhân liền ở ngoài cửa, lấy ngươi thông qua thanh xúc khảo nghiệm biểu hiện đến xem, đã coi như là một cái rất tốt thành tích. Từ bỏ Cố Thận lắc đầu. Hắn nhìn qua trong mặt gương thiếu nữ, nói rằng, ta không muốn từ bỏ. Trừ Linh nao nao. Vậy là ngươi chuẩn bị tiếp tục. Đúng vậy, ta muốn tiếp tục. Cố Thận bỗng nhiên cười, có lẽ ngươi cảm thấy trận này xét duyệt đối ta rất không công bằng. Nhưng ta không nghĩ như vậy nói ra có thể có chút đáng sợ, ta không hề cảm thấy giải mộng là chuyện đau khổ, tương phản, ta cảm giác tư vị này mười phần mỹ diệu, ở trong giấc mộng, tinh thần lực của ta trước nay chưa từng có chuyên chú. Ta có một loại dự cảm, ta có thể sẽ ở trong giấc mộng, thức tỉnh siêu phàm lực lượng. Cố Thận thấp giọng nói, cho nên liền coi như bọn họ chuẩn bị kết thúc. Ta cũng còn muốn tiếp tục. Trong gương nữ hài ngây ra một lúc. Gia hỏa này, là cái gì quái thai, tại sao có thể có người ưa thích trở tại ác mộng bên trong. Cho nên Cố Thận hít sâu một hơi, cười nói, để chúng ta tiếp tục a, như thế nào? Trong gương thiếu nữ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong mắt lộ ra một sợi đã lâu ôn hòa chi ý, xuất phát từ nội tâm bật cười. Trừ Linh thật rất vui vẻ, bởi vì vừa mới Cố Thận nói không phải ta, mà là chúng ta. Chương 44, tố giác chương 44, tố giác 54 phút. Khối rủ bị xúc sắc tại cuối cùng đơn giản nhất kia hai bước trước, ủy dị dừng lại một hồi, Hồng Sam chính án nhìn chằm chằm xúc sắc, độ dây như năm thay Cố Thận níu lấy tâm, hắn suy đoán xúc sắc giờ phút này đình trệ, là bởi vì vì thiếu niên này tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cần dừng lại làm sơ chỉnh đốn, lại khởi sướng sau cùng bắn bọn. Chắc là đã tới cực hạn. Đáng tiếc ga đáng tiếc, không phải cái thành tích này còn có thể càng mau một chút. Mặc dù càng nhanh đã không có ý nghĩa, trước lúc này kỳ trước xét duyệt bên trong, thanh xúc nhanh nhất giải mộng ghi chép là 3 giờ 1 phút, Cố Thận ghi chép trọn vẹn hướng về phía trước đổi mới 2 giờ còn nhiều, nghĩ đến trong tương lai rất nhiều năm bên trong, cũng sẽ không có so đây càng nhanh ghi chép ra đời. Theo lòng bàn tay khối dù bị xúc sắc hoàn thành nội bộ hoàn chỉnh cuối cùng chắc vá. Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Giải mộng, hoàn thành. Giờ này phút này Thẩm Hạch Tổ mỗi một vị thành viên, ánh mắt đều ngưng tụ ở Cố Thận trên mặt, bọn hắn muốn từ tiểu gia hỏa này trong mắt nhìn thấy vừa mới trận kia trong mộng cảnh còn sót lại cảm xúc. Tất cả trải qua thanh xúc người, trong mắt đều sẽ lưu lại như là sợ hãi, nghĩ mà sợ loại hình vẻ mặt. Chỉ là Cố Thận trong mắt không có cái gì, sạch sẽ hắc bạch phân minh, giống như là một mảnh thanh tịnh hồ nước, bình tĩnh để cho người ta có chút thất vọng. Chúc mừng ngươi, hoàn thành kiện thứ nhất phong ấn vật thanh xúc giải mộng. Đại pháp quan nhàn nhạt mở miệng, hắn ngâm nghĩa Cố Thận, thành tích của ngươi không được tốt lắm cũng không tính chênh lệch, kiện thứ hai cần phải tăng tốc điểm tiến độ. Thẩm Hạch Tổ những người khác giữ yên lặng, bởi vì lựa chọn trầm mặc, dẫn đến đáy lòng xuất hiện một chút áy náy. Hồng Sam chính án không có đi xem Cố Thận ánh mắt, nhưng hắn nghe được nhẹ nhàng cất đặt thanh âm, thiếu niên kia đem thanh xúc đặt ở trước mặt mình, sau đó nói khẽ, phải không? Còn cần lại thêm tiến nhanh độ. Ta cho là ta đã rất nhanh, ngươi còn có thể càng nhanh một chút. Đây là liên quan tới S cấp xét duyệt. Đại pháp quan Phong Khinh Vân đạm mở miệng, nói, nếu như ngươi cảm thấy tinh thần lực không cách nào trèo chống lời nói, hiện tại cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Lúc trước, bọn hắn tại thiếu niên trong mắt không nhìn thấy sợ hãi cùng sợ loại hình cảm xúc, nhưng bọn hắn đều cảm thấy, Cố Thận hoàn thành thanh xúc giải mộng, tiêu hao rất lớn tinh thần lực. Đây là giải mộng nhất định gánh chịu tiêu hao. Ta lựa chọn tiếp tục. Cố Thận trực tiếp đưa tay theo mặt bàn lấy ra viên kia đảo ngược đồng hồ cát. Rất tốt, Đường Thanh Quyền nói, chuẩn bị kỹ càng nhập mộng, liền đem Thì Chi Sa đảo lại a. Thì Chi Sa, cái này phong ấn bật tên gọi Thì Chi Sa. Cố Thận nhẹ gật đầu, hắn cũng không có gấp bắt đầu. Tại hoàn thành đời người lần thứ nhất giải mộng sau, hắn đông nhiên ý thức được tiên phú của mình chỗ. Ác mộng loại này thường nhân tránh không kịp thai ách, đối với mình mà nói, tựa hồ là một loại đồ tốt. Kia chi độc dược, ta chi cam gì? Có thanh xúc kinh nghiệm, Cố Thận quyết định tại điên đảo Thì Chi Sa trước, đối cái này phong ấn bật tiến hành tỉ mỉ quan sát. Thanh xúc là cắt chém không gian một cảnh, cần tìm đúng quy luật, mà tòa này đồng hồ cát rất hiển nhiên đối ứng là thời gian quy tắc. Sa lậu trung hạt cắt là màu tuyết trắng, tiểu sơn như thế trồng để lấy, nhẹ nhàng lắc lư một cái, hạt cắt bình thường tản mạn khắp nơi. Hao tốn đại khái một phút, Cố Thận tả hữu lắc lư mấy lần, cẩn thận chu đáo một vòng. Vẻ ngoài bên trên nhìn không ra có cái gì dị thường, bảo đảm không có bỏ sót về sau. Hắn lựa chọn đem đồng hồ cắt chậm rãi đảo ngược. Ông, không ngoài sở liệu, tại chính mình đồng hồ cắt đảo ngược giờ phút này, tinh thần lực không bị khống chế bắt đầu sói mòn, giống như là bị cuốn vào cắt chiều bên trong, theo vạn tiên sa hạt. Bởi vì tinh thần lực quá yếu, cho nên bị phong ấn vật trực tiếp thôi miên nhập mộng. Tại Cố Thận nhập mộng về sau, Thẩm Hạch Tổ mấy người đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Đại pháp quan Đường Thanh Quyền bỗng nhiên nheo lại hai mắt, hắn tinh thần hải bên trong tiếp thụ lấy một phong biểu kiện. Đọc phong biểu kiện này, ánh mắt của hắn biến 10 phần nghiêm trọng, mà đang học 3 lần về sau, hắn nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. "Chư vị, ngay tại vừa rồi, ta nhận được một phần tố giác báo cáo." Mấy vị đại nhân vật đều ngơ ngẩn, "Tố giác báo cáo? Tố giác ai? Cố Thận?" "Không tệ." Đường Thanh Quyền thản nhiên nói, "Phần báo cáo này là tài quyết sở Hàn Dương để giao. Hàn Dương danh tự tất cả mọi người không xa lạ gì, là tiếng tăm lừng lây vãn bối hậu sinh, tài quyết sở thế hệ tuổi trẻ lĩnh tụ nhân vật. Hắn tại Đại Đằng thị điều tra Cố Thận vụ án, liên quan tới trận kia hỏa hoạn án chân tướng hắn thân thể nghiêng về phía trước, liên quan tới phần này tố giác báo cáo, ta muốn tất cả mọi người hẳn là nhìn một chút." Hắn tin vung tay lên, tinh thần lực ngưng hóa số liệu, liền hướng về chung quanh ghế lao đi. Phần báo cáo này được đưa đến mỗi một vị xét duyệt người trước mặt. Thô sơ giản lược liếc qua, Đỏ Sam chính án thần sắc lập tức thay đổi. Căn cứ hỏa hoạn án hiện trường điều tra cùng chắc tả, có sung túc lý do hoài nghi, Cố Thận cũng không có đủ siêu phàm năng lực, mà là phi pháp vận dụng siêu phàm phong ấn vật. Hắn đọc lên phần này tố giác nội dung của báo cáo, đồng thời nhịn không được phát ra âm thanh lớn, thấp giọng trách móc, chó má. Lúc nào thời điểm chắc tả cũng có thể làm chứng cứ. Một vị khác xét duyệt người gật đầu, trầm giọng phụ hòa nói, chắc tả hoàn toàn chính xác không cách nào làm chứng cứ, đây là ba chỗ bên trong chung nhận thức. Chỉ là phần này tố giác báo cáo là từ Hàn Dương đưa lên. Nếu như không phải hắn, loại văn kiện này ta căn bản sẽ không nhìn nhiều. Đại pháp quan đạo, trọng điểm là phần này tố giác trong báo cáo điều tra chân tướng. Chư vị tới Đại Đằng thị là bởi vì kiểm tra Cố Thận tinh thần tiềm lực, cùng mất khống chế phong hiểm. Đường Thanh Quyền ngắm nhìn một phía, trong thanh âm mang theo một chút hoang mang, chúng ta là vì thành tra hắn phải chăng có S cấp năng lực mà đến. Nhưng nếu như phần báo cáo này là thật, Cố Thận chỉ là một người bình thường, vấn đề liền vô cùng nghiêm trọng. Nếu như phần báo cáo này là thật, như vậy giả tạo hỏa hoạn án hiện trường, lừa gạt đặc xá lệnh, lừa gạt nghị hội, liên tiếp khống cáo sẽ theo nhau mà đến. Những này đã được xưng tụng tội danh. Hàn Dương hiện tại ngay tại lấy chứng trên đường. Đại pháp quan luôn cảm thấy phong biểu kiện này có chút kỳ quái, hắn thấp giọng nói, chuyện này ta còn chưa lên báo cho Triệu lão, nếu như Hàn Dương hoàn thành lấy chứng, chứng minh trên báo cáo tất cả là thật, kế tiếp chúng ta có thể sẽ có một chút phiền toái. Xét duyệt trên ghế mấy vị đại nhân vật, tại nghe xong những lời này sau, biến đến mức dị thường trầm mặc. Thiếu niên này, giải mộng năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ là hắn siêu phàm năng lực là cái gì? Cho tới bây giờ, còn không có chút nào triển lộ. Nếu như năm người tiểu tổ cho Cố Thận đánh ra S cho điểm, tiếp lấy Hàn Dương tố giác báo cáo kiểm chứng thành công, như vậy xảy ra chuyện liền không chỉ là Cố Thận. Không hề nghi ngờ. Xét duyệt tính chính xác đem bị nghi ngờ, mà cái này chỉ phụ trách bình xét cấp bậc 5 người tiểu tổ, cũng sẽ nhận đối ứng xét xử. Tài quyết sở nội đấu thật sự là đặc sắc a. Đỏ Sam chính án cười lạnh nói, vì lớn tài quyết quan vị trí, Chu Vọng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn mấy năm này tại trường giã hô phong hoán vũ, chẳng lẽ còn không đủ a? Hắn tại vị trí này bên trên, đi đến đang ngồi đến thẳng, chỉ cần cho ra công chính đánh giá, liền không quan tâm dẫn lên những cái kia phiền toái. Mấy vị khác cũng đều như thế. Chỉ có điều, phiền toái chung quy là phiền toái, ai cũng không muốn trêu đến một thân tao. Tốt, không muốn bởi vì phần báo cáo này ảnh hưởng tới bản tâm. Chia sẻ phần này tố giác báo cáo về sau, đại pháp quan tỏ rõ lập trường của mình, nói: "Chư vị lo liệu công chính liền có thể, không cần phải lo lắng phiền toái, ta là lần này xét duyệt chủ đạo người, tất cả vấn đề để ta tới nhận gánh trách nhiệm." Dừng một chút, nếu như Cố Thận có thể thông qua lần này hạ khắc khảo thí, ta sẽ dành cho hắn tuyệt đối S cấp đánh giá. Đường Thanh Quyền bình tĩnh nói, điều kiện tiên quyết là hắn xác thực nắm giữ siêu phàm năng lực. Chương 45, lúc chi cắt chương 45, lúc chi cắt sa mạc. Mênh mông bát ngát sa mạc, tuyết trắng hạt cắt trên không trung tung bay, có sóng nhiệt quét sạch, phương xa không gian trận trận và mèo. Cố Thận mở hai mắt ra, phản ứng đầu tiên là túi đầu xem xét thân thể của mình tạo thành, thấy được còn là một bộ hoàn chỉnh thân thể. Như chút được gánh nặng thở ra một hơi đến. Hô, lần này không có bị tháo thành tam khối. Cùng cái trước xúc sắc mộng cảnh không giống, thì chi sa mộng cảnh không gian vô cùng bao la, một cái nhìn không thấy bờ, liên miên chập trùng cuồn cắt chính là cấu thành tòa này mộng cảnh tất cả. Trừ Linh, Cố Thận mở miệng. Sau một khắc, bên người không gian bắt đầu vặn mèo, vô số loạn mã hiện hiện, cưỡng ép tại thì chi xa trong mộng cảnh mở ra một mảnh lục châu tinh thổ. Một vị chân trần váy trang thiếu nữ chống rông xuất hiện, chậm rãi rơi vào nóng bỏng cắt trên mặt. Cố Thận ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay, nắn vuốt hạt cát. Hạt cát màu trắng, cùng phong ấn vật bên trong quan sát được cảm nhận nhất trí. Thì chi xa nhanh nhất ghi chép là nhiều ít? Cố Thận hỏi. Biển sâu hệ thống bên trong ghi lại nhanh nhất ghi chép là 2 giờ 18 phút. Trừ Linh đưa ra trả lời. 2 giờ 18 phút a. Cố Thận thần sắc ngưng trọng lên, bước vào mộng cảnh một khắc kia trở đi, tinh thần của hắn liền vô cùng tập trung. Khó được gặp phải loại này cấp bậc mộng cảnh phong ấn vật, lần trước giải mộng bên trong, ta dường như cảm nhận được một chút dẫn dắt. Chỉ là ta còn không có thức tỉnh siêu phàm năng lực, tinh thần lực cũng rất yếu. Cố Thận nghĩ nghĩ, nói, tại loại này độ khó cao trong cơn ác mộng, vấn đề khó khăn lớn nhất chính là tinh thần lực tiêu hao giải khai thanh xúc, tinh thần của hắn đã có chút rã rời. Ngươi chỉ quản giải mộng liền tốt, cái khác không cần phải lo lắng, tất cả có ta. Trừ Linh nói xong câu này, liền không lên tiếng nữa. Nàng một lần nữa làm trở về cái kia an an tĩnh tĩnh người xem, trước mặt thế giới cuồng phong gào thét, có ngàn vạn hạt bụi cát, mà trong mắt của nàng chỉ có Cố Thận một người. Cho đến trước mắt, Cố Thận đứng tại thì chi xa trong một cảnh, không có tùy tiện tiến lên. Hắn hồi tưởng đến vị kia đại pháp quan nói lời. Đại pháp quan nói trên bàn ba loại mộng cảnh phong ấn vật, đặc tính đều vô cùng kịch liệt. Thanh xúc đặc tính chính mình đã từng gặp qua, đi lên liền đem cả người tháo thành tám khối. Mà cái này nhìn như một mảnh bình hòa cồn cắt thế giới, thì là cho Cố Thận một loại sát cơ ẩn nút sóng ngầm phía dưới nguy hiểm. Nơi này rất lớn, cho nên không có cách nào giống thanh xúc khoảng cách gần như vậy kể mặt quan sát. Nhất định phải đi lại sao? Cố Thận thăm dò tính đi về phía trước một bước. Tới một bước, hắn liền ý thức được không ổn. Lưu Sa bao vây lấy bắp chân của mình hướng phía dưới rơi nặng. Tại thì chi xa trong một cảnh, toàn bộ thế giới đều là từ mềm mại hạt cắt chỗ tạo thành, mỗi hành tẩu một bước đều phải đối mặt bị Lưu Sa nuốt hết phong hiểm. Quả nhiên, cái mộng cảnh này rất nguy hiểm. Nhìn thấy Lưu Sa thôn vệ chính mình, Cố Thận ngược lại an tâm một chút. Hắn sợ hai chính là mộng cảnh quy tắc không bị tìm tòi tinh tưởng, mà đưa đến không biết nguy hiểm. Chỉ cần dùng tinh thần lực bao khỏa, liền có thể ngắn ngủi đình chỉ Lưu Sa. Cho nên mỗi một bước tiến lên, đối tinh thần lực đều là một loại tiêu hao. Hắn dần dần minh bạch loại này mộng cảnh phong ấn bật quy tắc, nhập mộng người có lẽ có thể rất nhanh phát hiện bí quyết, nhưng muốn phải hoàn thành giải mộng, là thật cần nền vững chắc tinh thần lực cơ sở, trước mắt thì chi xa mộng cảnh chính là ví dụ tốt nhất. Cố Thận phỏng đoán, nơi này khả năng tồn tại một đầu chỉ dẫn chính xác phương hướng xuất khẩu. Coi như đi tại chính xác trên đường, cũng cần có đầy đủ tinh thần lực chèo chống, khả năng đến điểm cuối. Cố Thận cảm giác chính mình tại hạ hãm, đang lúc hắn chuẩn bị vận dụng tinh thần lực thời điểm, bắp chân bốn phía Lưu Sa luân hãm tốc độ thật to giảm bớt. Vô hình loạn mã xuất hiện tại lưu trong cát, là Trừ Linh xuất thủ. Lưu Sa bao khỏa tốc độ của mình trong nháy mắt giảm xuống mấy lần, Cố Thận rất dễ dàng đem chân rút ra cắt chiều bên trong. Hắn quay đầu nhìn qua đang đối với mình mỉm cười ra hiệu thiếu nữ, lại một lần nữa từ đáy lòng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trừ Linh lại có thể sửa chữa thì chi xa mộng cảnh quy tắc, là lợi dụng biển sâu làm được a? Không thể tưởng tượng kỹ thuật thủ đoạn. Cứ như vậy, mình có thể không kiêng nể gì cả thăm dò thì chi xa mộng cảnh, không cần cân nhắc tinh thần lực tiêu hao, Cố Thận lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hắn quan sát hướng gió, quyết định theo hạt cắt đồng bền phương hướng chạy. Nếu như nói đảo ngược là phát động phong ấn vật tiêu chí, như vậy hạt cắt vận động phương hướng có lẽ có thể thành làm đột phá khẩu. 10 phút sau, Cố Thận về tới nguyên địa. Trừ Linh mỉm cười, tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Cải biến phương hướng thử một lần nữa đâu? Tại rộng lớn mênh mông thì chi xa trong một cảnh, Cố Thận tiến hành lần thứ 2 nếm thử. 10 phút sau, hắn lần nữa về tới nguyên địa. Cái này nhìn như vô biên bát ngát thế giới, kỳ thật có một đạo vô hình tường không khí, cái này hai lần nếm thử kết quả đều là trở lại nguyên địa, mỗi khi Cố Thận buôn ba một khoảng cách về sau, xung quanh đều sẽ bị cắt đuổi bao khỏa, bất luận là theo cắt gió tiến lên, vẫn là nghịch chống cự, kết cục đều là giống nhau. Hắn trở lại nguyên địa, mà Trừ Linh từ đầu tới đuôi đều không có xê dịch qua một bước. Rất hiển nhiên, nàng biết thì chi xa đặc chất. Nếu như chỉ có ta một người, như vậy phát hiện thế giới này là tuần hoàn liền cần thật lâu. Cố Thận ý thức được một vấn đề rất nghiêm túc, nếu như không có Trừ Linh, ta khả năng cho là mình đi phương hướng là chính xác, đồng thời không ngừng tiến lên. Trên thực tế ta chỉ là không ngừng lặp lại lấy trở lại nguyên địa vô dụng công mà thôi. Hắn ở trong lòng đếm thầm nước cờ chữ. Mỗi một lần trở lại nguyên địa, đại khái đều là 600 giây, 10 phút. đây có phải hay không ý vị này? Thế giới này biên giới, chính là mình toàn lực chạy 600 giây chiều dài. Chờ một chút, Cố Thận nghĩ đến một khả năng khác tính. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu đào hố cát, trong ngộng cảnh lưu xa vốn là mấy liệt, đào hố về sau tốc độ chạy càng nhanh, nhìn thấy Cố Thận hành vi về sau, Trừ Linh ánh mắt có chút lấp lóe. Lần này không có loạn mã xuất hiện, ngăn cản lưu xa chậm lại đổ sụp. Cố Thận đào tốt một cái hố cát, hắn nhảy vào trong hầm, bắt đầu chờ đợi lưu xa đem chính mình từng chút nuốt hết, đồng thời ở trong lòng yên lặng đếm ngược lấy thời gian, bao cát quét sạch, đầu tiên là bắp chân bị nuốt hết, ngay sau đó là đùi, nửa người dưới đã mất đi chi giác, giống như là bị hai mặt nặng nề bách tường cắn chặt, Cố Thận nhắm hai mắt lại. 600 599 120 119 còn lại cuối cùng 2 phút thời điểm, lưu xa không có qua cái cổ, Cố Thận cảm giác chính mình trái tim bị một cái hữu lực tay nắm giữ, áp lực rất lớn. Đúng lúc này, loạn mã xuất hiện, liên tiếp mơ hồ ký hiệu chống rông xuất hiện, đem Cố Thận cái cổ quay trùng quanh một vòng, lưu xa ăn mòn cảm giác giảm mạnh, khiến cho Cố Thận không đến mức ngạt thở, nhìn qua giống như là một cái đeo lên hô hấp mặt nạ lặn xuống nước người, mặc dù chật vật nhưng là an toàn. Hắn nhắm hai mắt lại, lâm vào lưu trong cát. Thế giới này đen kịt một màu, còn muốn càng thêm đen. 19-8 mấy giây cuối cùng, ngạt thở cảm giác cùng chói buộc cảm giác toàn đều biến mất. Cố Thận mở hai mắt ra, hắn rất là thoải mái mà nâng lên hai tay, không có nhận đến mảy may lưu xa ngăn cản. Bởi vì hắn căn bản cũng không có bị chôn dưới mặt cát, mà là đứng tại đồi cát nhỏ bên trên, lúc trước đào lên hố cát đã không thấy. Thế giới này bị gió cát lấp đầy, mênh mông vô bờ, làm người tuyệt vọng. 10 phút Cố Thận nhìn về phía Trừ Linh, lẩm bẩm nói, ta biết thì chi sa mộng cảnh đã tính. Chương 46, U Quỷ Chi Lồng chương 46, U Quỷ Chi Lồng thì chi sa mộng cảnh thời gian, chỉ có 10 phút. 10 phút sau, thế giới thiết lập lại. Đây cũng chính là Cố Thận bất luận theo phương hướng nào xuất phát, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên địa nguyên nhân thực sự. Cho dù là bị lưu sa nuốt hết, chỉ cần phát động thời gian thiết lập lại, hắn liền sẽ trở lại nguyên địa. Nếu như đơn độc một người tiến vào giấc mộng này, rất có thể sẽ ngộ phán cho rằng chính mình đi tới một mảnh đi không đến cùng sa mạc. Trên thực tế, đi được lại xa, cũng biết bị thời gian thiết lập lại kéo về nguyên điểm. Thì chi sa thiết lập lại thời gian là 10 phút, là bởi vì trong hiện thực đồng hồ cát, liền là dựa theo tính theo thời gian 10 phút chỗ chế tạo a. Cố Thận nghĩ đến Trừ Linh ban đầu câu nói kia, nếu như toàn lực ứng phó, 10 phút liền có thể hoàn thành thì chi sa giải mộng. Thì ra là thế. Như vậy thì chi sa phá giải điểm mấu chốt không ở chỗ không gian, mà là ở thời gian. Như vậy thì chi sa cửa ra vào ở nơi nào đâu? Cố Thận lần nữa ngồi xổm người xuống, hắn vân vê hạt cát, thật sâu nhìn qua dưới chân hố cát. 600 599 Cố Thận lại một lần nữa bắt đầu mặc niệm đến ngược. Thì chi sa cùng thanh xúc hoàn toàn là hai chủng loại hình phong ấn vật. Hồng Sam Khu chính án Ngô Mạnh Bạch lo lắng hỏi, nếu như không có tìm tới quy luật tại thì chi sa bên trong buôn ba một vạn năm cũng ra không được. Đã sắp đến một giờ, Lâm Bắc Trúc thì chi sa mộng cảnh đảo ngược mấy lần. Vị này tên gọi Lâm Bắc Trúc chấp trưởng thì chi sa phong ấn vật thẩm hạch tổ thành viên, chính là một vị hạng phát đồng nhan lão giả. Nhìn qua tinh thần rạng rỡ, hắn nhìn chằm chằm Cố Thận trong tay đồng hồ cát, hai mắt lóe ra tinh mang, dường như có thể xuyên thấu phong ấn vật, nhìn thẳng một cảnh. Lão nô, từ khi Cố Thận giải khai thanh xúc về sau, ngươi dường như liền rất quan tâm hắn a. Lâm Bác Trúc cười nói, thì chi xa cùng trong hiện thực tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là 1:1, tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, rất nhanh liền phát hiện thiết lập lại đặc tính. Hiện tại ngay tại nếm thử giải mộng, hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Theo cái tốc độ này đến xem, hắn so nhanh nhất ghi chép trước thời hạn chừng 1 giờ. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, Nô Mạnh Bạch nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là hắn rất chú ý Cố Thận. Thanh xúc nhanh nhất ghi chép là 3:01, thì chi sa ghi chép là 2:18. Cũng không phải cái này hai kiện phong ấn vật độ khó có rõ ràng khác biệt. Thì chi sa đặc tính so sánh thanh xúc muốn nhu hòa một chút, càng giống là một loại mãn tính tra tấn, càng nhanh khám phá quy luật, càng dễ dàng giải khai thì chi sa. Mà thanh xúc thì lại khác, cho dù biết vận chuyển sang quỹ đạo khác dấu vết, cũng cần nổi lên tinh thần để hoàn thành mỗi một lần cần thiết xoay tròn. Cái thành tích này rất tốt. Lại là một lần mới ghi chép, Nô Mạnh Bạch nhìn về phía đại pháp quan, nghiêm mặt nói, ta tin tưởng là thanh xúc giải mộng, tiêu hao Cố Thận đại lượng tinh thần lực, nếu không cái này ghi chép còn có thể càng mau một chút. Đường Thanh Quyền cũng vui mừng cười cười, chợt hắn nhẹ giọng nói, chỉ là Cố Thận hoàn thành 2 trận giải mộng về sau, còn có sức lực để hoàn thành trận thứ 3 a. Giờ phút này vị đại pháp quan cũng không biết rõ. Từ trước đến nay lấy thiết diện vô tình chứ danh chính mình, giờ phút này vậy mà mơ hồ triển lộ ra đối sự lo lắng của thiếu niên này. Trận thứ 3 xét duyệt, thật là U Quỷ Chi Lung á, Nô Mạnh Bạch sắc mặt khó coi. Nhất định phải nhường hắn tiếp xúc U Quỷ Chi Lung a. Cái này phong ấn vật đặc tính thực sự có chút quá kịch liệt, thì chi sa chủ nhân Lâm Bắc Trúc cũng mở miệng, hắn trịnh trọng nói rằng, tuần tự giải khai 2 kiện ác ngộng phong ấn vật, Cố Thận tinh thần hẳn là rất ra rời, lại đụng vào U Quỷ Chi Lung, có thể sẽ đối với hắn tạo thành kích thích rất lớn, có lẽ sẽ thụ thương. Thanh xúc cũng tốt, thì chi sa cũng tốt, đều là độ khó cực lớn ác ngộng phong ấn vật, trước kia chúng ta không ai nghĩ tới, Cố Thận không chỉ có thể thuận lợi hoàn thành, còn có thể phá vỡ ghi chép. Còn có một vị xét duyệt tịch thành viên trong thanh âm mang theo chờ mong, nói rằng, đã Cố Thận đã sáng tạo ra 2 lần kỳ tích, nói không chừng còn sẽ có lần thứ 3 đâu. Đỏ Sam chính án còn muốn nói gì? Đúng vào lúc này, Cố Thận theo thì chi sa trong mộng cảnh tỉnh lại. Thẩm Hạch Tổ tất cả tranh luận thanh âm cũng tại lúc này biến mất. 1:03, Lâm Bác Trúc mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, giải mộng thành tích rất tốt. Ngươi là thế nào phát hiện sau cùng xuất khẩu? Thiếu niên hai tay đem đồng hồ cắt hoàn trả tới trước mặt lão giả, hắn lễ phép gật đầu cười cười, chỉ là khuôn mặt huyết sắc mắt trần có thể thấy thiếu thốn một chút. Mặc dù có Trừ Linh phụ trợ, tại thì chi xa giải mộng quá trình bên trong vẫn là tiêu hao không ít tinh thần lực. Vận khí tương đối tốt. Cố Thận khiêm tốn cười nói, không cẩn thận lâm vào lưu xa. Cho là mình xong đời, kết quả phát động thời gian thiết lập lại. Nếu không thời gian sử dụng sẽ lâu hơn một chút. Về phần sau cùng xuất khẩu. Ta muốn thế giới này đã không như trong tưởng tượng lớn như vậy phương hướng liền không trọng yếu, thế là ta bắt đầu theo phong ấn vật bản thân tìm kiếm manh mối, ta suy đoán thời gian thiết lập lại đặc tính, đối ứng chính là đồng hồ cắt thiết lập lại hạt cắt hẹp miệng vị trí. Thế là ta kẹt tại thời gian thiết lập lại một giây sau cùng, tiềm nhập đất cắt chỗ sâu nhất, quả nhiên nơi đó chính là cuối cùng giải mộng cửa ra vào. Hoàn toàn chính xác vận khí không tệ, lại là thông qua chìm cắt tìm đến tới quy luật. Lão nhân gật đầu tán thưởng, nếu như ngươi vận khí lại tốt một chút, lần thứ nhất chìm vong liền có thể hoàn thành giải mộng, cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Hoàn thành cái này phong ấn vật điểm mấu chốt, là tại thời gian thiết lập lại một phút này, đến thì chi xa chỗ sâu nhất. Đồng hồ cắt đảo ngược. Sâu nhất điểm cuối cùng liền trở thành lúc đầu cửa ra vào. Cố Thận gãi đầu một cái, vận khí tốt, may mắn. So với Thanh Súc, thì chi xa giải mộng hoàn toàn chính xác có thành phần vật khí, hơn nữa không có trữ linh trợ giúp chính mình làm dịu chìm cắt áp lực lời nói, chính mình có thể không dám tùy tiện đếm thử loại này tìm đường chết hành vi. Bình thường hiểu mộng, thời gian lại so với hiện tại lâu một chút. Bất quá cũng hẳn là so lúc trước nhanh nhất ghi chép phải nhanh. Liên tục hoàn thành hai trận giải mộng, Cố Thận cảm giác ngực có tim đập nhanh cảm giác hiện hiện, đây là không nhận hắn khống chế cảm xúc, cũng là thân thể đang nhắc nhở hắn, nên nghỉ ngơi, đừng lại tiếp tục. Bây giờ tinh thần lực còn yếu kém. Loại này ác mộng cấp bậc phong ấn vật, một mạch đụng vào quá nhiều, không phải chuyện tốt. Về phần kia thứ ba kiện phong ấn vật, cũng là nhìn qua hung hiểm nhất phong ấn vật. Cố Thận ánh mắt dừng lại tại Vũ Quỷ Chi Lung bên trên. Trong lòng của hắn dự cảm mãnh liệt, cũng tại thời khắc này, đã tới điểm cao nhất, hắn có khả năng thức tỉnh siêu phàm. Ngay tại cuối cùng này giải mộng bên trong, Cố Thận, đúng lúc này, Đỏ Sam chính án mở miệng, tại Cố Thận lựa chọn đụng vào thì chi xa thời điểm, hắn liền gặp phải lương tâm bên trên khiển trách. Giờ phút này hắn lựa chọn đứng ra. Lô Mạnh Bạch trầm giọng nói, nghe ta, xét duyệt liền đến nơi đây a, ngươi không cần tiếp tục nữa, ta sẽ vì ngươi tranh thủ S cấp cho điểm. A, Cố Thận không nghĩ tới sẽ đến một màn như thế. Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Thẩm Hạch Tổ còn lại mấy vị đại nhân vật ánh mắt, phần lớn mang theo cổ vũ, thưởng thức. Không phải, ta còn muốn tiếp tục a. Làm sao lại tới cái này mà thôi? Mấy vị này kẻ đến không thiện đại nhân vật, là muốn bảo vệ mình, không để cho mình nhận ác mộng phong ấn vật phản vệ. Chỉ là Cố Thận trong lòng dự cảm mãnh liệt nhắc nhở chính mình, cái này Vũ Quỷ Chi Lung, sợ rằng sẽ đối với mình đưa đến trợ giúp rất lớn. Thật có lỗi, sau khi hít sâu một hơi, Cố Thận kiên trì nói rằng, ta muốn tiếp tục nếm thử giải mộng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Tiếp tục, ngươi còn muốn tiếp lấy giải mộng? Còn có một vị nhỏ giọng thầm thì, không phải là nghiện đi đúng vậy? Ta muốn tiếp tục nếm thử giải mộng. Cố Thận có chút ngượng ngùng cười nói, có thể sao? Chương 47, nhân gian luyện ngục. Chương 47, nhân gian luyện ngục rất tốt. Trên trận duy nhất coi như chấn định chính là đại pháp quan. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, bọn hắn lúc trước đều đang lo lắng Cố Thận sẽ đang xét duyệt bên trong gặp khó. Không có người nghĩ đến, thiếu niên này tiến bộ dũng mãnh, tại hai trận giải mộng bên trong liên tục phá kỷ lục, đột nhiên không tưởng nổi. Càng không có người nghĩ đến, Cố Thận sẽ chủ động đưa ra muốn tiến hành trận thứ 3 giải mộng. Nô Mạnh Bạch nhìn về phía Cố Thận ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Thiếu niên này, cùng mình tại trên hồ sơ nhìn thấy hoàn toàn không giống, hắn vốn cho rằng đây là một cái hướng nội ngại ngùng, tính cách mềm yếu tiểu gia hỏa, nhưng trên thực tế hoàn toàn tương phản, kín đáo tư duy, tỉnh táo phong cách hành sự. Cố này suy nhược dưới thân thể, kỳ thật cất giấu một quả như sư tử hùng tráng nội tâm. Chúng ta biết làm tốt phòng hộ biện pháp. Ngươi như muốn tiếp tục, vậy liền tiếp tục a. Đường Thanh Quyền chậm rãi xuề bàn tay ra, đem U Quỷ Chi Lung đẩy lên Cố Thận trước mặt, làm cái tư thế mời. Hắn tôn trọng Cố Thận ý nguyện. Tại Doanh Hải khu hơn 10 năm, hắn sức một mình xử lý số chi không rõ khó giải quyết vụ án, tại siêu phàm pháp đỉnh bên trên thấy qua không biết bao nhiêu mất khống chế người, trong đó có tuyên bố chính mình vô tội cực ác chi đồ, có ngụy trang tới thiên y vô phùng hoàn mỹ người bị hại. Những năm này đi tới, có đôi khi hắn nhìn về phía mình trong gương, đều cảm thấy lạ lẫm. Qua nhiều năm như vậy rèn luyện, khiến cho hắn bất cứ lúc nào, bất luận chỗ nào, đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo suy nghĩ. Chỉ là theo cầm tới Cố Thận hồ sơ một khắc kia trở đi, hắn liền mơ hồ cảm thấy được không đúng chỗ nào. Cái này là thế nào, suy nghĩ cũng suy nghĩ không ra câu trả lời nghi hoặc, là trực giác bản năng nói với mình phản hồi, thiếu niên này tuyệt đối không giống như là trên hồ sơ nói đơn giản như vậy. Trận này xét duyệt không chỉ là Cố Thận tiềm lực, cho nên hắn ngay từ đầu liền rất chờ mong, Cố Thận có thể đi vào chính mình U Quỷ Chi Lung trong một cảnh, hắn mong muốn mượn chính mình U Quỷ Chi Lung, nhìn một chút thiếu niên này sâu trong nội tâm âm u mặt, đến tột cùng là cái dạng gì. U Quỷ Chi Lung đặc chất vô cùng đơn giản. Nhập mộng người sẽ ở cái này ngọn đăng lung bên trong, nhìn thấy chính mình nội tâm nhất âm u cảm xúc, ác niệm càng lớn, đăng lung bên trong quỷ hồn số lượng thì càng nhiều, lực lượng cũng liền càng cường đại. Nhập mộng người đang thức tỉnh một phút này, liền sẽ bị trong lồng u quỷ bao phủ, mà bọn hắn duy nhất có thể làm chính là dùng ý chí lực đi đối kháng chính mình ác niệm, tức chém quỷ. Cái này đặc chất mặc dù nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế vô cùng kịch liệt. Cái này ngọn đăng lung bên trong từ ác niệm chỗ huyên hóa quỷ, không phải người bình thường có thể đối kháng. Có thể tại u quỷ chi lung bên trong chém giết tự thân ác niệm, đều là có đại nghị lực, chân chính siêu phàm nhân. Đăng lung giấy dầu vỏ ngoài hạ, thiêu đốt lên yếu ớt ánh lửa, dường như bên trong nơi dừng chân lấy một người sống, đang chậm rãi hô hấp. Theo lần đầu tiên cảm giác đi lên nói, cái này mai đăng lung cho mình cảm giác các bách, liền phải so cái khác hai kiện phong ấn vật mạnh hơn nhiều. Hắn duỗi tay nắm chặt đăng lung đầu trên kết nối dài nhỏ gánh. Xuy một tiếng, Tiếp xúc đăng lung một phút này, nội tâm hỏa diễm dường như thoát ra giấy dầu vỏ ngoài, cơ hồ đem Cố Thận tầm mắt đều lấp đầy. Lần này nhập mộng, so trước đó hai lần đều đáng sợ hơn. Mà Cố Thận Tô Tỉnh, cũng so phía trước hai lần đều muốn nhanh. Trong lồng thoát ra hỏa diễm tựa như là một trận ảo giác, hay là một trận ma thuật biểu diễn, hoa lửa tan hết về sau, Cố Thận đứng ở một mảnh vô biên bát ngát hắt trong bóng tối, lòng bàn chân phảng phất có tới tới lui lui thủy triều cỏ rửa. Hắn mang theo đăng lung, đây là này phương thế giới duy nhất quang. Mà đăng lung bên trong hỏa diễm, ngay tại từng chút dập tắt. Lòng bàn chân thủy triều mãnh liệt đi tới đi lui, có thủy triều xu thế. Mặc dù trực giác mang tới chỉ dẫn, nhưng Cố Thận giờ phút này mười phần phấn khởi. Nhưng tại mở ra thanh xúc, thì chi xa sau, Cố Thận tinh thần đã cảm nhận được dã rời. Hắn nhìn xem đen nhánh thế giới, trong lòng có một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt hiện lên. Hắn vô ý thức hô, "Trừ Linh!" Lần này, tại Cố Thận mở miệng trước đó, Trừ Linh liền sớm một bước hiện hiện. Vô số đen nhánh dấu hiệu như cánh chim đồng dạng quyết tán, bởi vì thế giới rất đen, cho nên cái này dấu hiệu dường như vốn là nên sinh ra ở mảnh này trong một cảnh, nhìn không ra có lỗi loạn không hài hòa vết tích. Trừ Linh lơ lửng giữa không trung, nương theo lấy hô gọi mình dành tự thanh âm, hai tay nhẹ nhàng khoác lên thiếu niên đầu vai. "Ta ở." Đang lung hỏa diễm chập chờn lợi hại, "Ta có dự cảm, ta lại ở chỗ này thức tỉnh siêu phàm." Cố Thận mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực của mình, lẩm bẩm nói, "Hiện tại ta cảm giác trong lồng ngực có đồ vật gì bị kéo ra, là ảo giác." Trừ Linh không trả lời thẳng, nàng nói khẽ, "Hiểu hai trận động, ngươi cảm giác thế nào?" Cố Thận nghiêm túc nói, "Ta cảm giác rất tốt, cũng rất tồi tệ. Linh hồn của ta trước nay chưa từng có phấn khởi, nhưng trên thực tế, tinh thần của ta đã có chút tiêu hao. Ngươi nói không sai, liên tục phá giải ba tòa ác ngộng sẽ mang đến cực lớn tiêu hao. U Quỷ Chi Lung đã từng ép cấp phong ấn vật, bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng." Trừ Linh thanh âm hiếm thấy trịnh trọng, nhưng dù vậy, nó vẫn như cũ so phía trước hai trận một cảnh. Thanh xúc cùng thì chi xa chung vào một chỗ, còn muốn hung hiểm. Ép cấp phong ấn vật. Cố Thận thần sắc căng cứng. Dựa theo mức độ nguy hiểm phân cấp, chính mình tại nhẹ quỹ tao nộ cao đại phu nhân, cũng chỉ là A cấp. Một cái phong ấn vật, vậy mà có thể đạt tới S cấp nguy hiểm bình xét cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Hai người trong lúc nói chuyện, đang lung ánh lửa mấy có lẽ đã toàn bộ dập tắt. Lòng bàn chân thủy triều càng ngày càng cao, Cố Thận cảm giác mình bị vô biên hắc ám nuốt hết, mà bắp chân vị trí thì là hoàn toàn lạnh lẽo, thủy triều đã bao phủ đến tận đây, hơn nữa vẫn còn tiếp tục dâng lên. Cùng lúc đó, trong lồng ngực kia cố túm ra cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như có một cái tay tại nắm chặt trái tim của mình, theo thủy triều cọ rửa, một chút phát lực, muốn đem linh hồn của mình đều rút ra thân thể này. Đang lung lửa tắt, ác quỷ nghiêng ra. Thiếu nữ thanh âm quanh quẩn trong bóng đêm, một người ác niệm lớn bao nhiêu, trong lồng bị liền có mạnh bấy nhiêu. Cố Thận sâu hít sâu, điều chỉnh trạng thái, đồng thời nhờ vào đó ứng đối trong cõi u minh linh hồn lực kéo. Môn tự vấn lòng, chính mình không ăn trộm công đoạn, nhiều nhất chỉ có thể coi là nhỏ gian trò lừa bạn. Trong lồng ác quỷ, hẳn là sẽ không đặc biệt lợi hại a. Cố Thận, có lẽ ngươi dự cảm là đúng. Trừ Linh chậm rãi mở miệng, nói, ngươi khả năng thật sẽ ở loại địa phương này, thức tỉnh siêu phàm. Kế tiếp, tĩnh mịch thế giới cuối cùng một thanh âm là, suy hỏa tâm vô lực dập tắt. Toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối, mà cùng thời khắc đó, cực độ đen nhánh thế giới lấy một loại khác phương thức chậm rãi phát sáng lên. Cố Thận trước mắt chậm rãi mở ra một cái to lớn dựng thẳng đồng. Cái này mai dựng thẳng đồng tựa như là một cái tinh hồng mặt trời, thiêu đốt lên vô biên huyết sắc biển lửa. Chớp mắt một phút này, đả kích cường liệt lực chấn động ra đến, trực tiếp nhường Cố Thận trong tay đang lung trong khoảnh khắc đốt hồi phi yên diệt. Cường quang chiếu xạ, Cố Thận hoàn toàn thấy rõ chính mình giờ phút này trước mặt ác quỷ đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Một cái lại một cái dựng thẳng đồng ở phương xa liên tiếp sáng lên, vô biên thủy triều đúng là theo một chương kéo căng miệng lớn chạy xuôi mà ra. Cố Thận liền đứng tại miệng lớn trước đó, toàn bộ thế giới dường như đều muốn bị ác quỷ nuốt vào trong miệng. Mà giờ này phút này, lớn trong miệng như là như châu chấu, không ngừng xông ra hải nhi lớn nhỏ hồn thể. Mộng cảnh kịch liệt rung động, lão đảo muốn ngã, nhìn lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cố Thận sắc mặt trắng bệch. Đây là chính mình. Ác niệm. Đây quả thực là nhân gian luyện ngục. Xét duyệt tiểu tổ lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Bao quát đại pháp quan ở bên trong, tất cả mọi người tại lấy một loại gặp quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm tay kia nắm đang lung nhập mộng thiếu niên. Trong thế giới hiện thực, Quỷ Chi Lung nội tâm hỏa diễm thiêu đốt địa cực tràn đầy, thậm chí phát ra sôi trào nước sôi giống như rên rỉ, ánh lửa từng tốt bắn tung tóe, bắn ra tại giấy dầu bên ngoài trên da, chiếu rọi ra một cái lại một cái dựng thẳng đồng. Dựng thẳng đồng tinh hồng như máu, mỗi một mai đều làm người nhìn thấy mà giật mình. Mà cứ như vậy không ngừng hiện hiện, lại hiện hiện, cuối cùng trong điện, lít nha lít nhít lít nha lít nhít, đến không hết ác quỷ, đem đăng lung bề ngoài bôi lên dày một tầng dày. Quỷ Chi Lung có thể bên ngoài trên da chiếu rọi ra trong mộng cảnh ác quỷ chân tướng, mà loại hiện tượng này thì là lần đầu tiên. Đây là có bao lớn ác nghiệm, vô biên bắn ác, cơ hồ đem toàn bộ mộng cảnh thế giới đều nuốt hết. Chương 48, chém quỷ. Chương 48, chém quỷ. Đây là tà ác nghiệm. Cố Thận nhìn trước mắt liên tục mở ra từng mảnh huyết hải, giấy dầu đăng lung bên trong hỏa diễm sau khi tắt, toàn bộ mộng cảnh thế giới dường như bị chính mình ác nghiệm chỗ lấp đầy. Chính mình đấy lòng lại thâm tàng cường đại như thế ác nghiệm sao? Là, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngươi là người xấu. Ác nghiệm tựa như là trong nước cái bóng, nhìn như thanh tịnh mặt biển, khả năng tại vạn mét phía dưới chôn giấu đủ để thôn tính toàn thế giới hát triều. Trừ Linh nói khẽ, thiện ác sự tình, luận việc làm không luận tâm. Mặc dù ngươi ác niệm nhìn lớn đến đủ để hủy diệt thế giới, nhưng cuối cùng đây chỉ là một giấc mộng. Hiện tại nữ hải chậm rãi nói, thử chém vỡ nó a. Trừ Linh ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, chém vỡ nó ba chữ, nói giống như là chém dưa thái rau, hoặc là giống như là xé toang một trang giấy dễ dàng như vậy, hoặc là nói, chuyện đương nhiên. Chém vỡ nó cố thận nhìn thấy phô thiên cái địa hát triều, huyết hải, mơ hồ cảm thấy tê cả da đầu. Cùng những ngày so sánh, hắn tựa như là một cái vừa ra tân thủ thôn manh tân, liền đem gì xét giao phay đều không có, lẻ loi một mình muốn khiêu chiến nuốt không thế giới lại buốt, hơn nữa còn muốn lên diễn một đao ném lăn đối phương tuyệt chiêu. Thật, có thể chém vỡ bọn chúng a? Cố Thận hít sâu một hơi, chăm chú hỏi, thế nào chạm? Trừ Linh nhìn qua Cố Thận, chậm rãi nâng lên cánh tay của mình, hai ngón tay khép lại. Ngươi muốn làm sao chạm? Nàng cười nói, dạng này, hoặc là dạng này. Nằm ngang cắt một chút, sau đó dựng thẳng lại cắt một chút. Trừ Linh cười, đều có thể. Nhìn ngươi đưa thích rồi. Cố Thận ngừng thở. Hắn vô ý thức làm ra giống nhau như lúc động tác, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng nằm ngang sẽ qua. Tê lạc. Cảm giác tựa như là xé toang một trương yếu ớt giấy trắng. Một vệt bóng mắt qua mang, tại cực xa chân trời tụ hiện, theo Cố Thận ngón tay một vệt mà qua, chậm chạp cắt ngang toàn bộ thế giới. Đầy trời huyết hải đều bị chém ra, kia xóa cực hạn xí quang một đường như bẻ cánh khô, giống như là mặt trời bắn ra đốt diễm, đem những cái kia theo trong địa ngục vọt tới ác quỷ, quỷ khóc sói gào hát triều, không ngừng mở ra dựng thẳng đồng, tất cả đều chặn ngang cắt thành hai nửa, bên thai tất cả khóc thét, chói tai minh minh. Tại chính mình xa xôi vung tay chạm cắt xuống, trong nháy mắt pha tán, toàn bộ nặng nề hắc ám thế giới bị hừng hực thánh quang phá tan thành từng mảnh, vô số quang minh đập vào mặt, hắc ám thủy triều giống như là bị một cái quả bom nặng ký hoành chúng, đến vạn tấn hắc triều bị tạc đến bay lên, sau đó trên không trung bị bốc hơi trở thành hơi nước. Thì ra trong cơn ác mộng thế giới, yếu ớt như vậy a giấy, đâm một cái là rách, xé ra liền nát. Chúc mừng ngươi, thời gian sử dụng một phút. Trừ Linh Phong khinh vân đạm mở miệng, đổi mới U Quỷ Chi Lung giải mộng ghi chép. Trong phòng học, U Quỷ Chi Lung nội tâm hỏa diễm gào thét lên dâng lên, như là thủy triều đập lồng bích, cho người ta một loại tùy thời đều có thể căng nứt nổ tung cảm giác. Những cái kia khắc họa tại giấy dầu bên trên ác quỷ số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít trùng điệp cùng một chỗ, phản phất muốn đem trọn mai đăng lung đều xông phá. Đây là tình huống như thế nào? Nô Mạnh Bạch sợ ngây người, đây là U Quỷ Chi Lung trong mộng cảnh lần thứ nhất chiếu rọi ra nhiều như vậy lệ quỷ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đăng lung bức tranh, liền có thể tưởng tượng đến thời khắc này mộng cảnh thế giới nên là bực nào luyện ngục. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đại pháp quan vẫn là chấn định nhất một cái kia, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thận. Quả nhiên, Cố Thận không có trong hồ sơ ghi lại đơn giản như vậy. Tiểu tử này mày rậm mắt to, nhìn qua không giống như là phản xã hội tính nhân cách gia hỏa. A Lâm bắt chúc nhíu mày, lẩm bẩm nói, hắn ác niệm cũng quá đáng sợ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Mất khống chế phong hiểm cũng rất lớn. Một vị thẩm hoạch tổ thành viên liền đội vàng hỏi. Không. Đường Thanh Quyền mở miệng, lúc này hắn ngược lại là tỉnh táo nhất người. U Quỷ Chi Lung bên trong lộ ra ra ác quỷ đồ quyền, cũng mất khống chế phong hiểm không quan hệ. Trọng yếu nhất là, hắn có thể hay không chiến thắng chính mình ác niệm. Ác niệm lại nhỏ, dù là chỉ có một cái tiểu quỷ, ý chí yếu kém người, cũng có bị rất lớn cắt ngang khả năng. Mà Cố Thận ác niệm, kích thước to lớn, chưa từng nghe thấy, quả thực như là mở ra quỷ môn đồng dạng, hắn hiện tại hẳn là thân hám địa ngục bên trong a. Đại pháp quan sâu kỳ nói, chỉ là, phải là ý chí nhiều cường đại người, khả năng một người đầu sông địa ngục. Ác niệm ngập trời. Như thế nào chém quỷ? Vốn cho rằng sẽ lại một lần nữa nên đón dài dằng dặc chờ đợi. Kết quả là tại đại pháp tiếng phổ thông âm rơi xuống đất một phút này, đang lung truyền ra rất nhỏ một đạo tê lạp tiếng vang. Đại pháp quan diện sắc đột biến, hắn thị lực vô cùng tốt, tinh tường xem thấy, kia giấy dầu vỏ ngoài bên trên miêu tả lấy tầng tầng điệt điệt vạn quỷ dạ hành đồ lục bức tranh, vậy mà tràn ra một vết nước. Đây là đang lung nhận lấy trong ngộng cảnh ngoại lực, sau đó bị phá hư. Làm sao có thể? U Quỷ Chi Lung từng là một cái hoàn chỉnh S cấp phong ấn vật, chỉ có điều bị một vị thực lực cực kỳ cường đại đại nhân vật cầm lấy đi đo đạc tự thân ác niệm, cuối cùng bị đại nhân vật kia đo ra kết quả mình mong muốn, nhưng đang lung cũng là bị chống nổ tung. Thế là nó liền từ S cấp phong ấn vật bình xét cấp bậc bên trên ngã xuống dưới, nhưng dù vậy, vẫn là cực kỳ đáng sợ mộng cảnh phong ấn vật. Chấp trưởng U Quỷ Chi Lung đến nay 10 năm, Đường Thanh Quyền thấy qua hàng trăm hàng ngàn bộ khác biệt ác quỷ mộng cảnh. Hắn gặp qua không ít lần ác niệm ngập trời địa ngục đồ quyền. Nhưng đây đều là tại siêu phàm pháp đình bên trên, bị phán xử cực hình cùng hung ác cực chi đồ, bọn hắn trời sinh tính lãnh huyết, lạnh lùng, giết, việc ác bất tận. Địa ngục chính là bọn hắn kết cục tốt nhất. Buồn cười là, những người này ở đây chân chính nhìn thấy trong lòng mình ác niệm về sau, ngược lại là sợ nhất cùng sợ hãi loại người kia. Đừng bảo là chiến thắng ác niệm, bọn hắn liền kiên trì một khắc đồng hồ đều làm không được. Không sai biệt lắm đợi đến đăng lung bên trên ác quỷ đồ quyền thành hình, tinh thần của bọn hắn liền gần như hỏng mất. Những người này quen thuộc bị xem như trong hiện thực ác quỷ, người người e ngại, người người trốn tránh, thật là đang nhìn thấy luyện ngục bên trong tồn tại ác quỷ, ngược lại nhu nhược khiếp đảm giống như là một cái bọn trốn nhắt. Có thể Cố Thận đồ quyền, lại là Đường Thanh Quyền 10 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn vốn cho rằng vị đại nhân vật kia lấy tự thân ác niệm căng nước đăng lung chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới cái này lại là thật. Cố Thận ác niệm quá cường đại, đăng lung không cách nào gánh chịu. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng trong mộng cảnh túc chủ nên ứng đối ra sao. Mà sau một khắc, Cố Thận liền đưa ra đáp án. Thanh thúy tê lạp tiếng vang về sau, ô giấy dầu rìa ngoài đã nứt ra một đạo hình khuyên khẽ hở, giống như là bị người cắt một đao. Cùng lúc đó, U Quỷ Chi Lung nội tâm hỏa diễm bập mèo, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Khắc họa tại đăng lung giấy dầu vỏ ngoài bên trên, số chi không rõ diện mục giữ tận quỷ hồn tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Đường Thanh Quyền trừng lớn hai mắt, còn lại tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Một khắc trước, bọn hắn còn đang suy nghĩ Cố Thận sẽ như thế nào chém quỷ. Sau một khắc, chém quỷ đã kết thúc. Một màn này hoang đường mà hài kịch. Đến không hết ác quỷ liên miên thành triều, muốn đem thế giới nuốt hết. Nhưng mà sau một khắc, trời đã sáng. Tất cả ác quỷ, tất cả đều chặt đứt. Đơn giản, giống như là xé giấy. Cũng đích thật là tại xé giấy, giấy dầu đang lung ra tại vừa mới kia một chút ánh lửa lấp lóe bên trong phá tan đến, cái này ngày xưa S cấp phong ấn vật, tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Hô trong phòng học yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có một người nhẹ nhàng bật hơi thanh âm. Mang theo đăng lung Cố Thận, theo u quỷ chi lung trong mộng cảnh thoát ly, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Giải khai trận thứ ba mộng cảnh, sắc mặt của hắn không còn tái nhợt, ngược lại có rất nhiều huyết sắc, giải khai u quỷ chi lung sau. Hắn cảm thấy mình cả người tinh khí thần đều sảng khoái lên, nguyên bản giống như là có đồ vật gì ngăn ở ngực, hiện tại ngược lại nhẹ nhõm nhiều. Cố Thận chú ý tới Thẩm Hạch tổ năm người thành viên một cái so một cái kinh ngạc thần sắc rung động. Chính mình chém quỷ chém quá nhanh sao? Nhưng đây cũng không phải là mình có thể khống chế. Tê lại một chút, liền kết thúc. Trừ Linh nói không sai, tựa như là xé giấy như thế. Cố Thận chú ý tới u quỷ chi lung tổn hại, tại vừa mới trong mộng cảnh động tĩnh quá lớn, cái này ngọn đăng lung nhận lấy phá hư. Có thể tuyệt đối không nên tìm phiền toái với mình a, trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện một câu, hơi mang vẻ ấy nấy hai tay đem đăng lung hoàn trả, sau đó bái. Cả phòng yên tĩnh, không người lên tiếng. Cố Thận nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn chư vị giám khảo chú ý lực, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hiện tại, xét duyệt, xem như kết thúc a. Chương 49, cái bẫy chương 49, cái bẫy dự cảm bất tường đột nhiên trở nên mãnh liệt. Tiến vào nhà trọ một phút này, Hàn Dương trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay động thủ, là bởi vì Cố Thận xét duyệt ngay hôm nay. Căn cứ tình báo đến xem, Cây Tiên Sinh đã trở lại Đại Đàng Thị, để bảo đảm Cố Thận thân người an toàn, Chu Tế Nhân nhất định sẽ cùng đi tham dự xét duyệt. Nếu như cái lao nhân này không tại, như vậy tự mình động thủ, liền không cần lo lắng quá nhiều. Mãnh liệt như vậy chẳng lành cảm giác, là cái kia họ La nữ nhân. Hàn Dương bước nhanh rời đi thang máy, đi vào Cố Thận nhà trọ trước cửa, nếu có thể, hắn cũng không muốn cùng nữ nhân kia xảy ra xung đột chính diện. Hắn cùng La Nhị là cùng một giới tiến vào tài quyết sở làm quan, hắn biết rõ đối phương đến cỡ nào khó chơi. Thật là thời gian không được chính mình lại do dự, lấy đi tín vật, đưa ra Thẩm Hạch tổ, kết thúc đây hết thảy. Tên đã bắn đi không thể quay đầu. Hàn Dương một cái tay đè lại khung cửa, hít sâu một hơi. Chân ngôn lĩnh vực trong nháy mắt phát động, nhà trọ trước cửa trùng điệp mấy đạo cái bóng, hắn chỉ là vận dụng đơn giản nhất chắc cả, mở cửa khóa mật mã chỉnh tự ở trong giấc mộng đảo lưu lấy hiện hiện. Giang giác, rất thuận lợi. Cửa mở ra, Hàn Dương thẳng đến phòng ngủ, hắn thấy được một cái to lớn đạp đất tủ chứa đồ. Tầng thứ ba ngăn kéo lên một thanh bỏ túi thanh đồng khóa. Loại này khóa cần chìa khóa vận động. Hàn Dương đương nhiên sẽ không đi đần độn tìm kiếm chìa khóa. Trong lòng lo lắng thúc giục cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn xuề bàn tay ra bao trùm tại cái này mai thanh đồng nhỏ khóa mặt ngoài, tinh thần lực giống như là thủy triều tuôn ra, chỉ một nháy mắt liền khóa lơi đánh gãy, ngăn kéo thuận lợi mở ra. Hàn Dương thần sắc căm trầm, nhìn chằm chằm trong ngăn kéo như thế sự vật. Một cái dẹp dáng dấp mật mã hộp, giống nhau một thanh bỏ túi mật mã khóa, sắp mở hộp chỗ vững vàng kẹp lại, mà mật mã hộp bên trên còn viết một câu trịnh trọng tinh tế cảnh cáo, phi lễ chớ khải. Người mẹ nó đang đùa ta. Sau một khắc, Hàn Dương sắc mặt đổi biến. Người đến. Hắn phản ứng cực nhanh, liền tranh thủ mật mã hộp ôm vào trong ngực, ngay sau đó nhanh chóng hướng về phòng ngủ ban công bắn vọt chạy đi, rơi xuống đất lớn, cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt bị hắn đụng nát, trên đường phố có người nghe được cao tầng thủy tinh sụp đổ thanh âm. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ có điều nhà trọ cao tầng, một mảnh thái bình. Đây hết thể dường như đều chỉ là ảo giác. Vô số miệng thủy tinh cặn bã trên không trung bay múa, tại vỡ vụn trong nháy mắt đó, liền bị không thể nói nói quy tắc cải biến bay múa phương hướng. Ngay sau đó như là nước chảy đảo lưu mà quay về, rầm rầm. Nước chảy ngưng kết, thủy tinh đoàn tụ. Hàn Dương con ngươi co vào, hắn vẫn là bắn vọt xô ra tư thế, chỉ có điều lớp đi phương hướng cùng mình trước kia chuẩn bị hoàn toàn tương phản. Hắn muốn định theo Cố Thận chỗ cao tầng nhà trọ trực tiếp nhảy cửa sổ bỏ chạy. Nhưng giờ phút này thì là đánh tới lúc đến cổng phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Đây là năng lực gì? Đầu óc trống rỗng, hắn bén nhảy bắt được một sợi nguy cơ, chính mình sắp đụng đi ra phương hướng, tại khung cửa hai đầu vị trí, dính kết lấy một cây cực kỳ tinh tế, nhưng căng đến gấp thẳng sợi tóc màu đen. Căn này sợi tóc tại trong gió nhẹ lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Nếu như đụng vào lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bị mở ra a. Đây là nữ nhân kia phong ấn vật. Hàn Dương mắt kiếm gọn vàng, lấp lóe một sợi huy quang, hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, chống đỡ tại hầu kết phía trước vị trí, đụng vào sợi tóc một phút này, cũng chưa từng xuất hiện căng cứng như sắt sợi tóc đem hắn chém đầu tình huống. Đang, một đạo giòn vang. Sợi tóc hai đầu dính vật trực tiếp đứt đoạn, không cửa hai bên tràn ra một đoàn cho bụi, Hàn Dương có chút chật vật dừng lại thế sông, hắn đứng vững thân thể, âm trầm nhìn chăm chú đuổi mù bên ngoài tổ ba người. Nam cần rút ra hai thanh đao, toàn diện đề phòng, lực chú ý độ cao tập trung, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Mà Trung Duy thì là hai tay cắm ở trong túi, thần sắc buông lỏng, hắn nhìn quanh đánh giá Cố Thận nhà trọ, thậm chí không có nhìn nhiều Hàn Dương một cái. Bởi vì hắn biết, trận chiến đấu này có lẽ căn bản liền sẽ không xảy ra. Lại có lẽ, đã kết thúc. La sư tỉ tay áo bị gỡ tới cánh tay phía trên, tuyết cánh tay trắng như ngó sen, giờ phút này lít nha lít nhít quấn quanh lấy tóc đen, mái tóc đen suôn dài như thác nước đồng dạng chảy lan đầy đất, chẳng biết lúc nào đã xem phòng mặt ngoài đều hiện lên một tầng, ngoài cửa sổ thủy tinh không còn thông sáng. Toàn bộ nhà trọ tia sáng đều bị phong tỏa, chỉ có rực đèn tia sáng pha tạm bẩy xuống. Lại gặp mặt Hàn Dương, La sư tỷ kéo ghế, tùy ý ngồi hạ, nàng mỉm cười nói, mấy năm này Tài quyết sở có năng lực chấp hành cao nguy nhiệm vụ làm quan càng ngày càng ít, đã ngươi đến đại đàm thị, làm gì lén lút? Đại khả lấy tới tìm ta uống trà. La Nhị Hàn đương đứng tại khung cửa sụp đổ trong bụi mù như mày, hắn khoát tay áo, dùng tinh thần lực xua tan bụi mù. Đã bị bắt được, đã không còn gì để nói. Đại gia vốn chỉ là đang diễn trò, lẫn nhau ngầm hiểu ý, hiện tại đâm thủng mà thôi. Ngươi hẳn phải biết, ta đến đại đàm thị chấp hành chính là nhiệm vụ gì. Hàn đương một ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ trong ngực mật mã hộp sắt, thản nhiên nói, ngươi vị kia còn không có thu làm môn hạ tiểu học đệ, nội tình cũng không làm sạch, chỉ sợ không đạt được tài quyết sở nhập môn xét duyệt tiêu chuẩn a. A, phải không? La sư tỷ lạnh nhạt nói, làm sao mà biết đâu? Chứng cứ ngay tại trên tay của ta. Hàn đương lạnh lùng nói, hỏa hoạn án chân tướng, chắc hẳn các ngươi so ta rõ ràng hơn. Tố giác báo cáo ta đã đưa cho thẩm hạch tổ, nếu như bọn hắn không thụ lý, phần này tố giác báo cáo cũng sẽ tiếp tục hướng lên phía trên đệ trình, ta bảo đảm nghị hội có thể nhìn thấy chân tướng. Chân tướng? La Nhị buồn bã nói, cùng nó nói là trận tướng, không bằng nói là ngươi vì đặt thành mục đích chỗ chọn lựa thủ đoạn a đã ngươi không che giấu, như vậy ta vừa vặn cũng đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi cùng Chu Vọng tại đặc xá lệnh trong chuyện này theo đuổi không bỏ, đơn giản chính là muốn vặn ngã lao sư, tốt tiếp nhận tài quyết sở bên trong lớn tài quyết quan vị trí. Hàn Dương meo cặp mắt lại, cũng không nói gì. Mới nhất hội nghị kết quả ngươi hẳn là cũng biết. Triệu nghị viên bác bỏ bệnh tội. La Nhị cười nói, các ngươi có lẽ không rõ vì cái gì. Vì cái gì rõ ràng có nhiều người như vậy hy vọng lao sư mất trước, nhưng trận này vạch tội vẫn thất bại nữa nha. Vừa dứt tiếng một phút này, cả gian nhà trọ cũng bắt đầu rung động, rực đèn bắn ra chói tai mảnh minh. Hàn Dương thần sắc ngưng trọng lên. Hắn mong muốn thi triển chân luôn lĩnh vực nhưng cho tới giờ khắc này mới phát hiện, sớ có một cỗ so với mình còn cường đại hơn mấy lần lực lượng tinh thần đem nơi này toàn diện bao trùm, tinh thần lực của mình bị một mực ngăn chặn. Tựa như là địa để mầm non, mong muốn mọc dễ nảy mầm, đều cực kỳ khó khăn. Đây là đối diện nữ nhân kia tinh thần lực. Loại này khổng lồ tinh thần lực, nhường Hàn Dương sinh ra một loại cảm giác bất lực, tựa như là đối mặt lão sư như thế. Chẳng lẽ Hàn Dương nghĩ đến một cái khả năng, tâm tình đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. La sư tỉ bướt bướt lòng bàn tay tóc đen, nàng nhẹ giọng dịu dàng mở miệng, đúng vậy, chính như ngươi giờ phút này phỏng đoán như thế. Trước đây không lâu, ta đã đột phá biển sâu 12 tầng thí luyện, đạt được nghị hội thiên đồng thụ phong xưng hảo. Tin tức này còn không có truyền đi, chỉ có số người cực ít biết. Hàn Dương ôm thật chặt bụng, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới. Không, không có khả năng chính mình thật là tài quyết sở danh tiếng thịnh nhất tuổi trẻ lĩnh tụ, cùng nhau đi tới, đều so cái khác người đồng lứa càng mạnh một chút, mà La Nhị hoàn toàn chính xác xem như một cái đối thủ mạnh mẽ, có thể qua nhiều năm như vậy, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ bị nữ nhân này siêu việt. Biển sâu 12 tầng thí luyện, kia là một đạo ngăn cách vô số thiên tài lệch trời. Chính mình còn tại lệch trời trước đau khổ dãy rủa, mà La Nhị lại nhưng đã vượt qua lệch trời, lấy được thụ phong. La sư tỷ mở miệng một phút này, Trung Duy khuôn mặt bình tĩnh như thường, hắn đã biết tin tức này, mà Nam Cẩn thì là thần sắc chấn kinh. Theo nàng biết, thông qua biển sâu 12 tầng cường giả Phượng Mao Lân Giác, mỗi một vị đều có chuyên môn, độc nhất vô nhị phong hào. Chu Tế Nhân phong hào là tham thiên chi thụ, đây cũng là bị rất nhiều người cùng kính xưng lão sư là cây tiên sinh nguyên nhân. Bởi vì nhiều năm trước trận kia siêu phàm sự kiện, sư tỷ thân thể đỉnh chỉ lưu tại 15 tuổi, nhìn phi thường trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng liền 27-28, nàng đã tới rất nhiều người cả một đời đều không thể với tới độ cao. Hiện tại ngươi minh bạch, vạch tội thất bại nguyên nhân a. La sư tỷ ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhẹ cười cười, đồng thời giơ bàn tay lên, tùy ý vung lên. Cho dù là lão sư của ngươi Chu Vọng tự mình trình diện, cũng chưa chắc có thể theo trên tay của ta mang đi cái này mai hộ. Sau một khắc, tinh thần lực mạnh mẽ hải khiếu đồng dạng tuôn ra. Hàn Dương kêu lên một tiếng đau đớn, hắn căn bản là không có cách chống cự to lớn tinh thần lực trên lệnh, bị chấn địa sau lùi lại mấy bước, phía sau lưng đụng ở trên tường, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh đồng mật mã hộp thoát ly ôm ấp tự bay đi, rơi vào La Nhị trên tay. Vào tay một máy mắt, đen nhánh sợi tóc liền cấp tốc đem khóa hộp bỏ đầy quấn quanh. La sư tỷ như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lòng bàn tay thanh đồng hộp. Trên mặt nàng hiện lên một vẻ thú vị ý cười, mang theo ba phần đáng thương ý vị nhìn về phía Hàn Dương, nói, lui một vài bước, coi như ngươi đem cái hộp này mang đi, lại có thể như thế nào đây? Phong ấn bật mặt ngoài hắc tạo toàn bộ tối lui, chỉ để lại một cây tinh tế sợi tóc thò vào khóa lưỡi bên trong, nhẹ nhàng chuyển động. Lộ bộ. Ngay trước mặt của đối phương, khóa hộp bị từ từ mở ra. Hàn Dương thần sắc khó coi tới cực điểm. Hắn không thể tin được, chính mình hao tổn tâm cơ cướp đoạt mật mã khóa hộp. Bên trong cái gì vậy mà đều không có? Không có vật chứng cũng không có phong ấn bật, càng không có cái gì cây thước. Trống rỗng. Chính mình tại viện mồ côi, bị cố thận buộc địch. Chương 50, kết thúc chương 50, kết thúc. Gió nhẹ thổi qua phòng học màn cửa. Giữa trưa dương quang có chút khô nóng, khoảng cách xét duyệt bắt đầu. Bất quá 2 đến 3 giờ thời gian, trận này trước kia dự tính ít ra tốn hao 10 đến 15 tiếng đồng hồ, thậm chí vô cùng có khả năng làm hao mòn cả ngày siêu phàm xét duyệt, liền hoàn toàn kết thúc. Các loại trên ý nghĩa kết thúc. Ba kiện ác mộng cấp bậc phong ấn bật đều hoàn thành riêng phần mình giải mộng. Đây là bao quát 5 vị xét duyệt tịch ở bên trong, cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng. Một mạch hoàn thành 3 kiện ác mộng phong ấn bật giải mộng, đây là người mới nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cố Thận không chỉ có hoàn thành, còn đổi mới 3 loại đi chép. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được thiếu niên này giải mộng thiên phú. Cho dù là vạn người không được một loại này khen ngợi cũng có vẻ hơi tái nhợt, có lẽ dùng chưa từng nghe thấy sẽ càng thêm phù hợp. Đại pháp quan rất là đau lòng nhìn xem bày ra ở trước mặt mình ngũ quỷ chi lung, cổ xưa đang lung giấy dầu ra đã nứt ra một đường vết rách, thường đốt tinh thần hỏa diễm bị thương nặng, thoi thoát, chỉ còn lại một sợi manh mối. ánh mắt của hắn không nói ra được phức tạp. Làm bạn chính mình hơn 10 năm phong ấn vật lại bị một người mới ở trong giấc mộng phá hủy. Cái này khiến hắn làm sao không cho ra S cấp đánh giá. Xét duyệt kết thúc. Đường Thanh Quyền thở dài thườn thượt một hơi, tấm kia băng lãnh như tuyết sơn trên mặt, hiện ra một vẻ hoang mang, hắn chân thành nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Cố Thận, ngươi siêu phàm năng lực là cái gì? Cố Thận há to miệng. Hắn hồi tưởng đến U Quỷ Chi Lung bên trong cảnh tượng, lâm vào trong suy tư. Tại U Quỷ Chi Lung trong một cảnh, chính mình kia tùy tiện vung tay một cái, liền đem toàn bộ thế giới ác niệm đều tư liệt lực lượng cường đại. Chính là mình siêu phàm năng lực a? Vẫn là nói, đây chẳng qua là một giấc mộng. Là, quan Cố Thận thanh âm cũng có chút hoang mang, hắn thấp giọng nói, cố lực lượng này rất mạnh, cần hao phí cái giá cực lớn mới có thể vận dụng. Nhưng ở U Quỷ Chi Lung bên trong, ta cảm nhận được nó tồn tại. Đại pháp quan ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng. Quang, nghe giống như là tự nhiên hệ siêu phàm lực lượng. Cái này hiển nhiên là xếp hạng cực cao năng lực. Không, không phải quan Cố Thận nhớ lại trong mộng cảnh cảnh tượng, lẩm bẩm nói, tại U Quỷ Chi Lung bên trong, ta nhìn thấy cả tòa mộng cảnh đều bị ác niệm nuốt hết, trật tự đã sụp đổ, nhưng ta vận dụng nó sau, hắc ám bị tư liệt, cùng nó nói cố lực lượng kia là quang không bằng nói cố lực lượng kia sáng lập quang. Tất cả xét duyệt quan đều vô ý thức nhìn nhau, bọn hắn nhìn thấy mỗi vị đồng liêu trên mặt đều tràn đầy mờ mịt. Căn cứ Cố Thận miêu tả, loại này siêu phàm lực lượng cũng không tại siêu phàm hệ thống ra phả đồ đã biết trong ghi chép. Lâm Bác Trúc suy tư một hồi, chậm rãi nói, rất hiển nhiên, đây là một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng. Căn cứ vừa mới miêu tả suy đoán, đây cũng là có được tự nhiên hệ cùng tinh thần hệ hai loại đặc tính lực lượng, hơn nữa tỷ lệ lớn sáp nhập, thua tính tư liệt cùng xí quang đặc chất. Cố Thận nghe được cái này, giật mình. Tư liệt cùng xí quang, còn thật sự là trùng hợp. Chính mình ở trong giấc mộng lực lượng, vừa vận hợp lại hỏa hoạn án hiện trường báo cáo. Hắn không có giải thích cái gì, chỉ là yên lặng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong mộng cảnh lưu lại ý cảnh. Có thể làm dùng một chút ta. Đường Thanh Quyền nghiêm mặt nói, chúng ta muốn xem một chút. Cố Thận mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn rất muốn giống mộng cảnh như thế, vung tay một cái, xé giấy như thế tư liệt toàn bộ thế giới. Thật là hiện thực cũng không được mình làm ra như thế phong cách tư thế. Hắn vung tay một cái, có thể xé toang cũng chỉ có gió. Ta trước mắt, còn không thể thuần thục nắm giữ. Cố Thận suy nghĩ thiên y vô phùng lấy cớ, nói, hỏa hoạn án là bởi vì sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, cho nên tiềm năng bộc phát. Mà sinh hoạt hàng ngày bên trong, ta không cách nào tự nhiên vận dụng cố lực lượng này, nhưng là tại đặc thù trong mộng cảnh, ta dường như có thể sử dụng nó. Bởi vì tại U Quỷ Chi Lung bên trong, sát thực cảm giác được siêu phàm lực lượng tồn tại. Cố Thận thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Liên diễn kịch đều biến có lực lượng rất nhiều. Ân, quá cường đại lực lượng, thường thường đều có to lớn vận dụng một cái giá lớn, xem ra đây là một môn đại sát khí. Đại pháp quan nhẹ gật đầu, xem ra liên quan tới siêu phàm lực lượng sử dụng, ngươi còn cần một đoạn thời gian tương đối khá dài đi tiến hành tìm tòi. Điểm này, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có dựa vào chính ngươi. Cố Thận nghĩ thầm, những đại nhân vật này thật đúng là tâm tư kín đáo a, chính mình cũng không cần nói cái gì. Bọn hắn liền đem chính mình siêu phàm lực lượng tổng kết 7-8 phần. Rất tốt. Ngươi đi sát vách chờ đợi a, chúng ta còn muốn thương nghị một ít chuyện. Đại pháp quan có chút mệt mỏi mở miệng. Cố Thận bị mời đến sát vách. Thần Hạch Tổ mấy người liếc nhau một cái. Cứ việc Cố Thận xét duyệt biểu hiện 10 phần hoàn mỹ, bọn hắn trong ánh mắt vẫn có lo lắng. Kia phần tố giác báo cáo còn chưa kết thúc, đây là phiền toái lớn nhất. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Đường Thanh Quyền chuông điện thoại vang lên. Đại pháp quan nhíu mày. Hắn tiếp thông điện thoại. Điện thoại bên kia là Hàn Đường Thanh Âm. Uy Hàn Đường Thanh Âm rất nhẹ, "Đường đại pháp quan, là liên quan tới tố giác báo cáo sự tình. Ta muốn rút về phần báo cáo kia." Đường Thanh Quyền trầm mặc một hồi, hắn lựa chọn mở ra miễn đề, đưa điện thoại di động đặt ở mặt bàn, nhường Hàn Đường Thanh Âm có thể bị xét duyệt tiểu tổ tất cả mọi người nghe thấy. Đại pháp quan nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, không nhanh không chậm mà hỏi thăm, "Hàn Đường, ngươi cái gọi là rút về là chỉ theo thẩm hạch tổ trong tay rút về văn kiện, giao lại cho Đông Châu nghị hội, vẫn là chỉ hoàn toàn rút về?" "Hoàn toàn rút về." Hàn Đường thấp giọng cười, mang theo ấy nấy, "Chuyện này là chúng ta tính sai. Thực sự thật có lỗi. Nếu như thuận tiện, hy vọng ngài có thể đem phần này tố giác báo cáo hôn trướng." Đại pháp quan trực tiếp tắt ngang, gầm hét, "Phần báo cáo này không cáo nghiêm trọng đến mức nào, ngươi không biết rõ. Nói đệ trình liền đệ trình, nói rút về liền rút về. Ngươi đem đặc biệt thẩm hạch tổ xem như cái gì?" Điện thoại bên kia là hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. "Ngươi vật chứng đâu?" Đường Thanh Quyền lạnh lùng nói, "Không phải nói có đủ để chứng minh báo cáo vật chứng a?" Hàn Dương một chữ đều nói không ra miệng. Vì vạch tội Chu Tế Nhân, thật sự là không từ thủ đoạn, nghèo hết tâm kế. Đại pháp quan mặt không chút thay đổi nói, "Chống rông tạo ra, hại người mới, Cố Thận kém một chút liền bị ngươi hại thảm. Chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo nghị hội, ngươi chuyển biến tốt nhất cáo Chu Vọng một tiếng, nhường hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nói xong, cô máy. Điện thoại một phía khác, mái tóc đen dài như hải tảo đồng dạng, đem Hàn Dương đặt ở trên vách tường, dùng để trò chuyện điện thoại thì là bị trói buộc lấy lơ lửng giữa không trung. Hàn Dương hít hầu một hồi ngăn chặn. Điện thoại cúp máy sau, điện thoại bị sợi tóc dẫn dắt nhét vào Hàn Dương trong túi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm La Nhị, trong mắt có oán ghét cũng có phẫn hận, vừa mới kia thông điện thoại, còn có giúp về vụ án, kỳ thật đều không phải là ý nguyện của hắn, nhưng thanh âm không bị khống chế liền truyền ra. "Ánh mắt của ngươi rất có ý tứ." La sư tỷ ngồi trên ghế, cười nói, "So với Cố Thận phải đối mặt không cáo. Phiền phức của các ngươi có thể không tính là gì, nhiều nhất chính là nghị hội một chút phê bình. Chuyện này, dừng ở đây. Đã coi như là kết thúc hòa mỹ, không phải sao?" La Nhị đứng người lên, đi vào Hàn Đường trước mặt, nàng mỗi chữ mỗi câu, nói, "Đương nhiên, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, còn muốn tăng thêm một vài thứ, nhớ không lầm, đó là ngươi rất ưa thích thủ đoạn. Hàn Dương. La sư tỷ hai mắt cùng Hàn Dương đối mặt một phút này, tinh thần lĩnh vực một nháy mắt mở ra. Hàn Dương ánh mắt lập tức mở mịt lên, trong đầu vang lên âm thanh kia dường như có vô biên ma lực. Ngươi đến Đại Đằng thị điều tra hỏa hoạn án đệ trình tố giác báo cáo về sau, ngươi phát hiện mình điều tra không xác thực, chủ động lựa chọn rút về báo cáo, ngươi đem cảm thấy ấy nấy, đồng thời xuất phát từ nội tâm đất là hành vi của mình sám hối. Hàn Dương ý thức vùng vẫy một hồi, chợt bao phủ. Sau cùng thanh âm nói cho hắn biết, ngủ một giấc sau, ngươi đem quên nơi này phát sinh tất cả, trở về Đại Đô khu, tiếp nhận nghị hội trừng phạt.